Chương 20. Tuyệt sát Bạch Kiếm thư sinh đại nhân, ngài ý là, ngươi không thể tới thời gian thức tỉnh, là bởi vì Cửu Thế Liên?
Không, là bởi vì cái kia yêu.
Thanh Nguyên sơ hỏi, không chút nào nghi.
Xác thực như thế, ta tuy là tao ngộ an toán, nhưng ta chung quy là một vị cổ thánh, bất quá ta thật quá hư nhược, thủ đoạn tận dụng, cũng chỉ có thể đi ra gặp ngươi một mặt.
Cơ Cửu thở dài một cái nói, ngươi thân nặng đạo độc, lại không có lập tức hồi tông, lựa chọn nơi này chữa thương, làm cũng là để cho ta càng nhanh thức tỉnh a, vất vả ngươi. Lời còn chưa dứt, Cơ Cửu liền là lên trước, bắt lấy Thanh Nguyên sơ thủ đoạn, đôi mắt thâm thúy tựa như muốn đem Thanh Nguyên sơ hút vào trong đó đồng dạng, nhìn thiếu nữ một trận say mê.
Ta,
Bạch Kiếm thư sinh đại nhân.
Ngượng ngùng Thanh Nguyên sơ trong lúc nhất thời nghẹn lời, không dám nhìn tới mắt Cơ Cửu, có thuộc về thiếu nữ thẹn thùng, càng có trong nội tâm không thuần tâm nghĩ bị thiện giải xấu hổ. Hoàng hốt Thanh Nguyên sơ không khỏi nghĩ đến, Cửu Thế Liên lại so với nàng trong tưởng tượng còn muốn âm tàn, hơn nữa lại tàng đến sâu như thế, để nàng không rét mà run. Cơ Cửu chú ý tới nàng thần tình, khóe môi không tự kìm hãm được nhấc lên một vòng đường cong, chợt lại hạ xuống, sắc mặt bình tĩnh. Hắn tồn tại coi như bạo lộ ra cũng không hề gì, bởi vì trước mắt sát cục lấy thành, ngày trước rất nhiều ám chỉ hóa thành hạt giống, đem tại tối nay nảy mầm. Cho dù là tại kiên cố núi đá đều muốn bị phá ra. Khiến Cơ Cửu nghĩ đến, mấy tháng trước, trong Thạch Liên đảo phát sinh một màn kia. Hắn thông qua thiên thư bảo các lực lượng, chứng kiến Phương Chính cùng Bạch Kiếm thư sinh giao phong. Phương Chính chính là một vị thiên ngoại chi ma, càng là đạt được một cái lai lịch truyền thừa đã lâu, bởi vì hắn là thiên ngoại chi ma, dù cho đối mặt luân hồi khó lật nguy hiểm, hắn đều nguyện ý đi cược. Cược mình cùng vị kia cổ thánh tranh đoạt có thể chiến thắng, có thể đạt được hết thảy. Nhưng bởi vì tầm mắt duyên cớ, Phương Chính trung quy là bại một bước sai, bước sai, mới bị động như vậy, bằng không cũng sẽ không đổ sinh nhiều như vậy sự tình. Thân là xích tử tâm trận bố trí người, Cơ Cửu có thể khẳng định, Thanh Nguyên sơ không biết do Cửu Thế Liên trong thân thể ở cái lao ma đầu. Tiếp xuống, dù cho Cửu Thế Liên lần nữa chiếm về thân thể, hắn nói chuyện Thanh Nguyên sơ có tin hay không? Không nhất định, nàng đầu tiên hoài nghi nhất định là Cửu Thế Liên. Theo sớm nhất tao ngộ lục do khống chế, để cho mình trồng đạo độc, cùng phía trước Cửu Thế Liên nhìn trộm nàng đắm chìm phiền chán, vì tranh thủ chính mình đồng tình tự mình hại mình thân thể ngu xuẩn cử chỉ, cùng vi nghiệm chứng hắn trong lòng mình địa vị, đi đối những đệ tử kia xuất thủ ngây thơ ý niệm. Cửu Thế Liên đối nàng toát ra đến sát dục, Thanh Nguyên sơ thân là cổ tiên điện thánh nữ chẳng lẽ sẽ không biết sao? Những cái này đều sẽ vào trước là chủ cho nàng lưu lại yêu này tuyệt không phải người lương thiện ấn tượng. Về phần Cơ Cửu chính mình, hắn hiện tại thế nhưng Bạch Kiếm thư sinh, Thanh Nguyên sơ ngày thường ở giữa toát ra nhất cử nhất động đều là biểu hiện ra nàng đối Bạch Kiếm thư sinh ngưỡng mộ đã lâu. Nàng sẽ hoài nghi hiện tại Cơ Cửu sao?
Không có khả năng. Tu hành đường có chút người cần chặt đứt sát dục, những cái kia thân hãm trong đó người chắc chắn là sớm nhất ngã vào tiên lộ bên trong bàn đạp. Cơ Cửu từ bước lên tu đạo ngày đó đến liền minh bạch đồ vật, Thanh Nguyên sơ vì sao còn không hiểu đây? Nguyên cơ Cửu Thế Liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng nhiên, Cơ Cửu lảo đảo một thoáng, hắn thần tình lộ ra một đạo hoảng hốt. Bạch Kiếm thư sinh đại nhân, ngươi thế nào?
Thanh Nguyên sơ kinh hô một tiếng, lên trước dịu đỡ.
Chật, Cơ Cửu khẽ thở dài một tiếng, ta không cách nào chấn áp cái kia yêu, chỉ sợ sau này cũng khó có thủ đoạn.
Cơ Cửu trong đôi mắt lộ ra một vòng hiếm thấy lưu quạng, nhìn Thanh Nguyên sơ một trận đau lòng. Qua nhiều năm như vậy ta lẻ loi một mình, chung quy là hơi mệt chút, có lẽ là ta quá mức cố chấp.
Bạch Kiếm thư sinh nhìn xem Thanh Nguyên sơ, lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười này tựa như có thể chữa trị thương sinh.
Một màn này để Thanh Nguyên sơ vị này chưa qua thế sự thiếu nữ trong lòng run rẩy một chút.
Là Bạch Kiếm thư sinh đại nhân 9 lần chấn áp U Minh Cốc hắc ám rối loạn, mỗi một lần đều là một mình tiến về. Hắn không có sử dụng đại thủ ấn cổ viện bất luận cái gì nội tình, cho tới bây giờ đều là một người, mỗi thế đều là như thế, tại cô độc cùng hiệu quả bên trong chết đi. Tử vong khủng bố vô biên, để thánh nhân sợ hãi, chân tiên kiêng kỵ, nhưng mà hắn cũng là chết 9 lần.
Cửu tử không hối hận.
Đối mặt lần lượt tử vong, hắn phục sinh phía sau lại vẫn như cũ thủ hộ lấy Thiên Châu, chống cự U Minh Cốc hắc ám rối loạn. Dạng người này thế nào không làm cho lòng người đau. Nhìn xem Bạch Kiếm thư sinh lại nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say, Thanh Nguyên sơ thần sắc có vẻ hơi khổ sở cùng xấu hổ. Một phương diện làm chính mình khổ sở, bị Cửu Thế Liên cái kia tiểu yêu mơ mơ màng màng mà không biết, một phương diện cũng là Bạch Kiếm thư sinh khổ sở, hắn làm Thiên Châu lập xuống vô số công đức, kết quả là lại kém chút bị con tiểu yêu thôn phệ. Cũng may trời xanh có mắt, như chính mình còn tiếp tục nối giáo cho giặc lời nói, chỉ sợ cũng thật xin lỗi cổ tiên điện thánh nữ cái này một tôn sùng danh tiếng. Sau 3 canh giờ, Cửu Thế Liên bẹn bẹn mở mắt nhìn con ngươi, cố bất cập trên cổ đau đớn. Mặt hắn mang vẻ kinh hoàng, tìm kiếm Thanh Nguyên sơ thân ảnh.
Không được, ta phải nhanh lên một chút đi thông chi Nguyên sơ tỷ tỷ, tên ma đầu này phá vỡ phong ấn.
Trên mặt bối rối Cửu Thế Liên, đứng dậy xuống giường, gặp trong phòng không người, hắn liền là xông ra gian nhà, chợt hắn liền là chứng kiến một đạo nổi bật thon dài thân ảnh đưa lưng về phía hắn.
Nguyên sơ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái kia lão ma đầu, hắn có hay không có thương tổn ngươi à?
Cửu Thế Liên sốt rồi nói.
Mặc kệ nàng ý nghĩ trong lòng làm sao, đối phương dù sao cũng là cứu chính mình, đồng thời chính mình còn tổn thương đối phương, đạo này ân tình cùng ấy nấy. Cửu Thế Liên là không cách nào không nhớ. Tuy là lúc kia đối phương tất nhiên là bảo vệ là Bạch Kiếm thư sinh, cái kia sớm đã chết đi ra hỏa, cái kia chiếm cứ chính mình tám thế thân thể ra hỏa.
Cửu Thế Liên trên mặt lệ khí lóe lên, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa.
Hắn kinh hoàng, căng thẳng, tất cả những thứ này đều tại Thanh Nguyên sơ nhận biết bên trong, nàng thần sắc càng lạnh giá, ngựa khí cũng giống như băng, để Cửu Thế Liên toàn thân rẽ run.
Ma đầu, không thể tưởng được ngươi tâm cư nhiên như thế ác độc, bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, để cho ta chán ghét.
Nguyên bản linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vốn nên để cho người ta nghe đến cực kỳ dễ chịu, lúc này lại tràn ngập nồng đậm sát khí, để bên người nàng một chỗ đầm nhỏ đông kết. Cửu Thế Liên lộ ra một vòng chấn kinh cùng bị khuất, cái này trong ba canh giờ, hắn bị lần nữa đoạt về thân thể, cùng vị kia lão ma đầu không ngừng chiến đấu, vì đem đối phương lần nữa bức về lao tù bên trong, hắn hồn phách đều kém chút bị xé rách. Hắn làm là cái gì? Còn không phải lo lắng nàng, sợ hãi lao ma đầu đối với mình Nguyên Sơ tỷ tỷ làm ra cái gì nguy hiểm sự tình. Nguyên Sơ tỷ tỷ ngươi là thế nào? Cửu Thế Liên mở to con mắt, hắn khàn giọng nói, nhất định là cái ma đầu kia mê hoặc ngươi, ở chung được mấy tháng, chẳng lẽ ngươi so với ta, càng tin tưởng cái ma đầu kia ư? Một màn này, Thanh Nguyên Sơ nhìn ở trong mắt, không khỏi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, bởi vì đối phương câu nói sau cùng, để rất nhiều không tốt hồi ức dâng lên. Chương 21. Thoát khốn chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ đáng thương. Thanh Nguyên Sơ xoay người lại, lạnh lùng nói, ngươi làm những chuyện kia, rõ ràng còn muốn để cho ta tin tưởng ngươi. Nguyên Sơ tỷ tỷ chẳng lẽ cảm thấy, để những đệ tử kia mất đi tu vi hung thủ là ta sao? Nhất định, nhất định là cái ma đầu kia, hắn dùng thân thể ta, làm những chuyện kia, mượn cái này hãm hại ta. Cửu Thế Liên khàn cả giọng quát, trong lòng của hắn càng ngày càng lạnh. Hắn thật không rõ vì sao cùng chính mình ở chung được lâu như vậy Nguyên Sơ tỷ tỷ, so với chính mình rõ ràng càng muốn tin tưởng một ngoại nhân. Thân thể ngươi, thật sự là buồn cười, ngươi bất quá là chiếm cứ Bạch Kiếm thư sinh thân thể tiểu yêu mà thôi. Lạnh lùng ngữ khí tựa như một cái trọng quyền, đánh vào Cửu Thế Liên yếu ớt trong lòng, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Giang giác. Giờ khắc này, Cửu Thế Liên tâm cảnh đã như nghiền nát mặt kính đồng dạng, răng đầy nát ấn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vì sao còn phải ẩn giấu, huống chi nhân tâm? Tính toán, ngươi đã sớm biết Bạch Kiếm thư sinh hắn là không hồi tỉnh đến, đúng không? Tuy là nghi vấn, cũng là chắc chắn ngữ khí. Nghe vậy, Cửu Thế Liên giật mình, trừng to mắt không rõ ràng cho lắm, nàng vì sao biết chuyện này, chính mình nhưng chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ, cái kia lão ma đầu đem Bạch Kiếm thư sinh vẫn lạc tin tức nói cho Nguyên Sơ tỷ tỷ? Lão ma đầu ngươi lòng độc ác a, vì sao muốn làm như thế? Cửu Thế Liên ở trong lòng gầm nhẹ, hắn răng cắn chặt, sắc mặt liền trắng xanh vô cùng. Một màn này, rơi xuống trong mắt Thanh Nguyên Sơ, lại trở thành một loại khác lý giải. Thanh Nguyên Sơ đôi mắt vẹn vẹn hữu quản một thoáng, lúc trước Bạch Kiếm thư sinh đại nhân nói quả nhiên không có sai, liền là gia hỏa này, đối Bạch Kiếm thư sinh đại nhân xuất thủ. Giang cầm hắn, thôn phệ hắn, không ngừng tra tấn cái này vị kia cứu Vãn Thiên Châu mấy lần vĩ đại nhân vật. Quả nhiên là dạng này. Thanh Nguyên Sơ, trên mặt lộ ra một vòng đau khổ, cho nên nói mấy tháng này người một mực tại gạt ta. Giờ phút này, Thanh Nguyên Sơ cái kia tựa như gương sáng đồng dạng đôi mắt, yên tĩnh nhìn xem Cửu Thế Liên, khiến cái sau chỉ cảm thấy đến tựa như chính mình trong lòng tất cả dơ bẩn đều tại đối phương trong đôi mắt hiện ra không thể nghi ngờ. Vâng. Cửu Thế Liên trầm mặc chốc lát, mới cắn răng, ngẩng đầu quật cường cùng nàng đối mặt, đôi mắt hơi ướt, nàng đều là một tiếng Bạch Kiếm thư sinh trưởng thành một tiếng Bạch Kiếm thư sinh ngắn, có bao giờ nghĩ tới chính mình cảm thụ? Nếu Bạch Kiếm thư sinh không chết, hắn nếu là tỉnh lại, đây chính là sẽ đem chính mình thôn vệ hấp thu, nàng nhưng có qua một điểm đau lòng. Tính toán, ở trong mắt nàng, chính mình liền Bạch Kiếm thư sinh vật thay thế cũng không tính được, chỉ là chạy xuôi theo dơ bẩn huyết dịch một con tiểu yêu mà thôi. Giờ khắc này, Cửu Thế Liên gần như tuyệt vọng rồi. Trong lòng tại không bí mật Cửu Thế Liên, tựa hồ cũng cảm thấy dễ dàng không ít. Hắn chuẩn bị đem trong cơ thể mình ở một cái ma đầu sự tình nói cho Thanh Nguyên Sơ, không thể để cho tên ma đầu này hại họa thế gian. Bạch Kiếm thư sinh tại Thạch Liên đảo thời điểm liền chết, hắn chết tại. Không chờ Cửu Thế Liên đem lời nói xong, thuộc về Thanh Nguyên Sơ cái kia tuyệt đỉnh khí thế liền là bộ phát ra, quét sạch toàn bộ Ngọc Tú Phong. Quả nhiên là ngươi hại hắn, ngươi yêu nghiệt này, thua thiệt ban đầu ta đối đãi ngươi như vậy tốt. Thanh Nguyên Sơ nhìn hắn chằm chằm, mỹ mâu hàm sát, trong lòng bàn tay linh khí phun trào, đem xung quanh cỏ cây chấn thành phấn vụn. Nàng thật muốn vỗ tới một trường, nhưng là không thể, sợ tổn thương thân thể này. Nguyên Cơ cưỡng chế trong lòng tức giận, lạnh lùng nhìn xem Cửu Thế Liên, nói: "Ngươi tốt cực kỳ tâm à, vì sao phải như vậy đối Bạch Kiếm thư sinh?" Cửu Thế Liên cười khổ nói: "Bạch Kiếm thư sinh không phải ta giết, hắn chết tại một cái ma đầu trên tay, giờ đây, cái ma đầu kia bị ta phong tại thể nội." Lời này sớm biết lúc trước liền thẳng thắn, làm một chút buồn cười lòng tự trọng, hiện tại làm sao khổ tranh chấp. "Ha ha, Bạch Kiếm thư sinh hắn là cái gì nhõng cứng giả, như thế nào lại chết đi dễ dàng như vậy? Ngươi hiện tại nên suy nghĩ vẫn là đem Bạch Kiếm thư sinh thân thể còn tới, ta có thể tha cho ngươi yêu linh không tiêu tan." Thanh Nguyên Sơ nhạt nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe Bạch Kiếm thư sinh chết tại một vị ma đầu trên tay, Thanh Nguyên Sơ liền là nổi lên vô biên phẫn nộ, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lúc trước, nàng lấy nhìn thấy Bạch Kiếm thư sinh, Bạch Kiếm thư sinh cũng chưa chết đi, hắn chỉ là bị vị này đáng chết yêu quái đánh lén mà thôi. Trước mắt, Bạch Kiếm thư sinh đại nhân mơ vơ một người, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Vì Bạch Kiếm thư sinh đại nhân, giết một con tiểu yêu, Thanh Nguyên Sơ vẫn là có thể làm đến. Ngươi làm sao lại không rõ đây, Bạch Kiếm thư sinh cái tên xấu xa kia đã sớm tiêu tán. Nghe được Thanh Nguyên Sơ muốn giết hắn, Thanh Liên sửng sốt lại sững sờ, thần sắc đột nhiên kích động lên, la lớn. Hắn chợt nhớ tới, ngày trước cái ma đầu kia đối hắn nói chuyện, vì Bạch Kiếm thư sinh, ngươi một cái tiểu yêu tính mạng tính là cái gì? Nếu như giết ngươi trăm ngàn vạn lần, có thể đổi tới một lần Bạch Kiếm thư sinh phục sinh lời nói, Thanh Nguyên Sơ tất nhiên sẽ độc thủ. Vì sao lại dạng này, Nguyên Sơ tỷ tỷ tại sao lại tin tưởng cái ma đầu kia? Cửu Thế Liên trong thức hải, tâm tình thống khổ yêu linh co rúm lại phát run, trốn ở xó xỉnh. Chẳng lẽ hắn giả trang Bạch Kiếm thư sinh bộ dáng, mượn cái này lừa gạt Nguyên Sơ tỷ tỷ? Giờ khắc này, đối mặt cực độ bi thương phía dưới, nội tâm Cửu Thế Liên bên trong hiện lên một chút linh quang. Thế nhưng, Nguyên Sơ tỷ tỷ hiện tại chắc chắn sẽ không tin tưởng ta. Nhất định còn có cơ hội. Nhìn xem Thanh Nguyên Sơ từng bước một đi tới, Cửu Thế Liên trong bi thương lại lộ ra sợ hãi, hắn là Cửu Thế Liên, bị Bạch Kiếm Thư Sinh thôn phệ 8 lần, nguyên cơ hắn đối với tử vong sợ hãi vượt quá người bình thường. Có, cái ma đầu kia cho dù ở dùng nói ngon nói ngọn, lừa gạt Nguyên Sơ tỉ tỉ, hắn chung quy là một cái ma đầu, chỉ cần để nàng nhìn thấy ma đầu chân diện mục, nàng nhất định sẽ tin tưởng ta. Nguyên Sơ tỉ tỉ, ngươi liền như vậy không tin ta sao? Cửu Thế Liên chứng kiến Thanh Nguyên Sơ cái kia lạnh lùng ánh mắt, tâm thần khẽ run lên, đã dạng này, vậy liền để ta mở ra thức hải, để ngươi xem một chút cái ma đầu kia đem. Nghe vậy, Thanh Nguyên Sơ bước chân dừng lại, biểu lộ không thay đổi nói, vậy liền để ta nhìn một chút, ngươi còn thế nào lẫn ta. Nàng đã nghĩ kỹ, ở vào thức hải phía sau, nàng liền trợ giúp Bạch Kiếm Thư Sinh, phá vỡ phong ấn, diệt đi cái Cửu Thế Liên này yêu hồn. Phượng Sơ cảnh tu sĩ thức hải là mênh mông u ám không gian, giống như nổi lơ lửng lúc sáng lúc tối tầng mây. Chỉ có vượt qua lỗ sắc tâm kiếp phía sau, tu sĩ thức hải mới có thể xuất hiện biến hóa, thậm chí trong thức hải còn sẽ xuất hiện dị tượng, trên biển sinh trăng sáng, tiên vương cửu tiên, hỗn độn chủng thanh liên các loại. Thanh Nguyên Sơ thần hồn một bước bước vào nơi này, mắt sáng đảo qua, trông thấy Cửu Thế Liên, cái kia tựa như một chùm sáng cầu yêu linh răng rớp, không có bao nhiêu để ý thức hải, đối tu sĩ mà nói đã là cực kỳ việc riêng tư trọng yếu, nếu là bị thương, nhẹ thì ngu dại, nặng thì tử vong. Cửu Thế Liên có thể không chút do dự làm Thanh Nguyên Sơ thả ra thức hải, có thể nghĩ mà biết hắn đối Thanh Nguyên Sơ tín nhiệm. Bất quá, lúc này Thanh Nguyên Sơ căn bản cũng không có ý thức đến điểm này, tâm nàng thần một điểm căng thẳng, bởi vì nàng sắp nhìn thấy vị kia chính mình tâm tâm niệm niệm Bạch Kiếm Thư Sinh đại nhân. Tu sĩ thân thể có thể thay đổi, nhưng mà duy trì có không thay đổi liền là tu sĩ thần hồn. Chương 22. Vận mệnh vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy vị kia thân mang đại công tích Bạch Kiếm Thư Sinh, Thanh Nguyên Sơ liền là một trận tâm thần khuấy động. Về phần Bạch Kiếm Thư Sinh thoát khốn phía sau, Cửu Thế Liên nên làm cái gì? Thương sinh đại kế trước mặt, hy sinh một con tiểu yêu, chỉ có thể nói là cực nhỏ đến có thể bỏ qua không tính đại giới mà thôi. Về phần nói nàng tàn nhẫn tuyệt tình, cổ tiên điện vô tận 5 tháng đến nay thâm căn cố đế truyền thừa quan niệm đã thâm nhập đáy lòng, không cho người nghi vấn. Phương không gian này chỗ sâu, Cơ Cửu nhìn xem Thanh Nguyên Sơ tới, cũng không ngoài ý muốn, tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn. Từ khi Thanh Liên thả ra thức hải trong nháy mắt đó, hắn tâm cảnh đã vỡ thành cát bã, xích tử tâm trận sớm lấy chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại hắn muốn làm, chỉ cần trang thành một cái bị nhốt lại Bạch Kiếm Thư Sinh mà thôi, chỉ là tiểu yêu, làm sao có thể cùng hắn đấu? Nguyên Cơ Cửu nhắm mắt, một cỗ quần quần mà thuần túy thần hồn khí tức lập tức tiêu tán mà ra, trong nháy mắt liền để Thanh Nguyên Sơ cảm nhận được. Ở nơi đó, Thanh Nguyên Sơ thần hồn hóa thành một cái bóng mờ, thoáng chớp mắt liền đi tới Cơ Cửu chỗ tồn tại vị trí, mắt thấy một cái áo trắng tóc đen nam tử trẻ tuổi ngồi tại trên mặt đất. Chợt, hắn mở mắt, thâm thúy vô biên đôi mắt yên tĩnh nhìn xem Thanh Nguyên Sơ, ánh mắt bình tĩnh, nói: "Ngươi tới?" Thanh Nguyên Sơ ánh mắt nhu hòa, gật đầu, nói: "Thật xin lỗi, ta đến trước." Trước mắt vị nam tử này, so với trong bức tranh Bạch Kiếm Thư Sinh không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất liền là hắn đôi mắt thâm thúy bên trong loại kia cô độc. Trải qua cửu thế chim nổi, lần lượt tử vong cùng 5 tháng trôi qua, tại trên người hắn khắc vẽ ra cô độc cùng kết thúc dấu tích. Giờ phút này, Thanh Nguyên Sơ thật rất muốn lên trước, đem đối phương ôm vào trong ngực, hy vọng mượn cái này có thể cho đối phương mang đến một chút ấm áp. Cửu Thế Liên theo sau chạy đến, nhìn thấy Cơ Cửu răng dấp, lập tức cực kỳ hoảng sợ nói: "Bạch Kiếm Thư Sinh, ngươi thế nào còn không có chết?" Nghe cái này từ, Thanh Nguyên Sơ lông mày nhíu lên, khuôn mặt chứa sương, lạnh lùng nói: "Cửu Thế Liên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giảo biện ư?" "Không, điều đó không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không phải Bạch Kiếm Thư Sinh, ngươi là cái ma đầu kiểu biến, nhất định là như vậy." Cửu Thế Liên khàn cả giọng hô đến cuối cùng hắn yêu hồn đều lộ ra làm mơ hồ. Đây là tâm thần cực độ tiêu hao kết quả. Nhìn thấy một màn này, Cơ Cửu lộ ra rất bình tĩnh, lúc trước hắn cảm nhận được Cửu Thế Liên tinh thần ba động, không cần suy nghĩ nhiều hắn liền biết đối phương muốn làm gì. Nguyên bản, hắn liền đáp ứng qua phương chính, lại trợ giúp đối phương che giấu đại thủ lấn cổ viện tất cả thăm dò. Nếu như ngay cả hai người này đều không thể gặp được, hắn dứt khoát trực tiếp đi tiên vực, nhảy xuống Hoàn Vũ Thiên Nguyên tự sát tính toán. Hắn không phải Bạch Kiếm Thư Sinh, hắn là cái ma đầu kia giả trang. Cửu Thế Liên không ngừng tự nói lấy, hắn cảm giác trước đây chưa từng gặp sợ hãi, bởi vì trước mắt tên ma đầu này, thật cùng cái kia chết đi Bạch Kiếm Thư Sinh không khác nhau chút nào. Khí tức, dáng vẻ đều là không có một chút khác biệt, tình cảnh này để Cửu Thế Liên đều sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ, Bạch Kiếm Thư Sinh một mực đến nay đều sống sót, tất cả những thứ này đều là hắn tự biên tự diễn? Không, vậy hắn vì sao muốn đem chính mình vây ở xích tử tâm trận bên trong, hắn rõ ràng có thể trực tiếp chiếm cứ ta thân thể. Nghĩ tới đây, Cửu Thế Liên lần nữa xác định, đối phương liền là cái ma đầu kia. "Nguyên Sơ tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói." "Đủ rồi." Thanh Nguyên Sơ xanh quát một tiếng, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt mình, khiến nàng có chút tức giận, miệng lưỡi dẻo quẹo, hầu ngôn loạn ngữ. Tu sĩ bề ngoài có thể thay đổi, nhưng mà thần hồn không cách nào thay đổi. Dạng này sự thật sớm đã truyền khắp phàm vực, Cửu Thế Liên không biết rõ chuyện này, liền là hắn trong lời nói lớn nhất sơ hở. Trước mắt, Bạch Kiếm Thư Sinh đại nhân lấy là tại trước mắt nàng, chẳng lẽ mình còn muốn đi tin tưởng cái này tiểu yêu sao? Cửu Thế Liên cho rằng Bạch Kiếm Thư Sinh là ma, chỉ sợ là bởi vì hai người muốn tranh đoạt cái này một bộ thân thể, lập trường khác biệt, như vậy kết luận. Gặp trước mắt đại cục đã định, cộng thêm bên trên chính mình nguyên thần đạo binh lấy mài giũa hoàn chỉnh. Cơ Cửu bước ra một bước, lờ mờ khô cạn ý quanh quẩn trên đó, thân thể nửa sợ nửa thực, nhìn lên đến lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán đồng dạng. Một màn này, để Thanh Nguyên Sơ trong lòng không hiểu tê dần, nguyên lai mấy tháng này hắn một mực trốn ở chỗ này chịu khổ, nếu là hôm nay chưa từng biết được trận tướng, chính mình chỉ sợ còn bị Cửu Thế Liên mơ mơ màng màng, ngây ngốc chờ đợi. Cái này, làm sao có khả năng, ta nhất định nhìn lầm. Cửu Thế Liên cặp mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì, lao ma đầu hắn vì cái gì theo trong phong ấn đi ra. Lúc trước, Bạch Kiếm Thư Sinh không phải nói, phong ấn này vĩnh viễn không có khả năng bị mở ra, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình cái kia bị đùa bỡn vận mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Thế Liên còn có thể nói cái gì, trên mặt khôi phục đờ đẫn. Hắn quay đầu, không tại nhìn về phía Cơ Cửu cùng Thanh Nguyên Sơ, cuối tầm mắt rơi tại phương không gian này mênh mông chỗ sâu, muốn nhìn càng thêm xa, nhưng tựa hồ trông thấy ngày này hóa thành một đôi mắt, bình tĩnh con mắt, cùng cái kia lão ma đầu đồng dạng. Phanh một tiếng, Cửu Thế Liên tựa hồ cười cười, chợt một trưởng vô vào chính mình mi tâm, lớn nhỏ cơ nắm tay yêu linh nháy mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm ánh sáng trần mưa đồng dạng chiếu xuống. Nhìn xem Cửu Thế Liên tự sát mà chết, Cơ Cửu thần sắc như thường, cái này đối với hắn mà nói có thể tính là kết quả tốt nhất. Thuộc về Cơ Cửu ánh mắt dừng lại ở Thanh Nguyên Sơ trên mình, nàng cũng là nhìn xem Cửu Thế Liên tự sát phía sau, tạo thành điểm điểm quan vũ. Trong đôi mắt đẹp tựa hồ toát ra một tia phức tạp. "Nguyên Sơ, ngươi thế nào?" Cơ Cửu ngữ khí lo lắng hỏi. Nghe vậy, Thanh Nguyên Sơ đem tán loạn nỗi lòng thu hồi, nàng chỉ là khe khẽ lắc đầu, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác chính mình mất đi cái gì, loáng thoáng lại có một chút khó chịu. Thiếu nữ ý đồ kia, Cơ Cửu thế nào sẽ nhìn không ra. "Ngươi đều có mạng, ta mặc dù trấn áp 9 lần rối loạn, vẫn như cũng là tội nghiệp quân thân, dù cho cái này tội nghiệp chỉ bắt nguồn từ một người, đồng dạng không cách nào dụng công tích tẩy trừ." Lúc này, Thanh Nguyên Sơ trở lại yên tĩnh xuống tâm cảnh, đem cái này tâm tình tiêu cực vứt bỏ, Cơ Cửu lời nói để nàng suy nghĩ xuất thần. "Ngươi trước ra ngoài đi, đợi ta khống chế cổ thân thể này phía sau, tại cùng ngươi sau khi thương nghị thêm sự tình." Cơ Cửu từ tốn nói. Nguyên Sơ minh bạch. Nói xong, nàng liền là rời đi. Nhìn quanh bốn phía, một mảnh mênh mông tĩnh mịch. Cơ Cửu chỉ là thoáng nhìn mấy lần, liền là thu về ánh mắt, bước ra bước chân, mấy bước liền là trở lại trên thiên đạo. Trong thiên thư bảo cát, lượn lờ lấy từng kia từng dòng mây khói. Kèm theo Cơ Cửu lần nữa về tới đây, hắn quanh thân liền là bắt đầu bốc hơi đến từng kia từng dòng sương trắng, đây đều là bị bảo các lực lượng bóc ra mà ra thiên ý giờ đây, hắn sớm thành thói quen mỗi lần trở lại bảo các phía sau tỉnh hóa. Lần này tự mình rõ ràng xích tử tâm trận bên trong, Cơ Cửu thu hoạch rất nhiều, không chỉ vẹn vẹn rèn luyện chính mình nguyên thần, đồng thời còn ngưng luyện ra nguyên thần đạo binh. Tiếp xuống hắn liền là phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, liền là có thể bắt đầu độ lộ sát tâm tiếp chỉ cần thành công, Cơ Cửu cũng có thể thành làm một vị đẳng vân cảnh tu sĩ. Chương 23. Kết thúc Ngọc Tú Phong, bên trong nhà gỗ. Nguyên bản lâm vào hôn mê thanh niên chậm chậm thức tỉnh, mới vừa mở mắt hắn liền là chứng kiến một vị khí chất như thiên nữ, nữ tử rõ ràng kia như thác nước, mắt ngọc mày ngài, để cho người ta dù cho chỉ nhìn bên trên một đều khó mà không nhớ. "Bạch Kiếm Thư Sinh đại nhân, ngươi cuối cùng tỉnh." Thanh Nguyên Sơ lo lắng trong giọng nói còn bí mật mang theo tâm hỉ. Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, Bạch Kiếm Thư Sinh đã thức tỉnh, có thể dẫn hắn trở về đại thủ ấn của viện, về phần song tu cái gì, chẳng biết tại sao, Thanh Nguyên Sơ suy nghĩ phai nhạt không ít. Không giống phía trước dạng kia, cả ngày liền nghĩ sớm ngày nhìn thấy Bạch Kiếm Thư Sinh, tiếp đó thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, mang thai mấy năm năm xuân, cũng nên tỉnh lại đi. Việc này nhờ có ngươi. Bạch Kiếm Thư Sinh màu sắc bình tĩnh, một câu hai ý nghĩa. Lúc này Bạch Kiếm Thư Sinh lấy không phải Cơ Cửu, mà là Phương Chính. Khoảng thời gian này Cơ Cửu tan rã Cửu Thế Liên ký ức, cũng là bị Cơ Cửu chuyển cho Phương Chính. Chỉ cần tùy ý hồi ức một thoáng, Phương Chính liền là có thể cảm giác được vị các chủ kia đáng sợ. Hắn cho Phương Chính cảm giác liền tựa như một đạo sâu không thấy đáy đại uyên. Đây là ta nên làm, cổ tiên điện thánh nữ chỗ chức trách. Thanh Nguyên Sơ trên mặt lộ ra vẻ mặt, mắt sáng nhìn Cơ Cửu, lấp lóe chờ mong, giống như muốn chờ hắn khen. Xác thực, trong mắt Phương Chính giống như lộ ra hủ rũ, ngựa khi yếu ớt, đạo không rõ ý vị. Sau đó, hai người liền là khởi hành, rời đi Tàng Nguyệt Kiếm Các, nhích người tiến về đại thủ ấn cổ viện. Trên thiên đạo, ngồi tại bàn gỗ đàn phía sau Cơ Cửu, lấy ra một bản cổ lão bản chép tay, đem chậm chậm lật ra, không hề nghi ngờ bản này bản chép tay đến từ cùng đời thứ nhất bảo các chi chủ. Muốn tiếp tục tra duyệt một chút mặt nội dung, nhất định cần muốn thu hoạch tiên thiên tinh khí. Giờ đây, Cơ Cửu lần lượt thu hoạch được Lục Công Chúa cùng Phương Chính tiên thiên tinh khí, có thể tại để hắn nhìn hai quyển đời thứ nhất các chủ bản chép tay. Lật ra trang thứ ba thời gian, một đạo mông lung còn sáng khuyết tán ra, tiên hà như khói, tựa như muốn mở ra một cái thế giới mới tinh đồng dạng. Chứng kiến một màn này Cơ Cửu, đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn không lịch sự thầm nghĩ, độ khó cái này phần thứ ba bên trong có đại bí cảnh, không phải vậy thế nào sẽ có như thế bóng ánh dị tượng. Tràn đầy chờ mong Cơ Cửu, chờ một chút người sương mù tan hết, theo sau liền đem ánh mắt rơi vào trên đó, đây là một đoạn liên quan tới đời thứ nhất các chủ tự khởi tố. Liên quan tới tiên thiên tinh khí, vẫn không có cái gì tiến triển. Giờ đây ta có thể làm được chỉ có không ngừng tu hành. Tu hành sau đó, ta đem chính mình tất cả tích xúc đều bày ra đến, để cái này chống giống địa phương, không tại lạnh tanh như vậy. Làm Cơ Cửu đem đoạn văn này xem hết thời khắc, lông mày lập tức nhíu một cái, hắn cảm giác mình bị lừa. Ngươi dù cho muốn gạt, cũng đừng như vậy gạt ta a, ở trong lòng tự nói một tiếng phía sau, Cơ Cửu tiếp tục lật ra tiếp một quyển, bởi vì có phần thứ ba duyên cớ, hắn chỉ là lấy một loại bình tĩnh tâm thái đi xem. Bất quá hắn chỉ là nhìn chỉ chốc lát, nguyên bản gõ lấy bàn ngón tay, lập tức dừng. Cái này phần thứ tư bản chép tay bên trong lượng tin tức kinh hãi người. Trong khoảng thời gian này, ta tra duyệt tiên phàm lượng giới chủng tộc lịch sử, phát hiện sớm nhất chủng tộc kỳ thực chỉ cần yêu tộc, nhân tộc, cùng thiên tộc. Về phần còn lại, thánh linh tộc, quỷ tiên tộc, thì là hậu thế xuất hiện. Thánh linh chính là từ thiên địa tinh hoa thai nghén mà sinh, lai lịch cực kỳ cổ lão. Về phần quỷ tiên nhất tộc hẳn là vì u minh cổ đế mà xuất hiện, hắn có lẽ liền là quỷ tiên nhất tộc thủy tổ. Mà quỷ tiên nhất tộc khống chế chính là địa phủ. đem phần thứ tư bản chép tay xem hết, Cơ Cửu không khỏi nhắm mắt lại, thật sâu lâm vào suy nghĩ. U Minh cổ đế, lại là một vị chưa từng xuất hiện tại đế bảng bên trên tiên đế, tựa hồ xưa nay thật có một đám người, bọn hắn biến mất nồng đậm năm tháng sương mù bên trong, hậu nhân không thể gặp. Đế bảng ở vào tiên vực tiên đế phong bên trên, đó là một khối đặc biệt bia đá, chỉ có tiên đế mới có thể tại phía trên lưu lại là cấn. Hễ lưu lại là cấn người, thuộc về bọn hắn cái kia vĩ ngạn vô biên đạo pháp thân ảnh, liền là sẽ chiếu chư thiên, hiển hóa tại cửu thiên thập địa. Tượng trưng cho đó là thuộc về bọn hắn thời đại. Bỏ qua vị này cổ đế không nói, Cơ Cửu là không nghĩ tới quỷ tiên nhất tộc sinh ra, thế mà lại cùng một vị tiên đế mới là liên quan. Đồng thời, cái chủng tộc này rất có thể là khống chế địa phủ một nhóm người. Địa phủ chính là chân chính khống chế thế gian luân hồi địa phương, đó là vạn linh quyền sở hữu, trăm ngàn vạn năm đến chết đi sinh linh đều sẽ hướng địa phương chờ đợi luân hồi mở ra. Cái này tại Cơ Cửu nhìn tới, thật sự là quá mức đáng sợ, nếu như U Minh cổ đế là địa phủ người khai sáng, vậy vị này cổ đế cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ chút ít. Hắn sẽ thành tiên vực hai vực chân chính người điều khiển, để ai bảo ai chết đều là tại hắn một ý niệm. Giờ đây không công bằng tồn tại, thiên đạo làm sao lại cho phép xuất hiện? Đối với điểm này, Cơ Cửu cực kỳ nghi hoặc, nhưng mà vấn đề này dính đến cấp độ quá cao, hắn tin tưởng Tiêu Phật Nô cũng không cách nào làm chính mình giải đáp. Đối mặt cái này tràn ngập to lớn tin tức phần thứ tư, Cơ Cửu lại không để ý đến một chỗ, đó chính là thiên tộc tồn tại. Cơ Cửu tĩnh tọa tại bàn phía sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn tới vẫn là cần thực lực a, không có thực lực cường đại, có đôi khi liền am hiểu đều là một loại hy vọng xa vời. Chỉ chớp mắt mấy tháng đi qua, khoảng thời gian này, Cơ Cửu một mực ngốc ở thạch thất bên trong, hắn bắt đầu vì độ lộ sát tâm kiếp mà chuẩn bị. Cầm tâm cảnh, cảnh giới này sẽ không để ngươi gia tăng cái gì lực lượng, cũng sẽ không nhiều ra kỹ năng gì, cảnh giới này là một cái luyện tâm quá trình, đồng thời ngưng kết tinh thần, thăng hoa ý chí kiên định. Bất quá phải phối hợp luyện tâm pháp quyết. Thiên thư bảo các bao hàm toàn diện, đủ loại đại đế tiên cấp luyện tâm pháp, tự nhiên là nhiều. Trong đó tiên đế cấp bậc luyện tâm pháp cũng có một bài, bất quá đến cuối cùng Cơ Cửu cũng không có lựa chọn bọn hắn, bởi vì hắn có càng tốt lựa chọn. Thiên thư bảo các có thể sừng sững tại thiên đạo lực lượng, không bao giờ rơi, trừ bỏ vị kia tồn tại phía sau, liền là bảy quyển trí cao tâm pháp. Cái này bảy loại tâm pháp, chia nhau đại biểu khác biệt phạm vi tuyệt đỉnh thời khắc. Mà thiên thư bảo các có toàn bộ vĩ lực, liền là nguồn gốc cùng cái kia bảy quyển tâm pháp. Trước mắt, Cơ Cửu lựa chọn tu hành liền là bảy quyển tâm pháp quyển thứ nhất, khởi nguyên hỗn độn quyển hỗn độn tâm pháp. Quyển này tâm pháp, đại biểu lấy thân thiện vạn vật vĩ lực, thế giới kết thúc cùng bắt đầu, có được khó thể tưởng tượng chỗ kỳ diệu. Thiên thư bảo các vị khách nhân thứ nhất, Cửu Vũ Thiên Đế. Hắn liền là tu hành, ưu thế tồn ma quyển tại ma tâm pháp. Quyển này tâm pháp liền là cấu thành thiên thư bảo các bảy quyển tâm pháp quyển thứ 6. Lúc trước Tiêu Phật Nâu nguyên cớ có thể một chút nhìn ra, đó chính là nàng phát giác được Cửu U Thiên Đế tu tâm pháp, cùng thiên thư bảo các xuất hiện của mình. Không cần xem quyển trục, không cần đi tận mắt xem. Cơ Cửu chỉ là tâm niệm vừa động, thạch thất bên trong đột nhiên xuất hiện một cái pháp tắc dòng thác, mang theo đếm không hết trật tự phù hiệu, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Những pháp tắc này cùng phù hiệu liền là khởi nguyên hỗn độn quyển hỗn độn tâm pháp. Thạch thất bên trong, Cơ Cửu sâu hộ hô một hơi, yên lặng vận chuyển lên hỗn độn tâm pháp, thêm một bước rèn luyện chính mình nguyên thần cùng tâm cảnh. Đây là làm cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị, bởi vì trở thành đẳng vân cảnh thời điểm, Cơ Cửu liền là muốn bắt đầu tu hành tiên thể. Chương 1. Năm tháng tước đoạt trên tiên đạo. Thạch thất bên trong, một vị áo đen nam tử yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn khí chất thản nhiên, cho người ta một loại nhưng không chế thế gian cảm giác. Giờ phút này, Cơ Cửu trong đầu ngay tại diễn ra một tràng kinh tiên kiếp nạn. Thuế tâm kiếp, một loại tác dụng tại tu sĩ trong lòng kiếp nạn, kiếp này cùng phàm kiếp khác biệt. Độ phàm kiếp thời gian, tu sĩ có thể vận dụng chính mình tất cả lực lượng đi chống lại. Nhưng mà thuế tâm kiếp nhằm vào chính là cầm tâm cảnh tu sĩ, ngưng kết thành nguyên thần đạo binh. Nguyên thần đạo binh nếu nghiền nát, tu sĩ kia con đường mà đem cái này kết thúc. Ao ào ào, màu vàng khổ hải bên trong, dị tượng xuất hiện. Chúng sinh vận mệnh đồ, tiên vương tới cửu thiên, hỗn độn chủng thanh liên, âm nhãn sinh tử đồ. Những cái này dị tượng đều là bảo vệ người một đạo màu vàng thân ảnh, đạo thân ảnh kia liền là Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân, mà tinh thần tiểu nhân quanh thân, bao quanh một vòng trắng xanh dòng sông. Đó chính là thời gian trường hà. Thời gian trường hà cùng Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân, chặt chẽ tiếp nối, có vinh cùng đỉnh có nhục cùng lục. Nói cho cùng, nguyên thần đạo binh cũng là tinh thần tiểu nhân một bộ phận, bất quá là bị Cơ Cửu bóc ra mà thôi. Với anh, hoàng kim hải dương bên trong sóng lớn cuộn cuộn, đen kịt bầu trời bên trên có lôi quang tại nhảy. Rầm rầm rầm, lôi quang bộc phát bóng ánh, cho đến sau một khắc, tựa như đến một cái cực đỉnh, trực tiếp bạo phát. Từng đạo bốn lượn như vải nước thô to lôi đỉnh đánh xuống, ngàn vạn đạo, thẳng quanh Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân. Đối mặt dạng này thiên địa vĩ lực, Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Chỉ thấy bàn tay hắn vung khẽ, mang theo một cỗ bảy mưu nghị kế, chấp trưởng thiên hạ chúng sinh khí thế. Nguyên bản vây quanh tại hắn quanh thân thời gian trường hạ, nghịch thiên mà lên cùng những cái kia quần quật lôi quang đụng vào nhau. Thời gian cho thế giới mang đến lưu động, thời gian để thế giới có thể không ngừng vận chuyển. Thời gian trường hạ vừa ra, vạn vật đều sinh, vạn pháp đều diệt, lần đụng chạm này không có chút nào bất ngờ. Những cái kia quần quật lôi đỉnh toàn bộ đều yên tĩnh lại, lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Trước mắt lôi kiếp, bất quá là thiên đạo một lần dò xét mà thôi, tiếp xuống mới là đáng sợ nhất kiếp nạn, rất có thể cùng năm tháng có quan hệ. Thiên đạo đang thử thăm dò Cơ Cửu, mà Cơ Cửu đồng dạng là như thế. Hắn phát hiện kịp thời là tại trên thiên đạo, thuộc về thiên đạo bộ phận lực lượng vẫn như cũ có thể thâm nhập đến nơi này. Rõ ràng nhất liền là những cái này thẩm phán chúng sinh rất nhiều kiếp nạn. Về phần trời ý là sao không được? Thiên đạo bất quá chỉ là 50 thiên đạo bên trong một cái nhỏ bé phân chi mà thôi. Những cái này kiếp nạn liền không cần thi triển. Tinh thần tiểu nhân mở miệng nói, âm thanh rất lớn, tựa như tại cùng thiên địa này đối thoại. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, thời gian trường hà tiếp nhận hắn điều động, đem những cái kia lôi quang toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt, thời gian trường hà liền là càng ngưng thực mấy phần. Thương thương thương, sau một khắc, thiên đạo tựa như đáp lại Cơ Cửu lời nói, kinh biến phát sinh. Lôi quang nhảy lên tựa như mặt khác một vùng biển mênh mông, phun trào, vành trướng quấy động, cuối cùng hội tụ thành làm một cái nằm ngang thế gian áp đao. Áp đao bên trên dị xét lổn lổn, lộ ra một cỗ tuân trào cổ ý, cùng cái kia vô tận sát phạt chi khí. Nhìn thấy một màn này Cơ Cửu, đôi mắt khẽ híp một cái. Hắn biết đáng sợ nhất kiếp nạn muốn phủ xuống. Lượn lờ lấy từng kia từng dòng lôi quang áp đao chậm chậm mở ra, lăng liệt hàn mang thông thiên triệt địa, gây nên đại dương màu vàng nóng mênh mang gợn sóng, để mấy ngàn trượng sóng lớn phóng hướng thiên cung. Không chờ Cơ Cửu có động tác gì, trắng xanh thời gian trường hà rõ ràng hướng về Cơ Cửu đánh tới, đem trói lại, đưa đến bầu trời bên trong áp đao bên trên. Tạch tạch tạch, áp đao trương đến trình độ lớn nhất, lạnh lẽo đao mang nhắm ngay Cơ Cửu cái kia yếu ớt vô cùng cái cổ. Có thể tưởng tượng, nếu cái này áp đao hạ xuống, Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân chắc chắn thi thể tách rời, đồng thời hắn tinh thần rất có thể đều sẽ triệt để nghiền nát. Nguyên lai là như vậy phải không? Xưa nay ngưng kết thành thời gian trường hà tu sĩ, đều là lấy loại phương thức này chết đi. Đối mặt cái kia chí mạng vô biên uy hiếp, đầu bị gác ở áp đao bên trên Cơ Cửu, tự nói lấy, hắn cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, không có một chút e ngại thần tình. Tu ra nguyên thần đạo binh, xem như cầm tâm cảnh chính yếu nhất một bước. Mỗi cái tu sĩ tất nhiên sẽ đem chính mình nguyên thần đạo binh cô đọng đến vô cùng cường đại tình trạng. Đến cuối cùng muốn độ thuế tâm kiếp thời điểm, nguyên thần đạo binh lực lượng bình thường đều là viễn siêu bản thể tinh thần tiểu nhân. Giờ đây biến cố xuất hiện, chính mình nguyên thần đạo binh bị khống chế. Thử hỏi những cái kia cổ lão ngưng ra thời gian trường hà tu sĩ, sao có thể không chết? Vù vù, không gian bị xé rách âm thanh hiện lên, áp đao mang theo óng ánh vô biên quang huy hạ xuống, từng đạo đáng sợ lăng liệt ý, tựa như muốn hoành kích 3000 đại thế giới đồng dạng, đáng sợ tột cùng. Một kích này, Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân, căn bản là không cách nào chống cự. Giang giác, áp đao đóng kín, tiếp đó lại chậm chậm mở ra. Trong quá trình này, Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân hoàn hảo như ban đầu, dù cho một chút vết thương động không có. Cái này dĩ nhiên không phải Cơ Cửu thủ đoạn đi tiên, mà là cái này áp đao cho tới bây giờ đều không phải dùng đến chém tu sĩ tinh thần tiểu nhân. Chỉ là một kích này, liền là mang đi 2000 năm tuổi thọ. Thân ở áp đao miệng phía dưới Cơ Cửu, âm thầm suy nghĩ. Cầm tâm cảnh tu sĩ bình thường đến nói có thể sống đến 400 tuổi đến 700 tuổi, mà cái này áp đao một lần hạ xuống, nếu là đổi thành người thường, đã sớm chết bên trên 4-5 lần. Bất quá nơi này là trên thiên đạo, thân là bảo cát chi chủ Cơ Cửu tại nơi này có bất hủ bất diệt vĩ lực, căn bản là không e ngại năm tháng trôi qua. Về phần thiên đỉnh cùng địa phủ không có bảo cát chi chủ cho phép, bọn hắn căn bản là không cách nào chạm tới nơi này. Giang giác, áp đao lần nữa hạ xuống, một đao kia mang đi Cơ Cửu 5000 năm tuổi thọ. Đạo này mang theo tuổi thọ, Cơ Cửu dù cho trở thành đẳng vân cảnh tu sĩ đều không thể thừa nhận, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị chém tới nửa cái mạng. Nhìn tới thiên địa đối với ngưng kết thành thời gian trường hà tu sĩ, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là tuyệt sát. Nhìn ngươi còn có thể chém mấy đao. Cơ Cửu yên tĩnh nhìn xem nằm ngang tại đầu mình bên trên áp đao, trong lòng không hề lay động. Giang giác, một đao kia chém tới Cơ Cửu 8000 năm tuổi thọ. Dù cho tiếp nhận cái này áp đao là một vị cổ thánh, cũng lại bởi vậy vẫn lạc. Bất quá Cơ Cửu lại một mực giữ vững bình tĩnh, hắn thậm chí còn lật một người, đối mặt cái kia bóng ánh áp đao hạ xuống. 4 đao, 5 đao, 7 đao, 8 đao. Cho đến thứ 8 đao thời gian, Cơ Cửu lấy là bị chém tới 6 vạn năm thọ nguyên, dạng này thọ nguyên hao tổn, thậm chí có thể để cho một vị thánh hiền vẫn lạc, cho dù là thái thanh cảnh chân tiên đều sẽ bỏ đi nửa cái mạng. Thế nhưng Cơ Cửu vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ tới đạo thứ 9 hạ xuống thời khắc, lần này chém xuống, kinh khủng hơn. Lăng liệt khí tức để đại dương màu vàng nóng cuộn cuộn, lần này hạ xuống tựa như tuân theo thiên địa ý, thay làm thiên ý lực lượng, trưởng trị chúng sinh vô thượng niệm. Giang giác, một đao kia trực tiếp đứt đi Cơ Cửu 4 vạn năm thọ nguyên. Theo đao thứ nhất đến bây giờ, Cơ Cửu tổng cộng bị chém tới sơ sơ 10 vạn năm tuổi thọ, dưới chân tiên tu sĩ căn bản là không thể thừa nhận kinh khủng như vậy năm tháng tức đoạn. Chương 2. Tiên thể bí táng cùng thiên bảo kèm theo cuối cùng một đao hạ xuống phía sau, thiên địa tựa như đều vứt bỏ trưởng trị cái này nghịch thiên đồ, quay cuồng lôi hải bắt đầu chậm chậm biến mất, nguyên bản trói lại Cơ Cửu thời gian trường hạ, cũng lần nữa bị Cơ Cửu khống chế, vây quanh tại hắn quanh thân. Nhìn xem cái kia bộc phát phai mở lôi hải, Cơ Cửu không khỏi cười lạnh một tiếng. Bình thường đến nói, tu sĩ vượt qua thuế tâm kiếp đều sẽ đạt được thiên địa quà tặng. Nhưng Cơ Cửu từ đầu tới đuôi, không chỉ không có cái gì đạt được, còn không công mất đi 10 vạn năm thọ nguyên. Giờ đây, nếu là hắn dám rời đi trên thiên đạo tiến về phàm vực, hắn chắc chắn nháy mắt hóa thành cát vàng, kèm theo một đạo gió mát thổi, hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Giết ta hơn 1000 lần, chẳng lẽ liền muốn khinh địch như vậy rời đi? Cơ Cửu đen kịt con ngươi bên trong, phun trào đến từng kia từng dòng hắc mang. Chỉ thấy hắn điều khiển thời gian trường hạ, hướng về miệng kia áp đao dũng mãnh lao tới. Trước mắt, Cơ Cửu có thể cảm ứng được tiên đạo tác dụng ở chỗ này, lực lượng bắt đầu giảm bớt, nơi này dù sao cũng là trên thiên đạo, siêu thoát thế gian luân hồi. Thiên đạo dù cho có thể đem lực lượng kéo dài đến nơi này, tất nhiên không cách nào lâu dài. Ao ào ào, trắng xanh thời gian trường hà phun trào, đem miệng kia lượn lờ lôi quang áp đao bao trùm. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc mấy mắt, Cơ Cửu liền là cảm giác được một cỗ cường liệt sức chống cự. Đó là đặc thù thiên ý, rõ ràng một mực chôn giấu tại áp đao bên trong. Không nguyện ý cũng vô dụng, cho ta cút sang một bên. Cơ Cửu khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này, hắn điều động bảo các bộ phận lực lượng, đem những cái này đặc thù thiên ý xô tán, giống như là địa chủ đem nhà mình nhi tử ngốc đuổi ra khỏi cửa đồng dạng. trực tiếp đem những cái kia thiên ý trục xuất khỏi thiên thư bảo cát, đánh vào tiên phàm hai vực bên trong. Không có đặc thù thiên ý tồn tại, Cơ Cửu liền là thuận lợi đạt được miệng kiếp nhưng chém người 5 tháng áp đao. Liền gọi ngươi Trảm Đạo Tiên Áp a. Tiên Lặng làm cái này áp đao lấy cái danh tự, Cơ Cửu tâm thần lần nữa trở về ngoại giới. Thạch thất bên trong Cơ Cửu, chậm chậm mở mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được thể nội yếu kém bình cảnh. Ý niệm hơi động một chút, Cơ Cửu trong thân thể vẫn là có đồ vật gì nghiền nát. Chợt, Cơ Cửu trong đôi mắt liền là một mảnh trắng xóa, nhìn quanh bốn phía chỉ có đơn điệu trắng. Đối mặt một màn này Cơ Cửu, hắn đôi mắt bình tĩnh như thanh đàm. Hắn chưa thành bảo các chi chủ phía trước, từng là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, mặt đối trước mắt một màn này hắn tự nhiên minh bạch đại biểu lấy cái gì. Đẳng vân cảnh có ba bước, khắc họa thiên địa thần văn, gia trì bản thân, đây cũng là bước đầu tiên. Trở thành đẳng vân cảnh tu sĩ phía sau, liền là siêu phàm thoát tục, triệt để thoát khỏi phàm nhân nhận thức. Sinh ra đối nhân xử thế, mỗi người thể nội đều có thuộc về thiên địa thần văn lạc ấn, những cái này lạc ấn cắm rễ tại tu sĩ thể nội, cần lấy thủ đoạn đặc thù tiến hành rèn luyện, để thần văn có thể hiện hóa. Nhưng mà Cơ Cửu lại khác, hắn thân là bảo các chi chủ, thể nội cái kia thuộc về thiên địa lạc ấn, bị thiên thư bảo các lực lượng tẩy lễ, lấy không cách nào trở thành một cái hoàn chỉnh vận hành hệ thống. Cơ Cửu nếu muốn ở trên con đường tu hành tiếp tục đi tới đích, hắn nhất định phải chính mình tự mình đi bảy mực. Trước mắt, liền là Cơ Cửu bảy mực thời cơ. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, thối lui một cái. Thuộc về Cơ Cửu âm thanh ở thạch thất bên trong vang vọng, hắn chạy xe không tâm thần, thi pháp tự nhiên, một bút một vẽ, thần văn hiển thị rõ. Đã có thể tự chủ đi bảy mực, Cơ Cửu tự nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất con đường, hắn tin tưởng lịch đại các chủ cũng đều là như thế. Bọn hắn đều muốn mục tiêu nhắm chuẩn thiên đạo. Đối với thiên đạo, Cơ Cửu tự nhiên cũng muốn bao hàm trong đó, đồng thời hắn còn gia nhập rất nhiều liên quan tới nhân đạo thần văn. Mượn cái này đạt thành một loại ngăn cản. Chỉ chớp mắt liền là 3 tháng trôi qua. Cơ Cửu thành công khắc theo nét vẽ ra một bộ hoàn chỉnh thiên địa thần văn, giờ phút này hắn có một loại mới tinh cảm thụ, chứng kiến thế giới ánh mắt liền càng rõ ràng cùng thấu triệt. Ra thạch thất, Cơ Cửu liền là chứng kiến một vị người mặc xanh nhạt váy dài nữ tử. Lúc này chính vào ban đêm, ánh trăng chiếu vào tiêu Phật nộ như băng tuyết trên da thịt, như trong suốt đồng dạng không tì vết chút nào, càng tăng thêm nàng kinh tâm động phách mỹ lệ. Đi đem thiên địa hồ cùng phương thốn tràn lấy tới. Cơ Cửu phân phó nói, thuộc hạ minh bạch. Tiêu Phật nô khẽ không người, nện bước lượn lờ mềm mại bước chân tiến về nguyên cảnh. Chốc lát, vị này bảo cắt chi bộ theo nguyên cảnh bên trong lần nữa trở về, cùng nàng cùng nhau tới trước còn có thiên địa hồ cùng phương thốn tràn. Độ thuế tâm tiếp thời điểm, Cơ Cửu bị chém tới 10 vạn năm tuổi thọ, trước mắt nếu như hắn không cần thiên địa hồ bổ sung lời nói, loại trừ tu hành đến chân tiên cảnh, bằng không căn bản là không cách nào rời đi cái này trên thiên đạo. Thò tay tiếp nhận món chí bảo này, Cơ Cửu đem thiên địa hồ nút gỗ chậm chậm mở ra. Ao ào ào, màu tái nhợt dòng sông phun trào mà ra, ngần ngèo lượn vòng, trên đó thời gian mảnh vỡ không ngừng đang bay múa, tản mát ra lóa mắt quang huy. Từ trong thiên địa hồ thời gian chạy xuất hiện ngay mắt, Cơ Cửu liền là cảm nhận được chính mình nguyên thần đạo binh, rõ ràng tại lúc này cũng sinh ra cộng minh. Thoáng cảm thụ một thoáng loại kia mỹ diệu ý cảnh, Cơ Cửu thu về tâm thần, cầm lấy phương thốn tràn, thu lấy bộ phận thời gian chạy dài, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong chớp mắt, uống vào một chén này Cơ Cửu thu được 20 vạn năm tuổi thọ. Cơ Cửu nguyên cớ làm như vậy, là lo lắng thiên đạo tại cái kia 9 lần chém thọ bên trong động tay động chân. Thân ở trong thiên thư bảo các Cơ Cửu, đương nhiên sẽ không e ngại. Nếu bảo tiên phàm hai bực, vậy coi như nói không chừng. Cảm thụ được nguyên bản khô kiệt tuổi thọ nâng cao, Cơ Cửu nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong thức hải. Hoàng kim quần quận bên trong, rất nhiều dị tượng hiện lên. So với lúc trước, hoàng kim trong thức hải nhiều hơn một cái lượn lờ lôi quang áp đạo. Giờ phút này, thuộc về Cơ Cửu tinh thần tiểu nhân ngay tại đối với hắn tiến hành thăm dò, đi qua khoảng thời gian này khảo thí. Hắn trưởng không cái này áp đạo bộ phận lực lượng, trong đó có lấy một cái tên là chém thọ năng lực. Năng lực này nhưng chém tới tu sĩ tuổi thọ, 3 tháng trước Cơ Cửu tại độ thuế tâm kiếp thời điểm, liền là tao ngộ chém thọ. Bất quá, ngay tại để Cơ Cửu chân chính để ý là những cái kia bị chém tới tuổi thọ sẽ tiến về nơi nào. Vì thế, Cơ Cửu còn cố ý đối mình làm một cái thí nghiệm. Hắn chủ động để chạm đạo tiên áp, đứt đi chính mình một vạn năm tuổi thọ. Đến cuối cùng, Cơ Cửu cũng là thất vọng phát hiện, những cái kia bị chém tới tuổi thọ, tựa hồ hư không tiêu thất, căn bản là không cách nào dùng thiên địa hồ thu lấy. Đem một cái đáng sợ ý niệm vứt bỏ phía sau, Cơ Cửu lần nữa mở mắt ra. Nguyên bản đứng hầu một bên Tiêu Phật Nô, gặp các chủ tâm thần trở về, mở miệng nói ra. Giờ đây, chủ thượng trở thành đẳng vân cảnh tu sĩ, liền là có thể bắt đầu tu hành tiên thể. Nghe vậy, Cơ Cửu khẽ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phật Nô, đối phương biểu lộ cực kỳ yên tĩnh, tựa như dưới ánh trăng mặt hồ. Bình tĩnh đồng thời lại cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Ngươi chẳng lẽ lấy có mặt mũi? Cơ Cửu hỏi. Tu hành tiên thể cần hai điều kiện, một cái liền là phương pháp tu hành, thứ hai liền là tu hành tiên thể cần thiết thiên bảo. Từ xưa đến nay có một quyển sách tên là Tiên Thể Bí Táng, ghi chép bát đại tiên thể phương pháp tu hành, quyển sách này tự nhiên tại trong tiên thư bảo các. Trước mắt Cơ Cửu thiếu liền là tu hành tiên thể thiên bảo. Thiên thư bảo các không có thiên bảo chuyện này, Cơ Cửu suy đoán khả năng rất lớn là bị lịch đại các chủ cho tiêu hao sạch. Đúng. Tiêu Phật Nô của mắt, ngữ khí ôn hòa nói, ta lấy biết Đông Hải Phi Tiên đảo dấu tích, hòn đảo kia bên trong có tu hành phi tiên thể cùng hư vô thể thiên bảo. Chương 3. Long nữ Diệu Âm Đông Hải, chính là phụ cận Đông Châu một mảnh vô biên của quận. Đối với Đông Châu nơi này, Cơ Cửu hiểu rất ít, chỉ biết là trong Đông Châu tồn tại phàm vực bốn đại cấm khu một trong, Đoạn Tiên Ngai. Tương truyền tại cổ lão trong năm tháng, đã từng có một khối bầu trời dốc rơi xuống trên Đông Châu, từ đó tạo thành cái này cấm địa sinh mệnh. Đối với Đoạn Tiên Ngai am hiểu, Tiêu Phật Nô cũng biết không nhiều. Đối với cái này Cơ Cửu cũng không có hỏi đến, chuẩn bị chốc lát hai người liền là chuẩn bị nhích người. Trước khi đi Tiêu Phật Nô đi đến bên cạnh, lấy ra một kiện đồ vật, dùng đến miếng vải đen bá khỏa. "Chủ thượng, có thể xuất phát." Tiêu Phật Nô nói. Nhìn đối phương một chút cơ cửu, thu về ánh mắt, hắn dẫn ra tâm thần, đem bên trong một cái miêu điểm định tại Đông Châu ven biển. Trong nháy mắt tiếp theo, trên thiên đạo hai đạo thân ảnh, hư không tiêu thất không gặp. Đông Hải, ngọc bích đại dương màu xanh lam cuồn cuộn bát ngát, tựa như là mặt khác một bộ thiên cung. Ngàn vạn trượng sóng lớn đánh vào trên đá ngầm, nhấc lên kinh thiên thủy khí, như thế hung hiểm một màn, đối với Đông Hải tới nói chỉ là tại bình thường bất quá sự tình. Trên đá ngầm một cái toàn thân đỏ thẫm con cua, chính đối một cái con mồi chậm chậm đến gần người. Vô thanh vô tức ở giữa, con cua lấy là dựa vào tới gần con mồi, giơ lên cự kìm, sau một khắc liền phải hạ xuống. Bất quá trong nháy mắt, một đạo không gian ba động xuất hiện, xé rách hư không cùng không gian. Kinh động đến cái này con cua, để hắn kinh hoàng chạy trốn. Ba động vết nứt hư không bên trong, đi ra hai bóng người, một nam một nữ. Nam người mặc một bộ áo đen, khuôn mặt thản nhiên, cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác thần bí cảm giác, nữ tử người mặc xanh nhạt váy dài, dung mạo tuyệt thế, nhưng mà nàng biểu lộ lại rất lạnh lùng, tựa hồ thế gian vạn vật đều câu không nổi nàng một chút hứng thú. Hai người này loại trừ các chủ cơ cựu cùng bảo các chi bộ Tiêu Phật Nô, còn có thể là ai? Nơi này liền là Đông Hải sao? Quả nhiên không tầm thường. Cơ cựu cảm thán một tiếng. Nơi này linh khí mang theo nồng đậm vô cùng sinh cơ, hải dương là thai nghén sinh mệnh cái nôi, cái này nói nhưng một chút cũng không có sai. Tiêu Phật Nô con ngươi phản chiếu lên trước mắt vô biên quần quận, nàng cười nhạt một tiếng, chủ thượng nếu như nguyện ý lời nói, nhưng tiến về tiên vực Lạc Tiên Hải, nơi đó mới là chân chính vĩ ngạn, ngôi sao đều ở tại bên trong chìm nổi. Đối mặt Tiêu Phật Nô nói tới, cơ cựu chỉ là thoáng gật đầu. Với anh, chính vào hai người nói chuyện với nhau thời khắc, mảnh này sóng xanh mênh mang Đông Hải bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo kinh thiên sóng lớn. Một đạo thân ảnh từ trong đó xông ra, đó là một tiểu nữ, tóc đen óng ánh, giống như đua, rủ xuống tới thắt lưng, một đôi linh động con ngươi tựa như thanh đàm trong suốt. Nàng da thịt như tuyết, người mặc một bộ màu xanh lam áo dài, hấp dẫn hơn người nhãn cầu là, nàng cái trán sinh trưởng một đôi đỏ san hô nhỏ nhắn sừng rồng. Lại là một vị long nữ, thật sự là hiếm thấy. Cơ Cửu thầm nghĩ, chưa thành bảo các chi chủ phía trước, Cơ Cửu chính là người Trung Châu, Trung Châu cùng Đông Châu cách nhau quá mức xa xôi. Đồng thời đến từ trong Đông Hải sinh linh, càng vui tên trên Đông Châu lưu động linh khí, cộng thêm bên trên Trung Châu chính là nhân tộc Thành Châu. Thân làm yêu tộc long nhân tiến vào bên trong sẽ bị loại trừ, nguyên cớ trong Trung Châu cơ bản đều là nhân tộc. Cái này cũng dẫn đến Cơ Cửu đối với những yêu tộc kia cực kỳ lạ lẫm. Vừa mới đi tới Đông Hải, liền là nhìn thấy một vị long nữ, khiến Cơ Cửu sinh ra một cỗ không hiểu tươi mới cảm giác. Bất quá cũng giới hạn cùng lúc trước cái nhìn kia mà thôi. Vị yêu long nữ trên người có nhiều chỗ thương thế, xem ra hẳn là bị truy sát. Nàng tướng mạo tuy là tuyệt thế, nhưng mà Cơ Cửu lại không có một chút lên trước cứu ý tứ, mấy bước phóng ra Cơ Cửu liền là cùng Tiêu Phật Nô hướng một phương hướng khác đi đến. Theo sóng lớn bên trong sông ra long nữ, nhìn quanh bốn phía, trên gương mặt mang theo nồng đậm vẻ khẩn trương. Một đường chạy trốn sớm đã hao hết tâm nàng thần, thiên tân vạn khổ chạy trốn tới trên bờ, nhưng mà nàng lấy không có khí lực tiếp tục thoát khỏi truy binh. Vị này long nữ tên là Diệu Âm, chính là Hải Thần Đạo Thánh Nữ, nguyên cớ bị đuổi giết, đó là bởi vì nàng trộm lấy ra một kiện bí bảo. Đáng giận, những người kia như thế nào cùng thuốc cao ra chó đồng dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Long nữ Diệu Âm âm thầm cắn răng, mãnh liệt lấy tu vi hướng về trên bờ phóng đi, cùng lúc đó mấy đạo lớn sóng lớn nổi lên, hơn 10 vị tu sĩ từ trong đó đi ra. Bọn hắn tu vi không đồng nhất, trong đó thậm chí còn có một vị chân nhân cấp bậc tồn tại. Không thể không nói long nữ Diệu Âm quả thực có chút thủ đoạn, nàng bất quá là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, lại có thể tại từ chân nhân dẫn đội hình phía dưới, chạy trốn đến trên bờ. Diệu Âm, ngươi không cần tại chạy trốn, ngươi là trốn không thoát. Vây đầu vị kia tu sĩ mở miệng đến, trên đỉnh đầu hắn cũng sinh ra sự rồng, bất ngờ cũng là long nhân nhất tộc. Lời còn chưa dứt, vị này tu sĩ trên tay liền là xuất hiện một cái cổ kính. Chỉ thấy hắn thôi động tu vi, linh lực rót vào trong đó, cổ kính phản chiếu bầu trời bên trên quang huy, mấy cái phù văn lập tức được thắp sáng, một đạo bóng ánh quang huy hướng về ngay tại chạy trốn Diệu Âm đánh tới. Một kích này tốc độ quá nhanh, lúc trước truy sát bên trong, vị này tu sĩ chưa bao giờ vận dụng, ẩn mà không phát, cho tới bây giờ thi triển, rất có loại giải quyết dứt khoát cảm giác. Long nữ Diệu Âm bị đánh trúng, thân ảnh giống như là chặt đứt dây chơi diều đồng dạng, hướng về một bên khác đá ngầm sườn núi rơi xuống mà đi. Đuổi. Đứng đầu vị nam tử kia mở miệng nói, mặt hắn màu sắc có chút trắng xanh, rất rõ ràng vận dụng cái này cổ kính đối với hắn tiêu hao cũng lớn. Không ngừng rơi xuống Diệu Âm, cố nén toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, tản ra thần niệm liếc nhìn xung quanh, nàng đang tìm kiếm để mình có thể đào thoát hết thảy thời cơ. Diệu Âm a Diệu Âm, thu được tân sinh ngươi, sao có thể tại nơi này tùy tiện đổ xuống? Nàng ở trong lòng tự nói lấy. Sau một khắc, long nữ Diệu Âm đôi mắt lập tức sáng lên, tại nàng thần niệm nhận biết bên trong, nàng phát hiện hai cái nhân tộc tu sĩ. Đối phương cách mình cũng không xa xôi. Thân hãm vũng bùn bên trong người cho dù là gặp được một cái dễ tỉ mỉ nhánh cây nhỏ đều sẽ gắng sức nắm lấy, huống chi là giờ đây Diệu Âm. Diệu Âm thôi động ra cuối cùng tu vi, hướng về cơ cựu chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Mà vị kia truy sát nàng tu sĩ thân ảnh cũng là nhanh chóng, khoảng cách nàng bất quá 300 trượng xa. Nguyên bản dự định khởi động tuyển cứu nạn tiến về Đông Hải chỗ sâu cơ cựu, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức ngay tại nhanh chóng đến gần. Ánh mắt theo nhận biết nhìn lại, đạo kia khí tức đương nhiên đó là long nữ Diệu Âm. Nhìn thấy một màn này, cơ cựu đống cảm giác thú vị, nhìn tới đối phương là muốn họa thủy đồng dẫn, để cho mình trở thành nàng lá chắn. Tiếp xuống chuyện phát sinh đúng như cơ cựu sở liệu cái kia, làm long nữ Diệu Âm chứng kiến cơ cựu thời gian, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ngựa khí thân thiết kêu lên: "Linh Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lời còn chưa dứt, Long nữ Diệu Âm liền là đi tới Cơ Cửu bên cạnh, mắt hàm chờ mong nhìn xem Cơ Cửu, đồng thời vận dụng thần niệm truyền âm nói: "Thỉnh cầu ngươi giúp ta một chút, những người này muốn giết ta." Nhìn xem vị này Long nữ điềm đạm đáng yêu thần sắc, Cơ Cửu không khỏi cảm thấy thú vị. Bị xem như là chắn Cơ Cửu, đối với vị thiếu nữ này cũng không hề tức giận, chỉ là dùng có chút nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía nàng, nhìn đối phương một trận phát lạnh. Chỉ là một cái đẳng vân cảnh nhất trọng tu sĩ, lại có thể tại có chân nhân đội ngũ trong đội giết trốn cho tới bây giờ, khẳng định có cái gì kỳ quặc. Chương 4. Gặp lại Cửu Vũ Thiên Đế Diệu Âm, ngươi không cần tại chạy trốn. Cùng lúc đó, hơn 10 vị tu sĩ khí thế hùng hổ xuất hiện, quanh thân lượn lờ lấy khí thế cường đại. Đứng đầu vị kia Long Nhân nhìn một chút Cơ Cửu cùng Tiêu Phật Nô, đôi mắt lập tức khẽ híp một cái. Nơi này thế nào sẽ có tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ đây là Diệu Âm đồng bọn? Lúc trước Diệu Âm cái kia thân thiết xưng hô hắn nhưng là nghe được. Đồng thời hai người này tu vi hắn nhìn không thấu, vị kia lụa mỏng che mặt nữ tử càng là cho hắn một cỗ khí tức nguy hiểm. Nghĩ tới đây, vị này Long Nhân trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất an, nếu như chuyện này có nhân tộc tham gia lời nói, sẽ biến có thể so phức tạp. Vì bảo đảm ổn thỏa lý do, vị này Long Nhân thu hồi lượn lờ tại khí tức quanh người, ngựa khí bình tĩnh nói: "Diệu Âm chính là ta Hải Thần Đạo phản bội chạy trốn thánh nữ, hai vị các hạ dạo chơi đến tận đây, chúng ta nói không ngừng khẩn cầu rộng lòng tha thứ, sau này tất nhiên hậu báo." Đứng đầu vị này Long Nhân ý tứ rất rõ ràng, Diệu Âm cùng các ngươi không có quan hệ, chúng ta tới đây chỉ là vì bắt nàng, các ngươi không nên nhúng tay, sau này tất có cảm tạ. Đồng thời hắn đem vị trí của mình thả cực thấp, dạng này tuy là có hại tôn nghiêm, nhưng mà cũng có thể tránh một chút không tất yếu phiền toái. Hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình thái độ phế lối, để hai vị này nguyên bản không liên quan gì nhân sĩ xuất thủ. Lời vừa nói ra, nguyên bản điềm đạm đáng yêu Diệu Âm lập tức mạnh mẽ chuẩn bị kia Long Nhân một chút, chợt nàng vừa nhìn về phía Cơ Cửu, đem thuộc về tiểu nữ yếu đuối hiện ra không thể nghi ngờ. Tuyệt thế bên ngoài, cộng thêm bên trên như vậy dáng vẻ, thế gian hiếm có nam tử có thể cự tuyệt. Bất quá Cơ Cửu nhìn sự vật ánh mắt, sớm đã tại trở thành các chủ phía sau, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong mắt hắn Long nữ Diệu Âm có một cỗ đặc biệt mị lực, nhưng mà cỗ này mị lực lại không phải nàng dung nhan, mà là trên người nàng đạo kia tiên thiên tinh khí. Thiên thư bảo các từ xưa đến nay, liền là có tìm kiếm thiên hạ thân mang tiên thiên tinh khí vĩ lực, dù cho bị thiên đạo lực lượng quấy nhiễu, vẫn như cũ có thể căn cứ tu sĩ tâm tình kịch liệt biến hóa, từ đó đem khóa chặt, kéo đến trên thiên đạo. Muốn để vị này Long nữ xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, loại trừ để nàng lâm vào trong tuyệt vọng, còn có cái gì càng tốt phương pháp đây? Niệm đã ở đây, Cơ Cửu liền là muốn bay người rời đi. Bất quá chỉ là tại thời khắc này, một đạo mang theo cổ ý âm thanh xuất hiện tại Cơ Cửu trong đầu, để Cơ Cửu thay đổi chú ý. Cơ Cửu nhìn một chút cái kia hơn 10 vị tu sĩ, từ tốn nói: "Các ngươi trở về đi." "Ngươi nói cái gì?" Đứng đầu Long Nhân ánh mắt ngưng lại. Lúc trước, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương có rời đi ý, nhưng mà trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh cái gì, rõ ràng để vị nam tử này thay đổi chủ ý. Thân là bảo các chi chủ, Cơ Cửu từ trước đến giờ không thích nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh: "Phật Nô, đem bọn hắn đánh lui là đủ." Lời còn chưa dứt, Cơ Cửu liền là quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Trước mắt nguy cơ chưa giải trừ, Long nữ Diệu Âm cũng là theo chân Cơ Cửu rời đi phương hướng đi đến. Đi vài trăm bước phía sau, một đạo thuộc về Cửu Kiếp chân nhân khí tức, tại chỗ không xa bạo phát, lập tức để Long nữ Diệu Âm sững sờ. "Bản thánh." Long nữ Diệu Âm biểu lộ lập tức đọc lại, nàng ánh mắt bắt đầu dao động bất định lên, chỉ thấy nàng lập tức bày ra một cái để trăm hoa thất sắc nụ cười: "Ta tên là Diệu Âm, lần này đa tạ đạo hữu cứu giúp, sau này chắc chắn hồi báo." Nói xong, Long nữ Diệu Âm liền là dự định rời đi, bất quá hắn ý nghĩ này xuất hiện thời khắc, nàng liền là cảm giác không khí chung quanh đều tựa như muốn đọc lại. Các hạ họa thủy đông dẫn, trước mắt liền muốn rời khỏi, chỉ sợ không ổn đâu. Nguyên bản đi ở phía trước Cơ Cửu, quay người trở lại, tiên tính nhìn xem vị này khuôn mặt tuyệt thế nữ tử, đôi mắt thâm thúy tựa như vũ trụ đồng dạng, để Diệu Âm cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, giải quyết xong hơn 10 vị tu sĩ, Tiêu Phật Nô cũng đi tới. Nhìn thấy một màn này, Diệu Âm rất có một loại mới thoát miệng hổ lại vào hang sói cảm giác, phía trước mình còn có đào thoát khả năng. Nhưng là bây giờ chính mình thân thể tựa như bị mấy chục tòa núi cao trấn áp đồng dạng, căn bản là không cách nào di chuyển mảy may. Nàng có thể cảm nhận được cỗ này giam cầm lực lượng đến từ cùng trước mắt mình vị nam tử này. Nhưng mà đây cũng là nàng kinh hãi nhất một điểm, bởi vì đối phương tu vi bất quá mới vừa vào đẳng vấn cảnh, hắn tại sao lại có đáng sợ như thế lực lượng. Diệu Âm không hiểu rõ chỉ là bởi vì nàng kiến thức quá mức thiệt cận, chứ không nói Cơ Cửu tại ban đầu dung đạo nhỏ cảnh thời gian, liền là dung hợp thiên đạo chủng, cộng thêm bên trên hắn tại cầm tâm cảnh thời gian, tu hành hỗn độn khởi nguyên tâm pháp, ngưng tụ thành thời gian trường hà xem như chính mình nguyên thần đạo binh. Mới vừa vào đẳng vấn cảnh thời gian, càng là khắc theo nét vẽ thiên đạo thêm nhân đạo và pháp. Đem bên trong một cái lấy ra đến bồi dưỡng một vị tu sĩ, đều có thể bồi dưỡng ra một vị vô địch hạng người đến. Rất nhiều khoáng cổ tuyệt kim ưu thế hội tụ vào một chỗ, Cơ Cửu nếu là không chấn áp được một vị đẳng vấn cảnh tu sĩ, hắn hiện tại liền có thể đi gặp lịch đại các chủ. Giải quyết xong những tu sĩ kia, Tiêu Phật Nô lượn lờ di chuyển mềm mại mà đến, những tu sĩ kia căn bản cũng không phải là nàng đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một trường, nàng liền đem bọn hắn toàn bộ đưa về trong Đông Hải. Bình thường đến nói Tiêu Phật Nô nếu xuất thủ, liền là thập tử vô sinh. Bất quá Cơ Cửu đã hạ lệnh, không cần hạ tử thủ, Tiêu Phật Nô tất nhiên muốn tuân theo. Có thể nói ban đầu vị kia Long Nhân thái độ, gián tiếp cứu tính mạng bọn họ. Không thể tưởng được chúng ta còn có thể lần hai gặp mặt. Tiêu Phật Nô nhìn về phía Long nữ Diệu Âm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Những lời này để Long nữ Diệu Âm hơi sững sờ, nhất thời ở giữa nàng chưa kịp phản ứng. Ngươi nếu là tại không ra, ta liền đem nàng ném đến kiếm chủ đi. Cơ Cửu cũng là mở miệng nói ra. Hắn còn tại Cửu Thế Liên thể nội thời gian, đã từng cùng Nam Châu chuyển nhân Hoành Thiên Thần Sơn, Sương Ước Tuyết làm qua một lần giao dịch, đồng thời còn đem một cái miêu điểm định tại trên người đối phương. Trước mắt Sương Ước Tuyết ngay tại kiếm trùng ngoại giới, nguyên cớ Cơ Cửu nói muốn đem Long Nữ Diệu Âm ném đến kiếm trùng đi, cũng không phải nói đùa. Gặp hai người kia ngươi một lời ta nói, sau một lát Long Nữ Diệu Âm mới phản ứng lại. Nguyên lai hai người này cũng không phải gọi mình, mà gọi là chính mình vị sư phụ kia. Kèm theo một đạo thở dài xuất hiện, Long Nữ Diệu Âm trên trán cái kia cây đèn ấn ký, lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu u lam. Chợt, một đạo người mặc áo bào màu u lam nam tử xuất hiện, hắn mang theo một cỗ siêu nhiên khí chất, tựa như trên cửu thiên vô địch đế giả. Vị nam tử này đương nhiên đó là Cơ Cửu trở thành bảo cát chi chủ phía sau, gặp được vị khách nhân thứ nhất, cũng là dẫn động cửu liên trung vang khách nhân. Cửu U Thiên Đế. Mà Long Nữ Diệu Âm trên trán cái kia ấn ký, rất có thể liền là Cửu U Thiên Đế giao dịch đạt được vị diện đăng. Diệu Âm gặp chính mình sư phụ xuất hiện, đồng thời tựa hồ còn cùng hai người kia nhận thức, nguyên bản căng thẳng tâm tình lập tức buông lòng không ít. Nàng không nghĩ tới tùy tiện gặp được hai người, thế mà lại cùng sư phụ mình quen biết. Lần nữa nhìn thấy Cửu U Thiên Đế, Cơ Cửu không khỏi lộ ra một vòng ý cười, ngày trước hắn liền là cảm giác mình cùng đối phương sẽ rất nhanh gặp mặt. Giờ đây chính xác là nghiệm một chút. Chương 5. Thuyền cứu nạn thuộc về quỷ diện đang hư ảnh trôi nổi ở trong hư không, Cửu U Thiên Đế đứng trên mặt đất, lộ ra vô cùng ngưng thực, căn bản là không giống như là một vị chết đi người. Hai người mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, đồng thời bọn hắn còn không phải cùng thời đại người, nhưng mà hai người liền tựa như hảo hữu đồng dạng, có loại không hiểu cùng chung chí hướng cảm giác. Nàng là người quân cờ, vẫn là sắp sửa bị đoạt xá mục tiêu, Cơ Cửu hỏi. Hắn căn bản không có sử dụng thần niệm truyền âm, trực tiếp ngay trước Long Nữ Diệu Âm mặt nói ra. Những lời này tự nhiên là để Long Nữ Diệu Âm có chút tức giận, bất quá Cơ Cửu lại lăn lộn không để ý. Tại Cơ Cửu nhìn tới, nếu như Cửu U Thiên Đế đem vị này Long Nữ xem như quân cờ, cũng hoặc là đoạt xá mục tiêu, cái sau căn bản là không cách nào phản kháng. Không bởi vì hắn, bởi vì Cửu U Thiên Đế là một vị tiên đế, dù cho vẫn lạc, ngàn vạn thủ đoạn cũng là không thể suy xét. Diệu Âm dù cho biết thì đã có sao, vẫn như cũ chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Cửu U Thiên Đế an bài. Tiên đế bố cục dùng bản cờ thế nhưng thiên địa, vạn vật đều là quân cờ. Thân là quân cờ người, dù cho biết được thân phận mình lại có thể thế nào? Cửu U Thiên Đế nhìn một chút Long Nữ Diệu Âm, ho nhẹ một tiếng, các chủ đây là hiểu lầm, ta là thật tâm thu nàng làm đồ đệ. Là như vậy phải không? Cơ Cửu ánh mắt hơi động, tỉ mỉ quan sát một chút đối phương, nhìn tới nàng có cái gì địa phương đặc thù đây. Được, Diệu Âm nàng thế nhưng thập nhị thánh thể một trong hư không thể. Cửu U Thiên Đế nói. Theo hắn ngữ khí đến nhìn, tựa hồ đối với vị này đồ đệ cực kỳ vừa ý, nhìn thấy chính mình sư phụ khen chính mình, Diệu Âm tự nhiên cũng là rất vui vẻ, nhưng không đợi nàng vui vẻ chốc lát, Cửu U Thiên Đế liền đem trong nội tâm nàng bí mật lớn nhất nói ra. Đồng thời Diệu Âm còn là một vị thiên ngoại chi ma, nàng chịu đến thiên ý ảnh hưởng cực nhỏ. Sư phụ ngươi sao có thể? Diệu Âm mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng bàn tay nàng lập tức toát ra vã mồ hôi, loại chuyện này không phải là càng ít người biết càng tốt ư? Diệu Âm cũng là một vị thiên ngoại chi ma, nàng ở tại thế giới kia cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng, nàng chỉ là một cái phổ thông sinh viên. Một lần chuyện ngoại ý muốn để nàng xuyên qua đến cái thế giới này, so với phương chính, Diệu Âm trải qua tốt hơn vô số lần. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền là địa vị hiển hách, là hải thần hải thánh nữ. Đối với cái thế giới này, Diệu Âm giờ đây mang theo càng là nhiều là một loại dạo chơi nhân gian tâm thái. Nguyên cớ, làm nàng gặp phải Cửu U Thiên Đế, tại đối phương nói ra chính mình thiên ngoại chi ma thân phận thời gian, Diệu Âm biểu thị vứt bỏ hải thần đạo thánh nữ thân phận, bái Cửu U Thiên Đế vi sư, đồng thời còn trộm ra hải thần đạo một kiện thần binh. Từ đó mở ra đường chạy trốn, nàng một cái đẳng vận cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng đào thoát chân nhân đuổi bắt. Ở trong đó tự nhiên là có Cửu U Thiên Đế thủ đoạn. Diệu Âm dù sao cũng là thiên ngoại chi ma, nàng năng lực tiếp nhận cùng tâm thái đều phi thường cường hãn, chỉ là sau một lúc lâu, nàng liền là trở lại yên tĩnh tâm thái. Đi qua ngắn ngủi kinh hoàng phía sau, nàng loại kia dạo chơi nhân gian tâm thái tại độ xuất hiện. Mắt đẹp vụng trộm liếc mắt Cơ Cửu một chút, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này lạnh nhạt ra hỏa, sẽ hay không bởi vì chính mình lai lịch mà xuất hiện thần tình bên trên ba động. Bất quá, Diệu Âm chú định phải thất vọng, Cơ Cửu biểu lộ vẫn như cũ. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại gặp được một vị thiên ngoại chi ma. Cơ Cửu khẽ bước cằm. Hắn ngữ khí cùng dáng vẻ đồng dạng, bình tĩnh vô cùng, tựa như thiên ngoại chi ma chỉ là một loại phổ thông tồn tại đồng dạng. Vừa dứt lời, Cơ Cửu nhìn hướng Đông Hải, hắn ánh mắt tựa như muốn xuyên qua biển trời ranh giới, chứng kiến càng xa xôi sự vật. Dù cho nàng là hư không thể, chắc hẳn ngươi mục đích cũng là táng thiên đạo. Không sai. Cửu U Thiên Đế nhìn xem Cơ Cửu, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, chẳng lẽ các chủ không có ý định hơi lên láo hưu đoạn đường ư? Chúng ta tựa hồ mới là lần thứ hai gặp mặt, cái kia càng cần hơn giao lưu không phải sao? Cửu U Thiên Đế hỏi bật lại. Giữa hai người đối thoại, nghe Diệu Âm một trận lơ mơ. Dù sao nghe được phía sau, nàng chỉ nghe được Táng Thiên Đảo bá chữ này. Sư phụ, hư vô hồn khí có phải hay không ngay tại cái kia Táng Thiên Đảo bên trên? Diệu Âm hỏi. Ngày trước nàng tại bái Cửu U Thiên Đế vi sư thời điểm, đối phương liền là đáp ứng, lại trợ giúp chính mình tu thành tiên thể. Đúng. Cửu U Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trầm mặc không lời Tiêu Phật Nô, ý vị thâm trường nói, có đôi khi thuộc hạ quá mức có ý tưởng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với cái này, Cơ Cửu ánh mắt chỉ là hơi động một chút, không nói gì thêm. Không cần ngươi đến chỉ giáo. Tiêu Phật Nô lạnh nhạt trả lời. Đối mặt một vị vẫn lạc tiên đế, Tiêu Phật Nô không vẻ tôn kính ý tứ. Không khí ngắn ngủi lâm vào trầm mặc, chỉ có cái kia sóng lớn quay cuồng, đánh ra đá ngầm ảo ảo âm thanh. Cơ Cửu trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn muốn Tiêu Phật Nô, ngựa khí bình thường phân phó nói, "Phật Nô, đem thuyền cứu nạn lấy ra." Chốc lát, một tòa tinh xảo thuyền gỗ bị Tiêu Phật Nô theo trong tay áo lấy ra, nàng chỉ là thoáng rót vào linh lực, theo sau đem hướng trời ném đi. Cái này thuyền gỗ đón gió mà lớn dần, chỉ là chốc lát liền là hóa thành một chiếc dài ước chừng 10 trượng thuyền gỗ, rơi xuống quần quận bên trong, bắn lên ngập trời bọt nước. Chiếc thuyền này xem bộ dáng là từ thế giới thụ chủ cán chế tạo. Cửu Vũ Thiên Đế liếc mắt liền nhìn ra chiếc này thuyền gỗ chỗ đặc thù. Dù cho cầm lấy đi vượt qua Lạc Tiên Hải cũng đã đủ. Không biết có phải hay không là nhớ tới lúc trước sự kiện kia, Cửu Vũ Thiên Đế nói xong câu đó phía sau, liền là lâm vào thật sâu trầm mặc. Nhìn lại đều là dễ dàng, không phải sao? Thuộc về cơ cửu âm thanh đem Cửu Vũ Thiên Đế tâm thần kéo về, mấu chốt là muốn nhìn đằng trước phong cảnh. Vừa dứt lời, cơ cửu liền là đạp bầu trời mà lên, hướng về thuyền cứu nạn vị trí địa bay đi. Có lẽ, Cửu Vũ Thiên Đế ở trong lòng hồi đáp, mấy bước liền là đi tới thuyền cứu nạn bên trên, thân là hắn đồ đệ Diệu Âm tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Ở tất cả mọi người đi tới thuyền cứu nạn bên trên, thuyền cứu nạn xung quanh liền là dập dờn từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, không gian ba động tràn ngập, thuộc về thuyền cứu nạn lực lượng xé rách hư không, bắt đầu vượt qua. Đông Hải cực kỳ rộng lớn, nếu như chỉ bằng vào phi hành lời nói, đàng vân cảnh tu sĩ bay lên mấy đời khoảng cách, cũng bất quá là Đông Hải một hạt khoảng cách. Diệu Âm nguyên cơ có thể chạy trốn tới trên bờ, đó cũng là nàng mượn truyền tống cổ trận lực lượng. Bằng không nàng căn bản là không cách nào thoát đi Đông Hải. Nhìn xem ngoại giới cái kia vặn bẹo thỉnh thoảng đen trắng chuyển đổi không gian, Diệu Âm chỉ cảm thấy đến thần diệu vô biên. Nàng thân là Hải Thần Đạo Thánh Nữ, kiến thức tự nhiên là bất phàm. Có thể vượt qua hư không pháp khí nàng cũng đã gặp không ít, nhưng mà như dạng này truyền tống ở trong hư không, bên trong chưa từng xuất hiện một tia chấn động pháp khí, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thuyền cứu nạn bên trong cực kỳ phổ biến, mỗi cái đều có thể lựa chọn tại một căn phòng bên trong, kiến tạo thuộc về mình độc phủ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thuộc về thuyền cứu nạn thượng pháp thì liền là lại trợ giúp hắn hoàn thành, phương viên trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí là trăm vạn trượng đều có thể. Chương 6. Cấm kỵ bí mật thuyền cứu nạn tốc độ cực kỳ khủng bố, một ngày liền có thể nháy mắt độ ước vạn dặm xa. Bất quá Táng Thiên Đảo rất đặc thù, cái này ghế ẩn chứa hai đạo thiên bảo hòn đảo, vị trí bao giờ cũng đều đang biến hóa, muốn tìm kiếm vô cùng khó khăn. Cái này cũng không thắng được Tiêu Phật Nô, đoạn thời gian trước nàng liền là sai phái ra thiên đạo tuần du sứ, tìm kiếm phi tiên đảo dấu tích. Bên ngoài nhìn tới phi tiên đảo bên trên vốn là có đời thứ nhất các chủ lưu lại thủ đoạn, muốn khóa chặt hắn vị trí cũng không phải gì đó việc khó. Thuyền cứu nạn bên trong một cái động phủ bên trong, Tiêu Phật ngồi trên mặt đất, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tại đèn đuốc chiếu phía dưới, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Trước người nàng lơ lửng một khối cổ lão gương đồng, cái này gương đồng liền là ngày trước nàng tại trong Thiên Vũ thành hiện ra không động cảnh. Trên gương có rất nhiều điểm sáng tại chìm nổi, những điểm sáng kia đại biểu liền là tầm du sứ cùng thiên du sứ. Loại trừ những điểm sáng này ra, còn có một cái tương tự cùng thác nước hoa văn đang nhấp nháy, cái này hoa văn đại biểu liền là phi tiên đảo. Như thế nhìn tới, chỉ cần 3 ngày liền có thể đạt tới. Tiêu Phật Nô nói nhỏ một câu, đem không động cảnh thu hồi, nhắm mắt điều tức, tiếp tục tu hành. Một cái khác trong động phủ, lịch sự tao nhã trong đình viện, Long Nữ Diệu Âm buồn bực ngán ngẩm nằm tại một cái ghế đu bên trên, nhìn lấy thiên vũ bên trên trăng sáng, bầu trời bên trên quần trăng chiếu rọi tại nàng san hô sừng rồng bên trên, lộ ra óng ánh long lanh. Cái này thuyền cứu nạn thật sự là thần kỳ đây. Long Nữ Diệu Âm bao nhiêu hiểu, lúc trước sư phụ mình tại nhìn thấy thuyền cứu nạn thời gian nói chuyện. Vừa dứt lời, nàng tựa hồ cảm thấy trước mắt bộ này màn đêm không rất mỹ lệ, dẫn ra tâm thần, giống như tại bầu trời bên trên điểm mấy lần. Nguyên bản đình viện hóa thành một mảnh tựa như gương sáng hồ nước, phản chiếu bầu trời này bên trên tinh huy cùng quần trăng. Giờ khắc này, thiên địa tựa như mất đi khoảng cách, nối liền lại cùng nhau. Làm xong những cái này, Diệu Âm lười biếng xoay xoay eo, nhìn một chút ngồi xếp bằng ở trong hư không Cửu Vũ Thiên Đế, nhịn không được nói: "Sư phụ, vị kia bị ngươi xưng là các chủ gia hỏa, đến tột cùng là dạng gì người a, cảm giác thật là thần bí mất đây." Nàng thế nhưng biết, chính mình vị sư phụ này, trước khi vẫn lạc thế nhưng một vị tiên đế, là một vị khoáng cổ tuyệt kim cường giả, nhìn xuống vạn cổ luân hồi, chỉ trưởng thiên địa chúng sinh. Trên cái thế giới này sự tình, không cái gì hắn là không biết rõ. Chính mình mỗi lần có vấn đề gì, đều sẽ hỏi chính mình vị này không gì không biết sư phụ. Cửu Vũ Thiên Đế đối với vị này thiên ngoại chi ma đồ đệ, tựa hồ cũng cực kỳ cứng chiều, hễ Diệu Âm có vấn đề gì, hắn đều sẽ trả lời. Bất quá, lần này Cửu Vũ Thiên Đế lại không có như thường ngày đồng dạng, trả lời Diệu Âm vấn đề, hắn chậm chậm mở ra cái kia tĩnh mịch đôi mắt. "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn là một đám liên lụy đến đáng sợ bí mật người, dạng người này không phải ngươi có thể đi tiếp xúc, thăm dò vực sâu người, cuối cùng rồi sẽ bị vực sâu thôn phệ." "Bọn hắn?" Diệu Âm thu hồi lười biếng thần sắc, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ các chủ không chỉ một vị? Vậy cái khác các chủ là dạng gì người đây? Nghĩ tới đây, Diệu Âm đôi mắt không khỏi có chút tỏa ánh sáng, tựa hồ vô cùng cảm thấy hứng thú, đối với mình sư phụ cảnh cáo, nàng không có chút nào để ở trong mắt. Nàng là một vị thiên ngoại chi ma, cộng thêm bên trên nàng giờ đây loại này dạo chơi nhân gian thái độ, nàng chỉ nghĩ chứng kiến càng thêm thú vị sự vật. Nguy hiểm, nguy nan, cứ tới liền là, vượt qua liền là mới một phen thiên địa, không độ được liền là vượt sâu vạn trượng, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy một màn này Cửu Vũ Thiên Đế, chỉ là khẽ thở một hơi, còn lại các chủ đều lấy bất lạc, vị các chủ này là đời thứ mấy ta cũng không biết. Nghe được sư phụ mình những lời này, Diệu Âm không khỏi hơi kinh hãi. Bởi vì có thể làm cho nàng sư phụ tác dụng vẫn lạc hai chữ miêu tả tử vào người, tất nhiên là tiên đế. Một nhóm tiên đế tạo thành thế lực, cái này đều có thể sánh ngang trung tâm tiên vực bên trong tạo hóa cung cùng thái hư cửa. Diệu Âm còn muốn hỏi thăm, bất quá Cửu Vũ Thiên Đế đều là lặng yên không làm trả lời, hắn chỉ có thể nói với chính mình vị này đồ đệ nhiều như vậy. Bởi vì việc này quan hệ đến trọng đại, đến mức trực tiếp ảnh hưởng đến hậu thế bên trong tiên đế thực lực. Gặp sư phụ mình không để ý chính mình, Diệu Âm tức giận lấy ra một cây hoàng kim tam xoa kích, trực tiếp hướng về Cửu U Thiên Đế ném đi. Đối mặt cái này tựa như một loại trò đùa động tác, Cửu U Thiên Đế chỉ là bàn tay khẽ nâng, trực tiếp liền đem cái này bay tới hoàng kim tam xoa kích đánh vào đáy hồ bên trong. "Sư phụ, ngươi không phải nói cái này tam xoa kích rất lợi hại phải không? Thế nào liền ngươi linh thể đều đâm không phá?" Diệu Âm bất đắc dĩ nói, chợt nàng duỗi tay khẽ vẫy, đem cán kia đâm vào đáy hồ tam xoa kích lần nữa triệu hồi đến tay. Bàn tay có chút một nắm, cái này tam xoa kích liền là hóa thành một đạo án vàng, chui vào nàng trên ngực mặt dây chuyền bên trong. Cái này tam xoa kích liền là nàng theo trong Hải Thần Đảo trộm ra thần binh, lúc trước sư phụ nói với chính mình, món binh khí này viễn siêu Hải Thần Đảo truyền thừa cổ khí. Giờ đây nhìn tới, tựa hồ cũng không có cái gì địa phương đặc thù. "Sau này ngươi sẽ minh bạch." Cửu Vũ Thiên Đế ngữ khí đột nhiên yếu ớt nói. Lời còn chưa dứt, hắn kết thúc tu hành, thân ảnh liền là lần nữa trở lại trong Quỷ Diện Đăng, sau một khắc, Quỷ Diện Đăng liền phai mở, lần nữa trở thành Diệu Âm trên trán cây đèn lạc ấn. Chính vào ngày tốt cảnh đẹp, tin tưởng vị các chủ kia đại nhân cũng là nhàn rỗi thời gian a. Tâm niệm ở đây, nàng liền là nhích người dự định đi bái phòng vị kia vô cùng thần bí các chủ. Đứng dậy thoáng đi vài bước, Diệu Âm liền là cảm nhận được cửa tồn tại, đem cửa đẩy ra phía sau. Diệu Âm lần nữa chứng kiến thuyền cứu nạn bong thuyền, cùng cái kia một vòng tràn ngập tại thuyền cứu nạn pháp trận. Lúc này, thuyền cứu nạn ngay tại vượt qua hư không, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là đen kịt một màu, tựa như quái thú miệng lớn, ngay tại một chút thôn phệ lấy chiếc này đi thuyền cứu nạn. Người mặc một bộ áo trắng Diệu Âm, tóc đen óng ánh, giống như tua, rủ xuống tới thắt lưng, thơm đen đôi mắt xanh triệt như hồ. Nàng hành tẩu tại bong thuyền bên trên, vẫn chưa phát ra một điểm âm thanh, bởi vì nàng chân ngọc từ vừa mới bắt đầu liền là cách mặt đất ba tấc, đi khắp thiên hạ, không đứng mảy may phàm trần. Đây là một loại độc thuộc về Hải Thần Đạo Thánh Nữ công pháp, tại Diệu Âm nhìn tới, công pháp này tựa hồ loại trừ chân không chạm đất ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Đi tới tượng trưng cho cơ cựu động phủ phía trước, Diệu Âm thỏ tay gõ gõ cửa gỗ, đây là nàng bên trên đời làm người một cái thói quen, qua nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Vô luận bên trong là như thế nào động tiền, ngoại giới nhìn lại vẫn như cũng là một cái đơn giản cửa gỗ. Mời đến. Thuộc về cơ cựu cái kia không hề lay động âm thanh, theo sau cửa gỗ truyền đến. Gặp được đối phương đồng ý, Diệu Âm răng ngà hơi cắn. Vị các chủ này cho nàng một loại rất đặc biệt áp lực, loại áp lực này thậm chí siêu việt sư phụ của nàng, phải biết sư phụ của nàng dù cho vẫn lạc, vẫn như trước là tiên đế a mà vị các chủ này đây. Tu vi thậm chí còn so với nàng thấp một phần, nhưng mà loại kia đến từ căn nguyên áp lực, để nàng đều có chút khó mà tiếp nhận. Hồi lâu, Diệu Âm tựa hồ lấy hết dũng khí, mở cửa mà vào. Chương 7. Ngăn cản đập vào mi mắt không phải cái gì động thiên phúc địa, chỉ là một cái vô cùng đơn giản gian phòng. Một cái nến, một cái bàn gỗ. Đơn giản đến cực hạn, bố trí như vậy để Diệu Âm hơi sững sờ, tại nàng trong nhận thức biết, vị các chủ này hẳn là sẽ tạo ra như tiên cảnh chỗ ở, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Ánh mắt khẽ rời, Diệu Âm liền lá chứng kiến, thân ở bàn phía sau, yên tĩnh nhìn xem sách cổ cơ cửu, đối phương áo đen tựa như dung nhập hắc ám đồng dạng, chỉ có ánh mắt của hắn, kèm theo dưới ánh nến mà nhảy lên. Chứng kiến một màn này, Diệu Âm chỉ cảm thấy đến tựa như tại nhìn chăm chú vực sâu. Nhưng đã đến cuối cùng, Diệu Âm vẫn là lấy hết dũng khí, đi tới cơ cửu đối diện, cùng ngồi đối diện. Nhìn thấy vị này thiên ngoại chi ma, cơ cửu biểu lộ thản nhiên vô cùng, hắn thả ra trong tay sách cổ, nhìn xem Diệu Âm, không biết Diệu Âm tiên tử, tới đây có chuyện gì đây? Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới ta sư phụ sự tình. Diệu Âm dừng một chút, mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, phía trước cảm giác các ngươi có lẽ rất quen thuộc bộ dáng. Thì ra là thế. Cơ cửu khẽ bước cằm. Thứ không dám dâu diếm, đối với cửu ưu tiên đế người này, ta cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà lấy. Cơ cửu ánh mắt tựa như một chiếc gương cổ, phản chiếu lấy Diệu Âm có chút bất an khuôn mặt, ta chỉ biết là hắn vẫn lạc địa phương. Là nơi nào? Diệu Âm hỏi. Chuyện này sư phụ hắn nhưng làm lại đều không có cùng chính mình nói qua, nàng cũng rất ngạc nhiên, sư phụ mình có kinh thiên thủ đoạn cùng tu vi, đến tột cùng lại như thế nào tuyệt địa mới có thể trấn sát hắn. Tiên vực ba đại cấm khu một trong, Lạc Tiên Hải. Lạc Tiên Hải là một chỗ vô biên cuồn cuộn, trong đó có ngôi sao thần phục, cổ giới vận chuyển, kèm theo sóng lớn quay cuồng, sóng sinh sóng diệt. Tiên cổ thời đại thiên ma tộc bắt đầu từ trong Lạc Tiên Hải đại giới đi tới tiên phàm hai vực. Mà những cái kia cổ giới bên trong thế giới thụ, cũng là thiên thư bảo các vân hương tài liệu. Nghe cơ cửu đáp án này, Diệu Âm lâm vào thật sâu trầm mặc. Tuy là chuyến này nàng cũng không phải là vì Cửu Vũ Thiên Đế, nhưng mà nghe được tin tức này phía sau, nàng vẫn như cũng cảm giác được rất khiếp sợ. Sư phụ ta nói cho ta biết, các ngươi chỗ tại Thiên Tư Bảo Các tại Thiên Đế Phong đỉnh núi, chẳng lẽ Tạo Hóa Cung, Hạ Miểu cổ quốc bọn hắn sẽ không có ý kiến gì không? Cũng sẽ không. Cơ Cửu nhẹ lay động đầu, bọn hắn không đến được đỉnh núi. Những lời này tại Diệu Âm lý giải bên trong, liền là một câu vô cùng cuồng vọng lời nói. Bất quá những lời này theo vị các chủ này trong miệng nói ra, cũng là như thế tự nhiên, tựa như sự thật đã là như thế. Diệu Âm không biết là, cái gọi Thiên Đế Phong đỉnh núi sớm tại cái kia cổ lão trong năm tháng bị một vị cái thế đế giả một kiếm chọn đến trên thiên đạo. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là đời thứ mấy các chủ ư? Diệu Âm hỏi. Thanh đồng đèn hoa sen phát hỏa diễm, có chút chập chờn, thuộc về Diệu Âm vậy đối san hô sừng rồng, tại hỏa quang chiếu dọi xuống, đặc biệt tinh xảo. Cơ cửu ngón tay hơi lập bàn, cười nhạt một tiếng, điểm này không thể trả lời. Theo ban đầu cơ cửu liền là biết, đối phương chuyến này mục đích không phải cái gì cửu lũ thiên đế, tất nhiên là chính mình. Đã như vậy hắn cũng nguyện ý cùng vị thiếu nữ này giao lưu, cuối cùng đối với thân mang tiên thiên tinh khí khách nhân, hắn từ trước đến giờ đều là rất có kiên nhẫn. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều lời nói, có thể thử nghiệm thôi động cái này. Cơ cửu theo trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài tinh xảo vô cùng, giống như một khối lưu ly, chỉ cần tâm thần hơi động, ngươi muốn biết hết thảy, ta đều có thể nói cho ngươi. Âm thanh yếu ớt, giống như mê hoặc. Để Diệu Âm hơi sững sờ, nàng cặp mắt liền có chút mê mang, thò tay liền làm muốn hướng tấm lệnh bài kia bắt đi. Quấy rầy. Bất quá giờ khắc này, nguyên bản tại trong quỷ diện đăng cửu ưu thiên đế xuất hiện, hắn đem Diệu Âm rỗi tay ra bắt lấy. Bị như vậy một cắt ngang, Diệu Âm nguyên bản mê mang ánh mắt lập tức bay về thư thái. Nàng đấy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng sợ hãi, lúc trước nàng đến tuột cùng như vậy, trong lòng rõ ràng chỉ có tấm lệnh bài kia, sự tình khác toàn bộ bị nàng ném ra sau đầu. Ta cũng không phải tại hại nàng, ngươi hà tất như thế đây? Gặp cửu ưu thiên đế xuất hiện, cơ cửu biểu lộ rất là nhạt, vẫn chưa vì thật giống như bị phá hoại mà tức giận. Dạng sự tình này có lẽ chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Cửu ưu thiên đế ý vị thâm trường nhìn cơ cửu một chút, sau đó liền là mang theo Diệu Âm rời đi trong phòng này. Diệu Âm rời đi về sau, cơ cửu mỉm cười, đem lệnh bài thu hồi, ánh mắt nhìn về phía chỗ không xa trong bóng râm. Đi ra a. Lời còn chưa dứt, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, tóc xanh như suối, da trắng như tuyết, đương nhiên đó là Bảo Cát Chi Bộc Tiêu Phần Ô. Nhìn tới Cửu Vũ Thiên Đế cũng không muốn để cho đồ đệ lần đầu tiên giao dịch, lấy thỏa mãn nàng tò mò mà kết thúc đây. Nhìn tới Cửu Vũ Thiên Đế có lẽ đối với tiên thiên tinh khí lấy có hiểu biết. Cơ Cửu dừng một chút, thoáng suy nghĩ, hẳn là lịch đại tiên đế đều có hiểu biết, thân là giữa thiên địa cường đại nhất một nhóm người, ít có đồ vật gì có thể giấu giếm được bọn hắn con mắt. Chủ thượng anh minh. Tiêu Phật Nô khen. Tiên thiên tinh khí rất đặc thù, ta cùng bọn hắn đều là không cách nào chứng kiến, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng ba động, muốn tiến hơn một bước cảm hiểu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Tiêu Phật Nô chỉ hướng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ bao gồm Cửu U Thiên Đế các loại lịch đại tiên đế bọn họ. Chuyện này không hề gì. Cơ Cửu gõ nhẹ bàn ngón tay có chút dừng lại, hắn cái kia thâm thúy vô cùng đôi mắt nhìn về phía Tiêu Phật Nô, ngươi có thể nói cho ta biết Thiên Đạo Tuần Du sứ sự tình? Thuộc hạ minh bạch. Tiêu Phật Nô khẽ không người, bắt đầu làm Cơ Cửu giảng thuật Thiên Đạo Tuần Du sứ tồn tại, không có chút che giấu. Qua ngày, thuyền cứu nạn kết thúc vượt qua hư không, ngắn ngủi về tới hiện thực thế gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, sóng xanh mênh mang, sóng lớn từng đám, bầu trời bên trên trời quang mây tạnh, không một áng mây màu. Biển trời một màu, lẫn nhau giao hòa, thuyền cứu nạn tựa như đi giữa thiên địa. Một cỗ đặc thù đạo vận bộc lộ, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đáy biển rực rỡ sự vật tuy là mỹ lệ, thế nhưng là cũng cho ta không để ý đến trên mặt biển sự vật. Long nữ Diệu Âm đứng ở bong thuyền bên trên, ánh mắt nhìn ra xa xa, mái tóc có chút loạn, có mấy sợi màu đen sợi tóc, nhẹ nhàng tại trong gió biển lay động, rơi vào Diệu Âm như ngọc trên gương mặt. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có hải tử ngây thơ biểu lộ. Thế gian vạn vật đều là như thế, rất nhiều người bởi vì quá mức chú trọng trước mắt sự vật, từ đó không để ý đến quá nhiều đồ vật. Thuộc về cơ cửu âm thanh xuất hiện. Diệu Âm ngoái nhìn nhìn lại, liền là chứng kiến thân mặc áo bào đen cơ cửu từ bên này đi tới, sắc mặt không hề lay động. Đang lúc Diệu Âm muốn mở miệng thời khắc, Cửu Vũ Thiên Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn hồi đáp, thế nhưng chút ít bị xem nhẹ đồ vật, tại độ bị chú ý thời gian, bất quá cũng chỉ là một đạo cảm thán, cũng không quá nhiều ý nghĩa. Biết được vị các chủ này nguyên lai không phải cùng chính mình đáp lời Diệu Âm, khẽ cắn răng, không biết rõ vì cái gì nàng cảm thấy chính mình thật thất bại. Chẳng lẽ mình một điểm mị lực đều không có ư? Chương 8. Đời thứ hai Bảo Cát Chi chủ nghĩ đến đây, Diệu Âm liền là nhớ hắn vị kia tu vi cường đại nữ tử, đối phương dù cho che khuất khăn che mặt, vẫn như cụ kho ẩn loại kia kinh tâm động phách đẹp. Mình cùng hắn so sánh, tựa hồ chính xác là yếu mấy phần. Tâm tư thiếu nữ liền là như vậy, phức tạp lại không cái gì suy luận, bất quá Diệu Âm cuối cùng làm người hai đời, rất nhanh liền là thu hồi cái kia kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Sư phụ mình cùng vị các chủ kia ở giữa giao lưu không phải mình có thể dính vào, cho nên nàng cực kỳ biết lấy đi ra. Ngươi là từ khi nào biết vật kia tồn tại? Cơ Cửu chậm rãi lên trước, nhìn xem mịt mờ của quận. Từ vật kia bị hắn cướp đi phía sau. Cửu Vũ Thiên Đế đồng dạng không thấy Cơ Cửu, ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, mang theo hồi ức. Tiên cổ thời đại, trên thiên đạo, thập liên trung vang quần quần cửu thiên, sóng âm xa xăm, đi ngang qua 3000 đại thế giới. Một vị người mặc trường bào màu u lam, đầu đội mũ miệng nam tử đi tới nơi này. Nơi này là chỗ nào? Nam tử chỉ là thoáng nghi hoặc một thoáng. Hắn liền là cảm nhận được phía trước xuất hiện một tòa to lớn cung điện, đồng thời trong cung điện có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức đang tràn ngập. Mấy bước phóng ra, nam tử liền là đi tới tòa kia to lớn trước cung điện cửa vào, đứng thẳng một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử. Làm vị nữ tử này trông thấy Cửu Vũ Thiên Đế thời điểm, lộ ra một vòng chấn kinh, ngươi là Cửu Vũ Thiên Đế, thế mà lại đi tới nơi này? Hả, đây không phải tiêu tộc cái nha đầu kia à, ngươi rõ ràng không chết. Nhìn tới tiêu tộc tiếp diễn cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Cửu Vũ Thiên Đế đồng dạng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền là biến mất. Sau đó Tiêu Phật Nô liền là dẫn Cửu Vũ Thiên Đế đi vào trong bảo cát. Tiêu tộc nha đầu, nơi này là chỗ nào? Ta rõ ràng không cảm giác được tiên phàm hai vực khí tức, đồng thời lúc trước trên người của ta xuất hiện sương trắng, hẳn là thiên ý a. Đừng gọi ta nha đầu, ta hiện tại cũng sắp trở thành tiên đế, cũng coi là ngươi cùng thế hệ người. Tiêu Phật Nô nhẹ đi vung ống tay áo, thần thái ngạo nghễ nói, ngươi còn kém xa đây. Cửu Vũ Thiên Đế từ tốn nói, nhất là tại một trận chiến kia phía sau. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phật Nô nhíu mày, đối phương nửa câu nói sau chính mình rõ ràng không nghe rõ ràng. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường, đến nàng cảnh giới này người, hay nhưng nghe bát hoang năm tháng, làm sao có khả năng nghe không rõ đối phương nói nhỏ? Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là Cửu Vũ Thiên Đế dở trò quỷ. Nghĩ tới đây Tiêu Phật Nô không khỏi nói, các ngươi những tiên đế này, nhìn qua siêu thoát thế gian, kỳ thực còn không phải có muốn có chuyện nhờ. Loại trừ ta còn có cái gì tiên đế đi tới nơi này? Cửu Vũ Thiên Đế hỏi ngược lại. Tỉ mỉ đến có 5-6 vị a. Tiêu Phật Nô duỗi ra ngón tay, tựa như thật tại nghiêm túc thứ nhất, gần nhất tới đây tiên đế là vong tình tiên tử, ngươi có lẽ nhận biết nàng. Cái này ta biết, cô nàng kia chẳng phải là cái kia nữ nhân điên đệ tử ư? Cửu Vũ Thiên Đế khoan thai trả lời. Trong miệng hắn nữ nhân điên dĩ nhiên là chỉ Thiên Hoàng Nữ Đế, Thiên Hoàng Nữ Đế cố chấp tại lịch đại trong tiên đế đều phi thường nổi danh, đồng thời nàng còn có kinh thế chiến lực, để cho người ta sợ hãi thời gian lại không khỏi vì nàng chiến lực mà khuất phục. Lúc trước, vong tình tiên tử thân hãm Thiên Đình Chu Tiên trận thời điểm, bởi vì cực kỳ tuyệt vọng mà đi tới nơi này. Tiêu Phật Nô đang nói ra những lời này phía sau, âm thanh về cùng lạnh nhạt, "Vậy ngươi tới đây là bởi vì cái gì đây?" Nghe vậy, Cửu Vũ Thiên Đế không có trả lời. Theo sau, hai người liền là đi tới đời thứ hai bảo các chi chủ trước mặt. Thân ở bàn phía sau nhị đại các chủ, áo bào tán loạn, không có chút xử lý ý tứ, đồng thời hắn còn nhấc lên hai chân, đặt ở bàn bên trên, lộ ra có chút phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. "Ơ, chắc hẳn vị này liền là uy danh hiển hách Cửu Vũ Thiên Đế đi." Nhị đại các chủ khẽ cười nói, "Ta còn tưởng rằng các ngươi những người này không yêu cầu gì đây, cuối cùng từ trận chiến kia phía sau, tuổi thọ đối với các ngươi trói buộc hầu như không tồn tại." "Tiểu Phật, dâng trà đi." Nhị đại các chủ sửa sang lại ống tay áo, phân phó nói. "Được." Tiêu Phật nôn nhu thuận trả lời. "Ngươi không thông thiên lệnh, xem ra là có cần thiết cầu, nói một chút đi. Ta tin tưởng cái này thời gian ngắn ngủi, ngươi cũng gần như suy đoán ra nơi này liền là Thiên Tư Bảo Các, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nữa." Nhị đại các chủ giang tay ra. Hắn hiện tại thế nhưng một vị tiên đế, hoàn chỉnh nắm trong tay Thiên Tư Bảo Các, cái này cũng để thiên đạo phong tỏa lực lượng cơ hội trở thành bài trí. Cái này cũng dẫn đến hắn gặp được khách nhân rất nhiều. Bất quá căn cứ vào nhị đại các chủ tập tính, hắn cũng là người đến không cự tuyệt, đồng thời rất có loại nhạn qua nhổ lông ý tứ. Nhị đại các chủ còn không có nghiêm chỉnh chốc lát, liền là cảm thấy lăn lộn thân không tại, cái kia không chỗ đặt hai chân, để hắn nhíu mày. Một màn này để Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, ngươi vẫn là không cần trang nghiêm chỉnh, nhìn đến trách biến xoay. Trong lòng vừa dứt lời, nhị đại các chủ tựa như nghe được Cửu Vũ Thiên Đế tiếng lòng đồng dạng, thẳng đem hai chân gác ở bàn bên trên, thần tình tựa hồ vô cùng bừng lòng. "Ta cần tuổi thọ, chân chính tuổi thọ." Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng nói ra, hắn trong giọng nói lộ ra một vòng tự giễu cùng hiệu quả. Hắn vùng dậy tràn ngập long đong, không chỉ là bởi vì hắn lựa chọn hư vô thể con đường này, còn có cố kia dù cho không thế lực cùng tài nguyên, ta cũng có thể niệm tin vô địch. Tu hành con đường này từ xưa đến nay liền là tràn ngập máu và xương, dù cho là Cửu Vũ Thiên Đế tại đường đi bên trong cũng ngã xuống qua. Tại một lần tao ngộ thiên đỉnh vây giết bên trong, một vị nữ tử xông vào hắn cái kia lạnh giá nội tâm, nàng tên là Tân Ký Cầm, nàng tuy là đến từ thiên đỉnh, thế nhưng là không tin mạng. Tân Ký Cầm nhiều lần trợ giúp Cửu Vũ Thiên Đế phía sau, cuối cùng cũng bị thiên đỉnh phát hiện, thiên đỉnh thần tướng đem nàng trói buộc tại thiên kiếp trên này, muốn dẫn Cửu Thiên Lôi đỉnh đem bổ tan thành mây khói. Bất quá lúc kia Cửu Vũ Thiên Đế sớm đã có thành tựu, một người giết bên trên thiên đỉnh, ngạnh kháng thiên đỉnh chi chủ một kích, thể hiện ra tiên đế tu vi, chấn kinh thiên vực. Nguyên bản hắn căn bản là không cách nào đem Tân Ký Cầm cứu ra, hắn là tiên đế, mà vị kia thiên đỉnh chi chủ cũng là tiên đế, đồng thời lấy là chứng đạo mấy chục năm. Bất quá, trung tâm bầu trời tam đại thế lực cũng sẽ không thả qua chèn ép thiên đỉnh cơ hội, Tạo Hóa Cung, Hạ Miểu Cổ Quốc, Thái Hư Môn cao thủ xuất hiện. Hai từ tam đại thế lực tiên đế khí chiếu sáng bầu trời, ước vạn đạo thần quang huy sái, cùng nhau chiếu muốn tây bắc vực. Trong đó, Thái Hư Môn bầu trời bên trên, càng là có một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh hiện lên. Đối mặt như thế đại uy hiếp, thiên đỉnh chi chủ chúng quy là thả Cửu Vũ Thiên Đế cùng Tân Ký Cầm rời đi. Một vị trấn áp Cửu Thiên Tiên Đế, một vị không tin mạng nữ tử. Giữa hai người vốn nên có một cái rất tốt kết quả, nhưng mà Cửu Vũ Thiên Đế lại phát hiện Tân Ký Cầm trên mình chúng thiên đỉnh chi chủ thọ suy nàng cho dù là một vị chân tiên, cũng căn bản sống không được bao lâu. Về sau trong năm tháng, Cửu Vũ Thiên Đế liền đem tự mình biết hiểu tất cả có thể duyên thọ thủ đoạn, dùng tại Tân Ký Cầm trên mình. Vì thế hắn còn tiến về địa phủ, kém chút chiếu thành đế chiến. Cho tới bây giờ, Cửu Vũ Thiên Đế cuối cùng tại không biện pháp, mỗi một vị tiên đế bản mệnh đế thuật đều là đáng sợ tột cùng, thân là thiên đỉnh chi chủ vị kia tiên đế càng là như vậy. Đồng thời hắn đạo kia đế thuật vẫn là tác dụng cùng với thọ. Hắn thủ đoạn dùng hết, không còn cách nào khác. Trước mắt, vị các chủ này tựa hồ liền là hắn hy vọng cuối cùng. Chương 9. Đầy đủ ta nguyện ý dùng vị diện đăng đến đổi. Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng nói ra, hắn cái kia tĩnh mịch đôi mắt, gắt gao nhìn xem nhị đại các chủ. "Hả, tiên đế chân khí đây?" Nhị đại các chủ mỉm cười, "Có thể." Vừa dứt lời, Cửu Vũ Thiên Đế liền là lấy ra quỷ diện đăng, giao cho nhị đại các chủ. "Ta có thể cho ngươi 500 năm tuổi thọ." "Ngươi nói cái gì?" Cửu Vũ Thiên Đế ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, vành trướng tiên đế uy lực bộc phát ra, tựa như muốn đem thiên thư bảo các bao phủ. Hắn tuy là tiên đế, nhưng mà hắn hiểu hơn tiên đế chân khí giá trị, tiên đế chân khí cực kỳ khó chế tạo, nhìn chung tiên đế một đời, có thể chế tạo ra tiên đế chân khí, cũng bất quá 2-3 kiện mà thôi. Giờ đây, liền là như vậy chân quý quỷ diện đăng, rõ ràng chỉ trị giá 500 năm tuổi thọ. Thiên đế chớ có tức giận, ngươi cũng rõ ràng ta trong miệng cái này 500 năm tuổi thọ, đại biểu là cái gì. Nhị đại các chủ khoát khoát tay, đem Cửu Vũ Thiên Đế uy áp rõ ràng sạch sẽ, cái này 500 năm tuổi thọ, sẽ không nhận thọ suy ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, Cửu Vũ Thiên Đế lập tức sững sờ. Không hề nghi ngờ, nhị đại các chủ những lời này, thật sâu đả động hắn. Vô tận 5 tháng đến nay, hắn có rất nhiều trường sinh pháp môn, bất quá cực lớn mức độ đều nhận lấy thọ suy ảnh hưởng, không có bao nhiêu tác dụng. Bằng không hắn một đời tiên đế, sao lại không thủ đoạn để cho mình hồng nhan tiếp tục sống sót? Tốt tốt, ta biết ngươi động tâm. Nhị đại các chủ buông tay, Tiêu Phật Nô cũng vào lúc này đem tiên trà bưng tới, phân phó nàng đem quỷ diện đăng thu nhập nguyên cảnh, đồng thời đem thiên địa hồ cùng phương thốn tràn lấy tới. Tiêu Phật Nô sau khi rời đi, nhị đại các chủ liền là nhìn Cửu Vũ Thiên Đế một chút, dùng đến nói chuyện phiếm ngựa khi nói: "Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi bị kia Hồng Nhan bất quá là một vị chân tiên." Cửu Vũ Thiên Đế không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu một cái. Thái Thanh cảnh chính là bí cảnh cuối cùng của thân thể con người, trong đó lại phân 9 tầng, trước 3 trọng thiên làm chân tiên. Hễ trở thành chân tiên người, đều là kinh tài tuyệt diễm, chân đạp ngàn vạn xương khô hạng người. Có thể như vậy đánh giá chân tiên người, có lẽ chỉ có như nhị đại các chủ cùng Cửu Vũ Thiên Đế dạng người này. Từ ngươi chứng đạo phía sau cho tới bây giờ, ít nói cũng qua mấy trăm vạn, ngươi bị kia Hồng Nhan dụ cho không có chúng thọ suy cũng sớm chết đi. Đoạn này 5 tháng đến nay, ngươi loại trừ sáng lập Cửu Vũ Địa Chi bên ngoài, liền là vì nàng tìm kiếm trường sinh phương pháp, ngươi chân chính ở cùng với nàng thời gian lại có bao nhiêu? Ngươi là có hay không hỏi qua nàng cảm thụ? Đột nhiên nghiêm túc nhị đại các chủ, tựa như biến thành người khác đồng dạng, hắn lời nói liền tựa như trọng truy đồng dạng, gõ tại Cửu Vũ Thiên Đế trên ngực. Là, ban đầu ở Cửu Vũ cung điện bên trong, Cửu Vũ Thiên Đế tại phát giác được Tân Ký Cầm tuổi thọ đem kết thời khắc, dứt khoát kiên quyết rời đi cung điện, không để ý tới Tân Ký Cầm kêu gọi, không nhìn thấy vị nữ tử kia trong mắt kết thúc cùng không bỏ. Ở cùng với ngươi quãng thời gian này, siêu biệt ta vốn nên sống qua tuổi thọ, ta đã rất thỏa mãn, không cần tại vì ta bốn ba, nguyện đời sau, vào luân hồi thời gian ta hành tẩu tại đại hạ, còn có thể nhớ đến ngươi. Cửu Vũ Thiên Đế lại nghĩ tới những lời này, trong ngực không khỏi mơ hồ cảm giác đau đớn. Có lẽ đối với nàng tới nói, có thể làm bạn ngươi như thế 5 tháng rất dài, nàng sớm đã thỏa mãn. Nhị đại các chủ mở miệng nói ra, hắn có thể cảm nhận được Cửu Vũ Thiên Đế tâm tình chập chờn, có đôi khi, 500 năm cùng 500 vạn năm, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phật Nô liền là lấy ra phương thốn trạng cùng thiên địa hồ. Nhị đại các chủ đem tiếp nhận, mở ra nút gỗ, trong ngay mắt, ào ào, chảy xuôi thời gian trường hà liền là hiện lên, ngân nghèo lượn vòng, làm cho cả trong tiên thư bảo các đều tràn ngập thời gian mảnh vỡ. Hắn cầm lấy phương thốn trạng, thu lấy 500 năm tuổi thọ, theo sau đem phương thốn trạng đưa cho Cửu Vũ Thiên Đế, nói: "Cốc này trang bị 500 năm tuổi thọ, ngươi để nàng uống vào liền có thể." Cửu Vũ Thiên Đế nhìn trong tay phương thốn trạng, hắn có thể cảm nhận được cốc này tuy là bất quá tấc vuông lớn nhỏ, thế nhưng lại nhưng nạp rộng lớn đại giới. Hắn lại nhìn một cái kia mắt trên tay đối phương miệng kia ấm gỗ, nhất thời ở giữa Cửu Vũ Thiên Đế tựa hồ ngộ ra được một cái con đường trường sinh, tuy là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mà nếu như thành công, có lẽ liền có thể xưng là mạnh nhất con đường trường sinh. "Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha ý nghĩ này." Nhị đại các chủ ánh mắt tựa như nhìn thấu đối phương, thiên địa hồ cùng phương thốn trạng, tuy là thần diệu, nhưng mà một chút bản mệnh tiên binh cũng có thể làm đến, ngươi căn bản là không có khả năng lưu ở nhét vào ở tại bên trong 5 tháng. Trừ bỏ ngươi có thể tìm được một cái siêu thoát thiên địa luân hồi địa phương, bất quá thật đáng tiếc là, cái chỗ kia ngay tại nơi này. Thì ra là thế. Cửu Vũ Thiên Đế tự nói một tiếng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đem cái kia đáng sợ ý nghĩ buông xuống, hắn tin tưởng vị các chủ này sẽ không lừa gạt mình. Theo sau, nhị đại các chủ mỉm cười, lấy ra một chôi quả xếp, đem mở ra, nhẹ nhàng tại Cửu Vũ Thiên Đế trước mặt một cái, tùy tiện rút ra đối phương tiên tiên tinh khí. Giờ khắc này, Cửu Vũ Thiên Đế đột nhiên xúc động, hắn trong đôi mắt bộc phát ra vô cùng vô tận quang huy, bởi vì hắn cảm nhận được tiên tiên tinh khí tồn tại, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng bị hắn tóm chặt lấy. "Vừa mới ngươi theo trong cơ thể ta rút đi đồ vật là cái gì?" Cửu Vũ Thiên Đế hỏi. Cửu Vũ Thiên Đế dù sao cũng là một vị tiên đế, có thể phát giác tiên tiên tinh khí tồn tại, nhị đại các chủ một không điểm đều không cảm thấy bất ngờ, đồng thời hắn phản ứng đã là rất là nhạt. Lúc trước Thiên Hoàng Nữ Đế, thế nhưng kém chút đem thiên thư bảo các lật tung. Tiên tiên tinh khí. Nhị đại các chủ mỉm cười, nội dung cụ thể, ta không thể trả lời. Rất kỳ quái, tuy là cảm nhận được đồ vật gì mất đi, nhưng mà hiện tại tỉ mỉ cảm ứng một thoáng, lại cảm thấy không có cái gì mất đi. Cửu Vũ Thiên Đế nói. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Cửu Vũ Thiên Đế nhìn một chút phương thốn trạng, không khỏi nói. Ngươi liền không lo lắng, ta chế trụ phương thốn trạng, không trả về cho ngươi. Ngươi sử dụng phía sau phương thốn trạng tự nhiên sẽ trở về, ngươi nơi đó không cũng không có chống tự dạng lực lượng này. Nghe vậy, Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, không muốn tại tiếp tục cùng giá hỏa này giao lưu. Bất quá nhị đại các chủ hiển nhiên không phải như thế, phóng nhãn tiên phàm hai vực, tiên đế số lượng bất quá hai tay số lượng, dạng nhân kiệt này muốn gặp mặt một lần, quá mức khó khăn. Đến giờ đây nhị đại các chủ dạng này cảnh giới, chỉ có những tiên đế kia mới là hắn giao lưu đối tượng. Cái này cho ngươi, nếu có cái khác nhu cầu lời nói, chỉ cần dẫn ra một chút tâm thần là đủ. Lời còn chưa dứt, nhị đại các chủ một tay có chút bóp, tràn ngập xương mù hỗn độn hội tụ, tạo thành từng khối thông thiên lệnh, hắn toàn bộ đều muốn thông thiên lệnh bức cho Cửu Vũ Thiên Đế. Trọn vẹn không để ý tới Cửu Vũ Thiên Đế cái kia có chút cổ quái thần sắc, Cửu Vũ Thiên Đế tự nhiên là biết được thông thiên lệnh tác dụng là cái gì. Thế nhưng đối phương thoáng cái cho chính mình mấy chục khối, có phải hay không có chút quá tại kỳ quái. Chương 10. Thiên đạo mông muội đại hải xanh lam mà lại mênh mông, trăm ngàn tầng sóng lớn đều không trải qua giống nhau. Thu về ánh mắt phía sau Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi thở dài, ngày trước tiên cổ thời đại có thể nói là một cái chúng thần chúng tiên đồng xuất vĩ đại thời đại. Tiên cổ thời đại vốn nên càng ngóng ánh, thế nhưng là bởi vì người đó mới không có đi đến đỉnh phong. Chính vào hai người nói chuyện với nhau thời khắc, chỗ không xa đột nhiên chuyển ra thuộc về diệu âm kinh hô âm thanh. Cái kia, đó là cái gì? Sau một khắc, phía trước mặt biển tựa như hô ứng diệu âm nghi hoặc, một cái toàn thân đen nhánh, sinh ra mặt người, thân đến trăm trượng quái ngư vọt ra khỏi mặt nước, hướng về thuyền cứu nạn bọn tới, phá vỡ sóng lớn ầm ầm rung động. Loại này quái ngư mang theo một cỗ không gì sánh kịp khí thế bọn tới, tựa như muốn đem thuyền cứu nạn trực tiếp đắm đầm dạng. Đây là nhân diện quỷ ngư, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Cơ Cửu nhìn thấy đầu quái ngư kia, có chỉ là nghi hoặc cũng không có kinh hoàng. Cổ tịch bên trên từng có ghi chép, nhân diện quỷ ngư đồng dạng sinh tồn tại trong Lạc Tiên Hải. Trước mắt, cái này vốn nên tại trong Lạc Tiên Hải nhân diện quỷ ngư lại xuất hiện tại nơi này, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ha ha ha, quả là thế. Cửu U Thiên Đế chứng kiến một màn này, không khỏi cười lạnh, nhìn tới thiên ý là không quá nguyện ý để chúng ta chỗ nguyện, dọc theo con đường này phải đổi thú vị. Cơ Cửu người thế nào? Đối phương mới mở miệng, hắn liền là biết được sự tình đáp án. Hắn tại độ nhìn về phía cái kia nhân diện quỷ ngư, trên đó hiện lên mà ra khí tức chính là bán thánh lĩnh vực, có thể nói vô cùng cường đại. Bất quá Cơ Cửu bên cạnh nhưng là theo chân một vị khác bán thánh cấp bậc tồn tại. Phần nô, giết nó. Cơ Cửu hạ lệnh. Giờ phút này, cái quái kia cùng khoảng cách truyền cứu nạn bất quá trăm trượng xa, đây đối với tốc độ nó tới nói bất quá trong chớp mắt. Chỉ thấy thân hình to lớn quái ngư mở ra tựa như vực sâu đồng dạng miệng lớn, muốn đem truyền cứu nạn trực tiếp nuốt vào. Bất quá cũng liền là tại thời khắc này, Tiêu Phật Nô xuất thủ. Chỉ thấy vị này nữ tử áo trắng hướng về phía trước phóng ra một bước, quanh thân lượn lờ đến từng tia từng dòng tiên vận, càng là có thời gian sương mù lượn lờ. Không thấy nàng sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, không thấy nàng vận dụng bất kỳ cái gì công pháp. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở tại chỗ, chạy xuôi tại nàng quanh thân tiên vụ cùng thời gian mảnh vỡ liền là hội tụ thành một dòng sông dài, hướng về con quái ngư kia lao nhanh mà đi. Cảm thụ chí mạng uy hiếp đánh tới, nhân diện quỷ ngư muốn tránh né, nhưng làm sao Trường Hà tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là chốc lát, liền đem hắn bao trùm. Sau một khắc, Trường Hà biến mất, sương mù tan hết. Nhân diện quỷ ngư khoảng cách truyền cứu nạn bất quá mấy trượng xa, nó mở ra miệng lớn động tác vẫn như cũ, bất quá lại chỉ còn dư lại khung xương. Kèm theo một đạo gió biển thổi lên, khung xương thành tro, hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Chỗ không xa Diệu Âm nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp vẻ mặt sáng láng, dạng lực lượng này rung động tâm nàng thần. Vị nữ tử kia rất cường đại, nhưng mà đầu quái ngư kia cũng rất cường đại. Cả hai giao phong, thắng bại ở giữa rõ ràng tại trong chốc lát liền lấy kết thúc. Cái này đã không thể xem như giao phong, là đơn phương nghiền ép. Trong lòng vẫn tại chấn động Diệu Âm thế nào sẽ biết, cường đại như thế thực lực, bất quá là Tiêu Phật Nô một đạo hóa thân. Đạo này hóa thân hiện ra lực lượng, liền bản thể giọt nước trong biển cả đều không kịp. Làm xong những cái này, Tiêu Phật Nô không có lưu lại, nàng chỉ là hướng về phía Cơ Cửu khẽ không người phía sau, liền là lần nữa trở lại trong đập phủ. Lúc trước biến động, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cơ Cửu cùng Cửu Vũ Thiên Đế vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Lần này thiên ý tất nhiên là nhắm vào ngươi. Cơ Cửu mắt quét đối phương, bình tĩnh nói, nếu như ta hiện tại đem ngươi cùng ngươi đồ đệ ném đến trong biển, trên đường đi có lẽ sẽ thoải mái một chút. Ha ha, các chủ chớ có đang nói đùa. Cửu Vũ Thiên Đế có chút nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, người ta so sánh, tin tưởng thiên ý càng muốn thanh trừ người, tất nhiên là ngươi. Chúng ta chỉ là hại có thừa mà bổ sung, mà ngươi chính xác trực tiếp đem đoạt lấy, tin tưởng thiên đạo cho dù ở ngu xuẩn, cũng biết hai uy hiếp lớn nhất. Đối mặt sự thật này, Cơ Cửu cũng không có ý định tranh luận. Hai người liền tựa như đã lâu không gặp lão hữu đồng dạng, nói chuyện liền là hai ba canh giờ. Thân ở chỗ không xa Diệu Âm xem, cũng không khỏi ở trong lòng oán thầm. Rõ ràng góc nhìn hai lần, bọn hắn là thế nào trò chuyện lâu như vậy, đồng thời tư thế tựa hồ trong thời gian ngắn còn không dừng được bộ dáng. Tại trong quá trình này, thuyền cứu nạn mấy lần gặp được không nhỏ nguy cơ, bất quá có Tiêu Phật Nô tồn tại, những nguy cơ kia cũng là tất cả đều bị hóa giải. Nhìn thấy nguy cơ như thế thông thường, Tiêu Phật Nô cũng không có tại trở lại trong động phủ, nàng đứng ở mặt khác một chỗ, nhìn xem cái này ngắn ngủi bình tĩnh mênh mang sóng xanh, con ngươi có chút hiện tàn, không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Thân ở đầu thuyền Cơ Cửu, nhìn cách đó không xa cái kia dần dần đắm chìm to lớn thân kiếm, không khỏi nghĩ đến. Cái này tao ngộ không khỏi cũng đến quá mức thường xuyên, đồng thời cường độ bên trên cũng không đột phá thánh cảnh. An bài như vậy thì có ích lợi gì đây? Chính vào Cơ Cửu suy nghĩ thời khắc, một bên Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm nên tới. Nghe vậy, Cơ Cửu đột nhiên quay người trở lại, nhìn về phía Cửu Vũ Thiên Đế, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hắn mặc dù thân là các chủ, nhưng mà tu vi còn kém, tích lũy có hạn. Giữa hai người giao lưu, kỳ thực càng giống như là Cửu Vũ Thiên Đế đơn phương truyền thụ kiến thức. Thiên ý mặc dù là thiên địa ý niệm, nhưng mà thiên ý cuối cùng không phải người, không có khả năng vẹn vẹn thất bại một lần, liền tìm tới thất bại mấu chốt. Đánh cái so sánh, tỉ như ngươi chỉ là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, mà đối thủ của ngươi thì là một vị phượng sơ cảnh tu sĩ, ngươi chỉ cần đơn giản triển lộ khí tức, đối phương liền là biết chính mình không phải đối thủ của ngươi. Nói tới chỗ này, Cửu Vũ Thiên Đế không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhưng mà thiên đạo lại không phải như vậy, dù cho ngươi thể hiện ra khí tức, thực lực chỉ là phượng sơ thiên đạo, vẫn như cũ sẽ cùng ngươi quyết đấu, dù cho ngươi đánh hắn ngũ tạng cụ phần, kinh mạch đứt từng khúc, nó vẫn như cũ không thể lại một lần liền minh bạch, chính mình cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi là ý nói, thiên đạo cũng không phải là bao giờ cũng giám thị chúng sinh, mà là ở vào một loại mông muội trạng thái. Cơ Cửu hỏi bật lại. Cửu Vũ Thiên Đế gật gật đầu, dùng đến khẳng định giọng nói, sự thật liền là dạng này. Theo sau hắn ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, thiên đạo mông muội tu sĩ chúng ta mới có thể nghịch tiên, nhưng mà thiên đạo cũng sẽ khôi phục, bởi thế liền sẽ xuất hiện kiếp nạn, nếu thiên đạo khôi phục, nó đem thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng. Ngụ ý rất rõ ràng, tiếp xuống kiếp nạn, Tiêu Phật Nô là tuyệt đối không cách nào giải quyết. Nghe do Cửu Vũ Thiên Đế ngụ ý Cơ Cửu, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, hắn hỏi một cái vấn đề khác. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta lần này mục đích không phải chú định thất bại. Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng mà Cơ Cửu lại không có một tơ một hào vẻ ý, liền tựa như hắn sớm đã biết đáp án. Cửu Vũ Thiên Đế nhìn lấy Thiên Vũ, xuề bàn tay ra, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều bắt vào trong tay đồng dạng, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng. Thiên đạo công bằng thế gian hết thảy, quá nhiều nhúng tay, chắc chắn nhiễu loạn cân bằng, cái này cùng thiên đạo công bằng thế gian hết thảy lại đi ngược lại, cho nên nói đến cuối cùng, thiên đạo là chính mình trói buộc chặt chính mình. Chương 11. Tiên điện lời còn chưa dứt, Cửu U Thiên Đế chỉ là cười khẽ vài tiếng, liền là quay người rời đi. Long nữ Diệu Âm nhìn thấy, đội vàng đuổi theo, lúc trước nàng nhìn cái kia quay cuồng sóng lớn, lâm vào một cái đặc thù ý cảnh bên trong, đang chuẩn bị hướng Cửu U Thiên Đế thỉnh giáo đây. Cảm nhận được cái này ngang tàng đồ đệ lúc này lộ ra dáng vẻ, Cửu U Thiên Đế không khỏi thở dài một câu, đồ đệ mình có lẽ chỉ có tại hướng thỉnh giáo thời gian, mới lộ ra có chút khả ái. Đưa mắt nhìn Cửu U Thiên Đế rời đi, Cơ Cửu cũng quay người trở về trong động phủ của mình. Trước mắt, hắn vừa mới đột phá đẳng vấn cảnh, khắc theo nét vẽ thiên địa thần văn vẫn còn tương đối phai mờ, cần hắn đi không ngừng cô đọng. Đồng thời nơi này không phải trên thiên đạo, hắn nhất định cần phải cẩn thận thiên y đối với mình thâm nhập. Cửu U Thiên Đế cùng hắn nói rất nhiều lời, để Cơ Cửu có lợi rất nhiều. Từ nơi sâu xa tự có công bằng, rất nhiều tu sĩ tại vượt qua kiếp nạn thời khắc, đều sẽ thu hoạch đến từ thiên đạo quà tặng. Thiên đạo cử động lần này tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt, bằng không tu sĩ cũng không có khả năng tại thế gian. Nhìn lại thiên cổ năm tháng, chân chính lịch thiên lại có mấy người. Nửa ngày phía sau, cửa gỗ bị mở ra, chỉ thấy người mặc xanh nhạt váy dài Tiêu Phật Nô đi đến, nàng quanh thân còn lưu động lấy thuộc về năm tháng sương mù. Phát sinh cái gì? Cơ Cửu chậm chậm mở mắt ra, kết thúc cái này ngắn ngủi tu hành. Chúng ta gặp được thời quan vụ. Nói đến đây, Tiêu Phật Nô ngữ khí dừng một chút, mặt lộ ra một vòng xấu hổ, bằng vào ta câu này hóa thân thực lực, không cách nào giải quyết. Ta đã biết. Cơ Cửu khẽ mước cằm. Hắn để cho mình khí tức quay về bình tĩnh, đứng dậy cùng Tiêu Phật Nô cùng nhau đi tới ngoại giới. Thứ nhất đến ngoại giới, Cơ Cửu liền là chứng kiến Cửu Vũ Thiên Đế cùng hắn đồ đệ Long Nữ Diệu Âm. Lúc này Diệu Âm mặt lộ một vòng vẻ ngưng trọng, nàng lấy ra một cây dị sét lốm đốm tam xoa kích, nhìn trước mắt cái kia không ngừng bay cuồng sương mù. Mấy bước đi tới Cửu Vũ Thiên Đế trước mặt, Cơ Cửu chứng kiến ngoại giới biến hóa. Sóng xanh mênh mang hải dương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn ngắm nhìn xung quanh cũng không là mịt mờ bắt ngát hư không. Thuyền cứu nạn xung quanh lưu động lấy nồng đậm bảy sắc sương mù, tiên quang bốn phía, càng có thời gian mảnh vỡ đang bay múa, trong đó có thể loáng thoáng nghe được tiên ma chu lên âm thanh. Đối mặt cái này đột biến một màn, nội tâm Cơ Cửu bình tĩnh uốn lượn như sóng nước, hắn hướng Cửu U Thiên Đế hỏi: "Thời quan vụ, có cái gì nguy hiểm địa phương?" "Rất nguy hiểm, nếu không phải thuyền cứu nạn là từ thế giới thụ thân cây chế tạo, chỉ sợ chúng ta bây giờ đã sớm bị thời quan vụ nuốt sống." Biết được đáp án này phía sau Cơ Cửu cũng không kinh, hắn ngược lại hỏi: "Đã nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao không sử dụng quỷ diện đăng đây? Tin tưởng lấy quỷ diện đăng lực lượng, phá vỡ lấy thời quan vụ, bất quá là chốc lát sự tình." "Bất quá," Cửu U Thiên Đế lời kế tiếp cũng là để Cơ Cửu cảm thấy bất ngờ. "Quỷ diện đăng không được. Chỉ ít hiện tại không thể hiện ra thần uy, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp." Lời còn chưa dứt, Cửu U Thiên Đế còn nhìn chỗ không xa Tiêu Phật Nô một chút. "Có lẽ vậy." Cơ Cửu tùy ý trả lời, chợt hắn bỗng nhiên cười một tiếng, "Nếu là ta bây giờ trở lại trong Thiên Tư Bảo Các, đồng thời thu hồi truyền cứu nạn, các ngươi sẽ biến thành dạng gì đây?" Tuy là những lời này thế nào nhìn giống như là nói đùa, nhưng mà Cửu U Thiên Đế lại biết, nếu như mình không nói ra một chút hữu dụng sự tình, những lời này sau đó một khắc liền là sẽ trở thành hiện thực. Thời quang vụ nguồn gốc cùng thời gian trường hà, tuy là chúng ta có bị lạc tại trường hà bên trong nguy hiểm, nhưng mà đồng dạng có thể xuyên thấu qua thời quang vụ chứng kiến xa xôi đi qua. Nói tới chỗ này, Cửu U Thiên Đế tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung: "Chúng ta thấy qua đi, là không có tao ngộ đạo xuyên tạc lịch sử." Những lời này thành công đả động Cơ Cửu, hắn cũng buông tha đem Cửu U Thiên Đế cùng hắn đồ đệ ném đến thời quang vụ ý nghĩ. Ngoại giới thời gian lưu động, nháy mắt tựa như đi qua thiên cổ năm tháng, nhưng tựa như lại chỉ là trong chớp mắt. Bốn người đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn trước mắt cái kia chạy qua từng màn hòa quyển. Ngoại giới cái kia đáng sợ thời quang vụ tức giận, không ngừng ăn mòn thuyền cứu nạn, để thuyền cứu nạn rất nhiều nơi đều sinh ra vết dạng. Trong bốn người loại trừ Diệu Âm tương đối căng thẳng bên ngoài, những người còn lại thần sắc đều lộ ra rất bình tĩnh. Cơ Cửu, Tiêu Phật Nô, Cửu U Thiên Đế, cái trước là bảo các chi chủ, hai cái sau đều là thiên đế. Diệu Âm cùng bọn hắn khoảng cách có thể nói không thể đạo lý nhớ. Chúng ta bây giờ bị vây ở một cái vĩnh hằng thời không bên trong, muốn ra ngoài, nhất định cần muốn cái kia hỗn loạn tọa độ không gian bên trong, tìm kiếm một cái chính xác phương hướng. Tiêu Phật Nô mở miệng nói ra, nếu như là nàng bản thể tới trước, chỉ cần có chút đạn mạnh, liền có thể để thời quang vụ này nghiền nát trăm ngàn bản thứ. Thế nhưng nàng hiện tại chỉ là một vị bản thánh, tầm mắt vẫn như cũ, để nàng chỉ là sát đó chính là nhìn thấu bản chất, nhưng là năng lực hạn mức cao nhất quy định, lại để nàng không cách nào thi triển. Một bên Cửu U Thiên Đế càng là như vậy, chứ không nói hắn hiện tại liền nhục thân đều không có, nguyên thần cũng là tàn tạ. Có thể như thế ngưng thực, cực lớn mức độ hẳn là dựa vào trong quỷ diện đang đế biết. Trong ba người, có thể giải quyết thời quang vụ người, chỉ có Cơ Cửu một người. Giờ đây hắn mặc dù chỉ là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, nhưng mà hắn còn có một cái thân phận, đó chính là bảo các chi chủ, hắn có thể điều động bảo các quyền hành. Lúc trước, hắn bất quá là một cái phượng sơ cảnh tu sĩ, liền là điều động bảo các lực lượng, tùy tiện trấn sát thiên vũ chân nhân. Nếu như hắn vận dụng bảo các phóng xuống đến lực lượng, tất nhiên có thể tan rã thời quang vụ. Cửu U Thiên Đế lại nói cho Cơ Cửu, lần này uy hiếp cùng cơ duyên làm bạn. Bọn hắn có thể tại trong thời quang vụ, thấy qua tại phát sinh từng màn, những cái kia bị người làm che giấu, cũng hoặc là xóa đi lịch sử, cũng đem bị chính xác nhận thức. Về phần cái này không bị ăn mòn thuyền cứu nạn, Cơ Cửu không thèm để ý chút nào, dù cho chiếc này thuyền cứu nạn là có thể vượt qua Lạc Tiên Hải chí bảo lại như thế nào. Đồ vật chung quy là đồ vật, vì đặt thành chính mình mục đích, làm sao chọn lựa hắn tại chưa thành các chủ phía trước, liền là sớm đã nghị thấu triệt. Cũng là bởi vì sớm lấy nhìn thấu, hắn mới có thể lấy ra nhập bộ thiên cung. Các ngươi nhìn, phía trước thời quang vụ xuất hiện lớn biến hóa. Diệu Âm mở miệng nói, trong giọng nói mang theo chấn kinh. Lời còn chưa dứt, mấy người ánh mắt liền là cùng nhau ném đi. phía trước không gian bên trong nguyên bản một mảnh sương mù thất thải quang âm, nhưng đã đến hiện tại, những cái kia thời gian biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng tòa to lớn cung điện một hảo, liền là có thể sánh vai một dãy núi. Những cung điện này bên trên dâng lên lấy nồng đậm vô biên tiên quang, màu sắc sặc sỡ, thần thánh thời khắc. Chứng kiến một màn này diệu âm, miệng nhỏ trương thật to, nàng là một vị xuyên biệt giả. Tiên hiệp tiểu thuyết nàng cũng xem không ít, những cái kia trong tiểu thuyết tự nhiên có miêu tả to lớn mà tràn ngập đại khí tràn diện, nhưng là tưởng tượng chung quy là giả tạo, giờ đây tận mắt xem, nàng mới biết được cái thế giới này là bao nhiêu hấp dẫn lấy nàng. Giờ khắc này, cái thế giới này tại trước mắt nàng, tựa hồ biến sáng suốt, thay đổi thêm chân thực cùng mỹ lệ. Chương 12. Ba tiên đế tiên hà vô tận, to lớn cung điện biến mất tại thần bí thải hà bên trong. Cùng so sánh thuyền cứu nạn liền tựa như dưới 9 tầng trời phụ trần. Nơi này đến tột cùng là? Diệu Âm chấn kinh lẩm bẩm, nàng cái kia trong mắt đen nhánh không ngừng nhảy lên quan huy. Lúc trước, nàng nghe được sư phụ cùng bị các chủ kia đối thoại, hiểu được bọn hắn là gặp phải thời quan vụ, theo mà bị nhốt trói đến một cái vĩnh hằng thời gian tiết điểm. Dầm dầm dầm, bầu trời nghiền nát, hư không sụp đổ, nghìn vạn đạo pháp trong nháy mắt này hiện lên. Nguyên bản tựa như tuyên cổ đồng dạng tồn tại to lớn cung điện, tại lần này trong chấn động ầm vang vỡ nát. Một đạo vĩ nạn bóng người theo nồng đậm sương mù bên trong đi ra. Vị nam tử kia, người mặc hoàng kim giáp trụ, chiếu sáng rạng rỡ, từng đầu hướng như ánh sao quang mang đem hắn vây quanh. Nam tử tay cầm một cây trường thương, trên đó lợi mang lập lòe, giống như nhưng đâm thủng vĩnh hằng hắc ám. Không chờ vị nam tử này xuất hiện bao lâu, sau một khắc, mặt khác hai đạo thân ảnh theo thứ tự xuất hiện. Bù bù, không gian bập bẹo, bầu trời đêm xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Một đạo bốn lượn như tinh không nữ tử xuất hiện, nàng người mặc một bộ sao quần dài màu lam, trên đó có tinh thần điểm xuyết. Tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra tuyên cổ yên tĩnh. Vị nữ tử này mới xuất hiện chốc lát, nguyên bản yên tĩnh cùng an bình bầu trời đêm bị từng đạo thiên ngân mở ra. Những cái này thiên ngân hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái thân hình vĩ ngạn nam tử. Ba đạo nhân ảnh hắn lộ ra phía sau, tựa như phát sinh biến chất. Tiên đế uy lực tại lúc này lưu động mà ra, uy áp trên cửu thiên, để chư thiên thần linh run rẩy. Thân ở thuyền cứu nạn bên trong bốn người, cơ cửu thân là các chủ căn bản là không sợ tiên đế uy lực, Tiêu Phật Nô cùng Cửu Lưu Thiên Đế đều là tiên đế. Trong bốn người chỉ có Diệu Âm không cách nào chống cự tiên đế uy áp, thuộc về cái kia ba vị tiên đế uy thế, xuyên thấu qua thuyền cứu nạn pháp trận phòng ngự. Giờ khắc này, Diệu Âm chỉ cảm thấy đến chính mình đang ngước nhìn trên cửu thiên cự long đồng dạng. Áp lực thật lớn để nàng tâm thần run rẩy, như thế áp lực thật lớn để Diệu Âm sinh ra lập tức quy phục, đối cái kia ba đạo thân ảnh quỳ lạy. Cửu Lưu Thiên Đế đã thu Diệu Âm làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không để nàng như vậy tùy tiện quỳ xuống. Thuộc về hắn một đạo thân niệm, lượn lờ tại Diệu Âm xung quanh, đem loại kia xuyên qua tuyên cổ 5 tháng thế ngăn cách tại bên ngoài. Đa tạ sư phụ. Diệu Âm thở sâu một hơi, có chút nhu thuận nói, người lão gia hỏa này vẫn là có chút dùng ư. Mới đầu Cửu Lưu Thiên Đế vẫn là rất được lợi điểm nhẹ đầu, dù sao mình tên đồ đệ này điêu ngoa cực kỳ. Bất quá không chờ hắn cao hứng chốc lát, Diệu Âm phía dưới một câu lại lộ ra nguyên hình, để Cửu Lưu Thiên Đế sắc mặt có chút cứng đờ. Hừ. Cửu Lưu Thiên Đế phẩy tay áo một cái, đang muốn thu về ánh mắt thời khắc. Thuộc về Diệu Âm thần niệm lời nói liền là truyền đến. Sư phụ ngươi khi còn sống là tiên đế tự nhiên không để ý tiên đế bị áp, vị các chủ kia lai lịch bí ẩn ta cũng không đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà vị kia đi theo các hạ nữ tử đến tột cùng là ai? Đối mặt đồ đệ vấn đề, Cửu Vũ Thiên Đế chỉ là thoáng lắc đầu, không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Phật Nô, bình tĩnh nói: "Không làm ngươi các chủ giải thích ba người này lai lịch ư?" Tiêu Phật Nô lạnh lùng quét Cửu Vũ Thiên Đế một chút, môi son hé mở, làm cơ cửu dạng thuật cái này ba đạo vĩ ngạn hắn tản ra tiên đế uy áp thân ảnh lai lịch. Kiến thức rộng rãi Tiêu Phật Nô tự nhiên nhận ra ba vị này tiên đế thân phận. Bọn hắn theo thứ tự là Bách Chiến tộc Bách Chiến Tiên Đế, Khương tộc Diệu Thiên Tiên Đế, cùng nàng Tiêu tộc Thiên Ngân Tiên Đế. Bách Chiến tộc, Khương tộc, Tiêu tộc, cái này tam tộc chính là tiên vực bên trong tam đại gia tộc. Bọn hắn huy hoàng nhất thời gian, liền là tiên cổ thời đại ba vị tiên đế cùng thế hệ thời gian. Ba vị tiên đế cùng thế hệ. Diệu Âm thần tình có chút mê hoặc, tiên đế một thời đại không phải cái có thể xuất hiện một vị ư? Ngươi nghi hoặc cũng không sai, bất quá cái kia chỉ vì hậu thế tu hành hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Cửu Vũ Tiên Đế mở miệng, làm đồ đệ giải đáp nghi hoặc. Ba vị này tiên đế đặc thù nhất một điểm liền là, bọn hắn là cùng một thời khắc chứng đạo. Nói tới chỗ này, Tiêu Phật Nô dừng một chút, nói bổ sung: "Tiên cổ kỷ nguyên nóng ánh vô cùng, mà ba vị này tiên đế chứng đạo 5 tháng càng là tiên cổ thời đại bên trong tu hành hoàng kim 5 tháng. Ba người bọn họ là chân chính bắt lấy thời đại kỳ ngộ. Về sau 5 tháng tại cũng chưa từng xuất hiện như vậy 5 tháng, đến thái cổ thời đại, vẹn vẹn chỉ xuất một vị tiên đế." Cửu Vũ Tiên Đế nói. Một bên trầm mặc hồi lâu, cơ cửu mở miệng hỏi: "Bọn hắn kết quả như thế nào?" Thông qua các chủ ký ức dẫn bảo, cùng đoạn này trong 5 tháng tìm đọc sách cổ nói cho hắn biết, ba vị này tiên đế cũng không có sống đến hiện thế. Bọn hắn đều đã chết, chết tại trong Tiên Đế Phong. Tiêu Phật Nô cấp tại Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng phía trước nói, Tiêu Phật Nô dù sao cũng là theo tiên cổ thời đại sống đến bây giờ người, nàng lòng dạ cũng suy nghĩ lấy vô cùng kỳ đáo. Cửu Vũ Thiên Đế nguyên cớ nói cho cơ cửu nhiều như vậy, cực lớn trình độ là muốn lấy cái này dùng lớn bí mật, đổi lấy tiên thư bảo cắt trợ rút. Đối mặt Tiêu Phật Nô động tác, Cửu Vũ Thiên Đế tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Bất quá nàng cùng Cửu Vũ Thiên Đế so ra, còn kém rất nhiều. Tiên cổ thời đại thời khắc hắn xưng Tiêu Phật Nô làm nhi tử cũng không phải cái gì gọi đùa. Thiên Đế Phong, cơ cửu khẽ bước cằm, suy nghĩ chớp động. Ba đạo vĩ ngạn thân ảnh kèm theo thời gian lưu động, bắt đầu chậm chậm biến phai mờ. Thuộc về ba vị tiên đế thế cũng bắt đầu chậm chậm biến mất. Thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia không ngừng lưu động sương mù. Tiên cổ thời đại các vị tiên đế vẫn lạc, trong đó tất nhiên phát sinh cái gì, cái này có lẽ cũng cùng tiên cổ thời đại kết thúc có quan hệ. Cơ Cửu ở trong lòng lẩm bẩm. Đồng thời Cửu Vũ Thiên Đế rõ ràng có chỗ che giấu cái gì đại bí mật, hắn không nhờ vào đó cùng ta giao dịch, rất có thể dính đến quá nhiều đồ vật. Trong đó có lẽ liên lụy đến mấy vị tiên đế. Nghĩ tới đây, Cơ Cửu không khỏi khẽ thở dài một cái, kiến thức càng nhiều, hắn cũng cảm giác được chính mình bộc phát nhỏ bé. Thấy được chính mình nhỏ bé, mạnh lên ý niệm liền bộc phát cường liệt. Cách hắn trở thành các chủ lấy đi qua 2 năm. Hắn cốt linh vẹn vẹn chỉ là 8 tuổi, 8 tuổi trở thành đẳng vân kính tu sĩ, đặt ở tiên vực bên trong cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cơ Cửu có khủng bố như thế tu hành tốc độ, cực lớn mức độ quy công tại trên thiên đạo cái kia nồng đậm đến cực đỉnh linh khí. Cửu U, ngươi tu hành mấy năm mới trở thành thánh nhân? Cơ Cửu đột nhiên hỏi. Nghe vậy Cửu U Thiên Đế thoáng suy nghĩ chốc lát, tùy ý trả lời, 90 năm. Xưa nay hễ 100 năm thành thánh giả, đều là có tiên đế tư chất. Tiên vực cùng phàm vực cũng không đồng dạng, thánh nhân tại phàm vực bên trong có thể xưng tôn làm tổ. Nhưng mà tại tiên vực bên trong những người này, chỉ là bị mỗi cái siêu cấp thế lực tranh đoạt nhân tài. Dù sao cũng là tiên đế hạt giống tiền đồ vô lượng, đại lực bồi dưỡng phía sau, không chừng liền bồi dưỡng được một vị tiên đế đến. Dù cho không thành công, xem như đầu tư là đủ. Dù sao những cái kia siêu cấp thế lực nội tình vô cùng đáng sợ, năm tháng rất dài tích lũy đầy đủ bọn hắn tiêu xài. Bất quá ta nhớ đến nhất sắp trở thành thánh nhân hẳn là Ngọc Hàng Tiên Đế, hắn vẹn vẹn chỉ dùng 60 năm. Cửu Vũ Thiên Đế nói bổ sung. Chương 13. Trên đầu lơ lửng đế đỉnh, tay cầm đế kiếm lưu động thời gian nóng ánh bên trong lại mang theo mộng ảo. Ngọc Hàng Tiên Đế. Đây là Cơ Cửu nghe được cái thứ ba chưa từng xuất hiện tại đế bảng bên trên tiên đế, đối phương trở thành thánh nhân rõ ràng chỉ dùng 60 năm. Khủng bố như thế tốc độ, cho dù là có thiên thư bảo các gia chỉ Cơ Cửu đều cảm giác được cực kỳ kinh người. Bất quá muốn hỏi ai nhanh nhất chứng đạo trở thành tiên đế, Thiên Hoàng Nữ Đế không hề nghi ngờ không lệ đứng đầu. Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng nói ra, hắn ngữ khí biến huyền huyễn khó lường. Chợt, Cơ Cửu liền là quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Đối với cái này, Cửu Vũ Thiên Đế nhếch miệng mỉm cười, hắn nhìn phương xa, Thiên Hoàng Nữ Đế là duy nhất cái tại 1 vạn năm thành đạo cường giả, tỷ như ta, còn có Ngọc Hàng Tiên Đế, Vong Tình Tiên Tử, Diệp Thiên bọn hắn, đều là tại 1 vạn 1000 năm sau đó. Đối mặt Cửu Vũ Thiên Đế ném ra tin tức, Cơ Cửu hít một hơi thật sâu. Không hề nghi ngờ, chuyện này xem như một cái trọng đại của bí. Ngươi cần gì? Cơ Cửu mở miệng hỏi, hắn từ trước đến giờ không thích thua thiệt người khác. Cửu Vũ Thiên Đế nghe vậy, ra vẻ trầm tư tình huống, không chờ hắn mở miệng, kinh biến đột hiện. Ầm ầm, một đạo Cửu Thiên Lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào hướng về thuyền cứu nạn bổ tới, mang theo không gì sánh kịp đáng sợ uy năng, mang theo ngập trời xu thế. Không gian bị xé rách, hư không tại sụp đổ, Lôi đỉnh phần đuôi càng là lượn lờ lấy sương mù hỗn độn cùng thời gian mảnh vỡ. Đạo này đủ để tùy tiện đánh chết thánh nhân Lôi đỉnh, đánh vào thuyền cứu nạn pháp trận phòng ngự bên trên, để hắn nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Cơ Cửu tại Lôi đỉnh đánh xuống giờ khắc này, liền là cảm giác được thuyền cứu nạn bên trên xuất hiện vài vết rách. Khiến hắn khẽ chau mày, thuyền cứu nạn thế nhưng có vượt qua tiên vực Lạc Tiên Hải lực lượng, hắn giai cấp cao, viễn siêu ngoại nhân tưởng tượng. Chỉ là một đạo thánh nhân Lôi đỉnh, sao có thể sẽ để thuyền cứu nạn bị tổn thương? Chẳng lẽ là lúc trước những cái kia ăn mòn thuyền cứu nạn thời quan vụ? Thu được đáp án này phía sau Cơ Cửu, không khỏi âm thầm gật đầu một cái, trước mắt bọn hắn đi tại mông lung thời không bên trong, có thể thấy được xưa nay 5 tháng chuyện phát sinh. Đây đều là không có bị người làm che giấu cùng sửa chữa cổ sự, đối với Cơ Cửu tới nói có khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lực hấp dẫn. Không chừng hắn có thể tại những cái này cổ sự bên trong tìm kiếm ra thuộc về mình dấu tích, mở ra chính mình trở thành các chủ bí mật. Chủ thượng, thuyền cứu nạn pháp trận phòng ngự đi qua thời quang vụ cùng lần này sẽ đánh, có lẽ không kiên trì được nhiều. Tiêu Phật Nô lên trước, tại Cơ Cửu bên thai nhẹ giọng nói ra. Đối mặt như vậy tuyệt thế nữ tử tới gần, Cơ Cửu trong lòng không hề lay động, hắn chỉ là lờ mờ nói một câu, không sao. Sư phụ, đạo kia Lôi đỉnh cho ta một loại tốt đặc thù cảm giác. Lúc trước ta vừa mới đi tới cái thế giới này thời gian, dường như cũng đã gặp qua. Một bên Diệu Âm mở miệng nói ra. Đã từng, nàng đi tới cái thế giới này thời gian, cũng cảm thụ qua đạo này Lôi đỉnh khí tức. Bất quá đạo kia Lôi đỉnh tự nhiên là không cách nào cùng giờ đây đạo này so sánh. Cửu Vũ Thiên Đế nhìn một chút chính mình vị này đồ đệ, ngựa khi yếu đất nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi đi tới cái thế giới này thời gian cảm nhận được Lôi đỉnh, cùng giờ đây đạo này, đều là mang theo ngập trời thiên ý Lôi đỉnh. Ngươi là thiên ngoại chi ma, là thiên đạo không cho phép tồn tại, mà ta cùng vị các chủ này, đều là thiên đạo tử địch. Nguyên lai là dạng này. Diệu Âm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dù cho Cửu Vũ Thiên Đế không cùng nàng tỉ mỉ nói rõ, nàng cũng cơ bản hiểu. Cuối cùng tiếp trước xem như một vị tiên hiệp tiểu thuyết kẻ yêu thích, nàng nao động vẫn là vô cùng lớn. Bằng không nàng cũng không cách nào trên thế giới này đứng vững gót chân. Mang theo thiên ý Lôi đỉnh tự nhiên không có khả năng chỉ có một đạo, lúc trước đạo kia chỉ là một cái thăm dò. Tiếp xuống mới là chân chính lôi kiếp. Dầm dầm dầm, bầu trời bên trên nháy mắt biến nóng ánh, chớp động lôi mang chiếu sáng hư không cùng bát phương đại địa, một cỗ tôn trào cổ ý tràn ngập. Cổ lão khí tức tại tiên đế ở giữa quần quật, không có ấp ủ, vẻn vẹn chỉ là tại cái kia ngập trời áp lực xuất hiện sau một lát, lôi quang liền là ầm vang bạo phát. Ngàn vạn đạo bốn lượn giống như dây núi thô to lôi đỉnh từ trên cựu thiên nổ xuống, mang theo diệt thế khí tức. Cái này lấy không phải lôi quang, càng giống như là một mảnh vô biên vô hạn đại dương màu bạc. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, thuyền cứu nạn trực tiếp bị mảnh này quần quật bao phủ. Bất quá chiếc này danh xưng nhưng vượt qua Lạc Tiên Hải thần thuyền, sao có thể tùy tiện chôn vùi tại lôi quang quần quật bên trong. Sau một khắc, xanh biết thuyền cứu nạn liền là phá vỡ lôi hải, phiêu phủ ở đại dương màu bạc bên trên. Lôi đình mang theo hủy diệt cùng kết thúc, mà liền là dạng này địa phương, cũng là có một chiếc tràn ngập sinh mệnh khí tức tuyển cứu nạn tại đi. Thật có thể nói là chết cực cảnh liền là sinh. Thoáng nhắm mắt Yêu Phật Nô tại lúc này mở mắt, chỉ thấy nàng thần tình đạm mạc mở miệng nói. Trong vòng 3 canh giờ, nếu như không thoát khỏi điểm thời gian này, thuyền cứu nạn liền sẽ tan rã. Sau khi nghe Cửu Vũ Thiên Đế không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Cơ Cửu đồng dạng là như thế, hắn duỗi tay vướt ve lấy đầu thuyền một ngăn, mang theo cảm thán nói, thuyền cứu nạn chính là dùng thế giới thụ chủ cán chế tạo, liền cái kia đáng sợ vô biên lạc tiên hải đều nhưng vượt qua. Giờ đây lại là phải bị con này lôi quang cho hủy diệt, không thể không nói, thiên ý tác dụng là đáng sợ như thế. Vừa dứt lời, ngân sắc lôi hải cuối cùng bên trên, liền là xuất hiện hai đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh, đạo pháp khuấy động, thần văn tấu trời, xem ra tựa hồ tại chiến đấu. Mảnh này lôi hải thật rộng lớn, lấy thuyền cứu nạn tốc độ rõ ràng cũng đi hai canh giờ, mới vừa tới vĩ ngạn thân ảnh chỗ tồn tại phương hướng. Tất nhiên, cái này cũng cùng thuyền cứu nạn bị tổn thương có quan hệ. Trước mắt, thuyền cứu nạn lấy là đối mặt hủy diệt biên giới, thế nhưng trong bốn người loại trừ Diệu Âm bên ngoài, đều là bình tĩnh vô cùng, tựa hồ đối với thuyền cứu nạn hủy diệt không thèm để ý chút nào. Dạng này thái độ, để Diệu Âm cũng yên tĩnh bình tĩnh trở lại, dù sao sư phụ mình cũng không có gấp đáp, chính mình gấp cái gì. Sau khi nghĩ thông suốt Diệu Âm, mấy bước lên trước, đi tới đầu thuyền cùng bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cái kia bộ phát vĩ nạn hai đạo thân ảnh. Hai đạo vĩ nạn thân ảnh bên trong, trong đó một đạo chính là một tôn thánh linh, tôn này thánh linh là một vị nam tử, để cho nhất người chú mục liền là hắn trong mi tâm tựa như bảo thạch đồng dạng đồ vật. Chắc hẳn hắn chỉ cần đem cái này cuối cùng một chỗ hóa làm huyết đục, liền có thể lại thành. Mà có thể cùng vị này được trời ưu ái, chịu thiên địa chiếu cố thánh linh chiến đấu tự nhiên là một vị tiên đế, vị này tiên đế thần tình đạm mạc, trên đầu lơ lửng chúng sinh đỉnh, tản ra mênh mông vô tận tiên đế uy lực. Hắn trên đầu lơ lửng đỉnh ba chân, tay cầm một chôi đế kiếm. Đế kiếm huy động, kiếm mang ngập trời, quần quần cổ vận hùng hoàng, có thể hoành kích 3000 đại thế giới. Mệnh bại kèm theo đạo này tiếng nói vừa ra, vị này trên đầu lơ lửng đại đỉnh, tay cầm đế kiếm tiên đế, một kiếm bộ hạ, để thánh linh đổ máu, sau một lát, hắn đế kiếm lần nữa hạ xuống, trực tiếp đem vị này cường đại vô biên thánh linh đầu chặt xuống. Đây cũng là làm trái thiên đình hạ trạng. Hạ xuống những lời này phía sau, vị này tiên đế trên đầu trôi nổi đỉnh phun ra quần quần tiên huy, đem thánh linh không đầu thi phấn bụng nát. Sau khi làm xong những việc này, vị này thần bí tiên đế liền là xách theo vị này chết đi thánh linh đầu, hướng phương xa đi đến, thuộc về hắn cái kia vĩ nạn thân ảnh, chậm chậm biến phai mở. Chương 14. Đồ đế người nhìn xem đạo kia vĩ nạn thân ảnh rời đi, Cơ Cửu đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái kia một cái mệnh bại cường đại cuối cùng, tuyệt đối là một kích bản mệnh tiên thuật, mà thuộc về các chủ ký ức dẫn vào bên trong, lại không để cập qua mệnh bại. Không hề nghi ngờ, đạo này vĩ nạn thân ảnh, vẫn như cũng là biến mất tại lịch sử xương mù bên trong trong đó một vị tiên đế. Cơ Cửu ánh mắt rơi vào dung mạo tuyệt thế Tiêu Phật Nô trên mình, mang theo vẻ hỏi thăm. Nàng tự nhiên minh bạch các chủ ý tứ, bất quá đối với những tiên đế này nàng cũng không hiểu rõ, thế là Tiêu Phật Nô chỉ là nhẹ lắc đầu một cái. Gặp Tiêu Phật Nô không biết, Cơ Cửu chỉ có thể mở miệng hỏi Cửu Vũ Thiên Đế. Ngươi biết hắn là ai? Đó là tất nhiên. Cửu Vũ Thiên Đế mỉm cười, thân tình lạnh nhạt, từ đầu đến giờ, ta nói cho các chủ rất nhiều cổ bí, các chủ ngươi là có hay không cũng muốn xuất ra một chút thành ý đây. Mới đầu Cửu Vũ Thiên Đế liền là lấy cổ bí làm giao dịch, mượn cái này mang theo Diệu Âm trèo lên thuyền cứu nạn, đây là một cái dương mưu. Dạng này kết quả Cơ Cửu tại ban đầu liền sớm có dự liệu, bất quá hắn cũng không ngờ đến tức giận, cuối cùng quyền lựa chọn một mực tại trên tay hắn. Hơn nữa Cửu Vũ Thiên Đế là một cái rất thú vị người, bản thân hắn liền là chất chứa tại lịch sử xương mù bên trong một vị tiên đế, theo chứng đạo đến vẫn lạc, tại đến hiện tại, hắn quanh thân đều mang bí mật, để Cơ Cửu muốn đi tìm hiểu. Nhưng rằng không sao, Cơ Cửu bình tĩnh tự nhiên nói, thân là các chủ hắn có dạng này lực lượng. Sau khi nghe Cửu Vũ Thiên Đế lộ ra một vòng ý cười, nói thẳng, ta chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ là đủ. Cửu Vũ Thiên Đế đem yêu cầu này nói rất mơ hồ, hắn tự nhiên có thể tại điều kiện này bên trong có lợi, đến tột cùng lúc nào xem như thời khắc mấu chốt. Bất quá Cơ Cửu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đáp ứng. Gặp Cơ Cửu đáp ứng phía sau, Cửu Vũ Thiên Đế thoáng buông lòng chút ít, tại hắn trong kế hoạch, các chủ xuất thủ can thiệp, chiếm thành công cực lớn một bước. Cuối cùng muốn hỏi thiên hạ ai nhất không e ngại thiên ý, loại trừ cái kia không thể nhắc lên người bên ngoài, liền là Bảo Cát chi chủ. Đạo kia chặt xuống thánh linh đầu tiên đế, tên là Thương Thiên Cổ Đế, đã từng chính là Thiên Đình hai vị đỉnh chủ một trong. Đã từng, đỉnh chủ một trong. Không hề nghi ngờ, Cửu Vũ Thiên Đế những lời này khơi gợi lên Cơ Cửu hứng thú. Không chờ Cơ Cửu mở miệng truy vấn, Cửu Vũ Thiên Đế liền là mở miệng tại nói. Thương Thiên Cổ Đế sớm đã vẫn lạc, hắn chết tại Thiên Hoàng Nữ Đế trong tay. Lời ấy để Cơ Cửu đôi mắt có chút vừa mở, giờ khắc này hắn nhớ tới ban đầu tại trong Bảo Cát, hỏi thăm Cửu Vũ Thiên Đế ba cái vấn đề cái cuối cùng. Tiên vực Thiên Đình, vì sao còn lại Hoàng Thiên? Thiên thư Bảo Cát cổ tịch bên trong đã từng có ghi chép, Thiên Đình có hoảng loạn hai ngày. Lúc trước, Cửu Vũ Thiên Đế cho Cơ Cửu trả lời liền là, Thương Thiên hủy diệt cùng Thiên Hoàng Nữ Đế trong tay. Giờ đây cả hai đem kết hợp, Cơ Cửu cái kia tựa như gương sáng đồng dạng nội tâm, lập tức nghĩ đến. Nguyên lai Thiên Hoàng Nữ Đế đem Thương Thiên Cổ Đế đánh giết phía sau, còn tiện thể hủy diệt Thương Thiên. Cử động như vậy, có thể nói cường thế đến cực điểm. Cho dù là nghe nàng sự tích, cũng không khỏi vì nàng khí phách mà khuất phục. Có thể giết chết tiên đế người chỉ có tiên đế, Thiên Hoàng Nữ Đế là Cơ Cửu biết người thứ nhất giết chết tiên đế người. Cái kia đánh giết Cửu Vũ Thiên Đế tiên đế, lại là người nào đây? Cửu Vũ Thiên Đế tựa hồ cảm nhận được Cơ Cửu khác thường ánh mắt, chỉ là hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, đối Cơ Cửu nói: "Từ xưa đến nay, từng đánh chết tiên đế người chỉ có Thiên Hoàng Nữ Đế, Ngọc Hằng Tiên Đế, cùng U Minh Cổ Đế ba người này, bọn hắn chia nhau đánh chết Thương Thiên Cổ Đế, Thanh Thiên Cổ Đế, cùng ta." Hắn cực kỳ thẳng thắn liền là nói ra đánh giết chính mình vị kia tiên đế. U Minh Cổ Đế, vị này nghi là Quỷ Tiên nhất tộc thủy tổ, địa phủ trưởng khống giả. Tuy là không thấy người, nhưng mà hắn lấy là cho Cơ Cửu lưu lại cực kỳ cường đại ấn tượng. Bất quá đến cuối cùng Cửu Vũ Thiên Đế chỉ là thừa nhận phía trước cả hai địa vị, về phần đánh giết chính mình U Minh cổ đế, hắn chỉ là im lặng không lời. Ở trong đó tựa hồ tích chứa một loại nào đó bí mật, đối phương không muốn nói. Cơ Cửu tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo hỏi, nguyên cơ hắn liền là ngược lại hỏi một chuyện khác. Ngươi đối với Ngọc Hàng Thiên Đế người này, có cái gì am hiểu? Hắn là trung tâm thiên vực, Thái Hư môn người khai sáng. Cửu Vũ Thiên Đế nói, hắn đối với Ngọc Hàng người này, không hiểu nhiều. Thái Hư môn chính là trung tâm Thiên Vũ Tam đại thế lực một trong, cùng Tạo Hóa cung, Hạ Miểu cổ quốc đặt song song. Thế lực cường đại, tọa lạc cùng trung tâm thiên vực trong thập vạn đại sơn, chính là yêu tộc chân chính thánh địa. Lần nữa hiểu được một cái cổ bí Cơ Cửu, khẽ bước cằm, hắn hiện tại tạm thời không có am hiểu càng nhiều cổ bí ý tứ. Chợt, Cơ Cửu liền là dùng nói chuyện phiếm ngựa khi nói, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, không chỉ là đổi lấy ta trợ giúp, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta thời khắc mấu chốt không làm biệt thủ? Chờ mong cái này đối phương lộ ra do dự Cơ Cửu, nhưng lại đổi lấy là Cửu Vũ Thiên Đế tự tin cười một tiếng, chỉ thấy mở miệng nói ra, hễ là trở thành các chủ người, không có một cái nào là tầm thường, các ngươi tuy là đáng giận, thế nhưng là bất ngờ tin thủ lứa hẹn. Bất quá, Cửu Vũ Thiên Đế họa phong vừa chuyển, ngựa khí phức tạp nói, giờ đây ta mới biết được, các ngươi bọn giá hỏa này thật sự là lại tiện lại đáng giận, ngươi xem như ta gặp qua bình thường nhất một cái. Nghe đến đó, Cơ Cửu khẽ miệng có chút co lại, có thể để một vị tiên đế nói ra lời như vậy có thể thấy được chính mình những cái kia tiền bối là đức hạnh gì. Mới đầu hắn còn muốn phản bác một câu, nhưng mà hắn lại đột nhiên nhớ tới câu kia, vị tiên nhất tộc tư vị coi như không tệ lời nói. Hắn không khỏi quay đầu nhìn như Tiêu Phấn Nô, đối phương không có nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Cái này, Cơ Cửu nhất thời ở giữa, rõ ràng nghẹn lời. Sau một khắc, thuộc về Cửu Vũ Thiên Đế tiếng nói lần nữa truyền đến. Ta sở dĩ tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ, đó là bởi vì có thể để bọn hắn đến hứng thú sự vật, vô luận giờ đây bọn hắn đều sẽ nhìn cho rõ ràng. Điểm này, vô luận là cái kia một đời các chủ đều là như thế. Nghe vậy, Cơ Cửu thoáng trầm mặc một chút. Cửu Vũ Thiên Đế những lời này, nói rất đúng. Cuối cùng thân là các chủ, tự thành làm các chủ một khắc kia trở đi, liền thu được lượng lớn tu hành tài nguyên, cộng thêm bên trên chỉ cần thân ở trên thiên đạo, thậm chí có thể thu hoạch vĩnh hằng tuổi thọ. Tại điều kiện như vậy phía dưới, nhiều phương diện áp lực biến mất, tu hành tựa hồ không phải là trong cuộc sống con đường duy nhất. Có thể nói lịch đại các chủ là tiên phàm hai vực bên trong duy nhất có thể tùy tâm sở dụng tu sĩ. Bất quá đến cuối cùng, bọn hắn đều vẫn lạc. Vẫn lạc là như thế không hiểu đấu, liền thân là bảo các chi bộ Tiêu Phật Nô đều không thể nào am hiểu. Đồng thời theo Cửu Vũ Thiên Đế trong lời nói, Cơ Cửu cũng minh bạch hắn đối với lịch đại các chủ vẫn lạc chỗ biết rất ít. Bị gạt tại một bên hồi lâu Diệu Âm, thần tình kinh ngạc tiêu hao trong đầu viễn cổ lớn bí mật. Lúc này nàng thậm chí sinh ra một chút sợ hãi tâm tình, bởi vì những chuyện này căn bản cũng không phải là nàng có thể am hiểu. Chương 15. Phi tiên đảo tại trong thế giới này, có đôi khi liền am hiểu đều là một loại nguy hiểm, càng không nói đến là loại này kinh thiên đại bí mật. Diệu Âm thậm chí hoài nghi, nếu như chính mình rời đi thuyền cứu nạn, hành tẩu tại tiên phàm hai vực bên trong, rất có thể sẽ bị không hiểu thấu bị lôi đình đánh chết. Các ngươi dạng này để ta biết những cái này, không có quan hệ ư? Diệu Âm hỏi. Yên tâm, ngươi chính là thiên ngoại chi ma, biết được những cái này cũng không đại sự. Cửu Vũ Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Diệu Âm, lộ ra một vòng ý cười, đồng thời biết những cái này đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. A, là như vậy phải không? Diệu Âm biểu lộ hơi sững sờ. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, thuyền cứu nạn bên trên vết nứt bộc phát nhiều hơn, xem ra nếu như không bổ cứu lời nói, một thời gian uống cạn chén trà bên trong, thuyền cứu nạn liền là sẽ triệt để hủy diệt. Bất quá ba người kia đối với cái này vẫn như cũ không quan tâm, tựa như trọn vẹn không quan tâm đồng dạng. Khiến Diệu Âm trong lòng sốt ruột, ba người này tâm thế nào như thế lớn đây, nếu như thuyền cứu nạn nghiền nát, bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu a, thuyền cứu nạn muốn nghiền nát, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng ư? Hồi lâu, Diệu Âm mới mở miệng nói. Giờ phút này, có một vết nứt đã lan tràn tại nàng dưới chân, trong đó rung động đáng sợ thời gian chi lực. Đồng thời thuyền cứu nạn thân thuyền bên trên bắt đầu phát ra rất không ổn âm thanh. Mắt thấy nơi đây lấy không khác như tại hiện, Cơ Cửu đem ánh mắt thu về, hướng Tiêu Phật Nô hạ lệnh, trước đem thuyền cứu nạn vết nứt định trụ. Hắn không có nói làm cho đối phương định trụ bao lâu, bởi vì Cơ Cửu tin tưởng lấy Tiêu Phật Nô thủ đoạn, nhất định có thể kiên trì đến thuyền cứu nạn thoát khỏi thời quang vụ. Về phần Cơ Cửu tại sao lại dạng này hạ lệnh, đó là bởi vì hắn có thể tìm được thoát khỏi thời quang vụ phương hướng. Thiên thư bảo các lực lượng nguồn gốc cùng thiên thư cổ quyển, mà thiên thư cổ quyển có thất đại quyền hành, hỗn độn, khai thiên, tạo hóa, vạn vật, thế đạo, tồn ma, luân hồi. Thời quang vụ thuộc về hỗn độn sơ khai bên trong một loại. Mà Cơ Cửu vừa vận tại cầm tâm cảnh thời gian, có tu khởi nguyên hỗn độn tâm pháp. Chỉ cần thoáng dẫn ra thiên thư bảo các, đem hỗn độn quyền hành một chút lực lượng ra chỉ tại trên người hắn, Cơ Cửu chính là có thể lấy đẳng bần cảnh tu vi, nhìn thấu lấy liền thánh nhân cũng có thể vây chết thời quang vụ. Vù vù, Tiêu Phật Nô độc thủ, chỉ thấy nàng đánh ra một đạo tiên quang tại xuất hiện cái kia nháy mắt, hóa thành ngàn vạn tia sóng, đem thuyền cứu nạn xuất hiện vết nứt địa phương trói buộc chặt. Diệu Âm ngưng thần nhìn lại, phát hiện những cái này tiên quang cũng không phải phát tắc, mà là từng đầu lưu động thời gian, những cái này nhỏ bé thời gian chạy, đem thời quang vụ lực lượng triệt tiêu, từ đó đạt thành một cái đặc thù cân bằng. Dạng thủ đoạn này, để Diệu Âm không khỏi âm thầm chấn kinh. Nàng tu là cái gì thể chất, liền ta hư không thể đều bị áp chế, chẳng lẽ là bát đại tiên thể một trong? Diệu Âm nhìn Tiêu Phật Nô một chút, gặp bị đối phương phát giác được phía sau, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vã quay đầu đi. Cơ Cửu lờ mờ thở ra một hơi, giờ phút này trong mắt của hắn toát ra kinh mang. Càn hướng, đi 8 triệu dặm. Khôn hướng, đi 9 triệu dặm. Chấn, tuấn, khảm. Đi qua Cơ Cửu chỉ huy phía sau, thuyền cứu nạn thuận lợi thoát ly thời quang vụ. Chợt, bốn người lần nữa nhìn thấy cái kia sóng xanh mênh mang của quận, sóng lớn trung điệp, gió biển từng trận, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền là làm cho tâm thần người yên tĩnh. Cùng lúc đó, thoát khỏi thời quang vụ ăn mòn phía sau thuyền cứu nạn, tản mát ra hồng ánh quang huy, bắt đầu nuốt ra bát phương tinh khí, mượn cái này tu bổ nghiền nát thân thuyền. Thuyền cứu nạn tiền thân dù sao cũng là thế giới thụ, có bộ phận tạo ra pháp tắc, những cái này tổn hại căn bản là không tính là cái gì. Sau 3 ngày, Cơ Cửu một đoàn người đến phi tiên đảo chỗ tồn tại thời không tọa độ. Sóng xanh mênh mang phía trên đại dương, đứng bước một hòn đảo nhìn qua tuy là không lớn, thế nhưng là cho người ta một loại quần quận nguy nga cảm giác, đồng thời hòn đảo bên trên, mây mù lượn lờ, để người nhìn không rõ ràng, cho người ta tăng thêm một loại khí tức thần bí. Nơi này liền là phi tiên đảo hả, quả nhiên không tầm thường. Cơ Cửu không khỏi tán thán nói. Cửu Vũ Thiên Đế cũng là gật đầu, hắn chính là một vị tiên đế, chứng kiến sự vật so với Cơ Cửu còn muốn càng nhiều, tại hắn trong tầm mắt, phi tiên đảo xung quanh, lượn lờ lấy vô số thần văn cùng trật tự thần liên. Phổ thông tu sĩ dù cho phát hiện cũng căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bất quá đây đối với tại chỗ bốn người cũng không tính là gì. Không động dùng quyền hành Cơ Cửu cùng Diệu Âm tu vi tuy là không cao, nhưng mà có Cửu Vũ Thiên Đế cùng Tiêu Phật Nô tồn tại, phi tiên đảo bên trên tầng kia cấm chế, căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn. Theo sau, bốn người tới hòn đảo bên trên, đập vào mi mắt là xanh biếc dãy núi, một tòa lại một tòa, mây mù lở lở, thần loan dị cầm lúc gần lúc hiện, nơi này tự thành một phiến thiên địa, linh khí nồng đậm hóa không ra. Hòn đảo này dưới đất, càng là có đến không hết linh mạch. Cơ Cửu ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ híp một cái, tầm nhìn cuối cùng có hai đạo thông thiên ánh sáng ở, một đen một trắng, đại biểu lấy hai loại cường đại tột cùng lực lượng. Đó phải là thiên bảo tản ra khí tức, Cơ Cửu ở trong lòng phán đoán nói. Theo sau, bốn người liền là hướng về hòn đảo bên trong đi đến, nơi này có vô cùng cường đại cấm không lĩnh vực, đồng thời có cấp bậc thánh nhân, thậm chí là càng mạnh hung thú ẩn hiện, phi hành rất nguy hiểm. Phi tiên đảo là một cái nhiều năm ngăn cách hòn đảo, trong đó sinh trưởng dược gốc thời hạn cũng là lớn đáng sợ. Vài vạn năm thần dược khắp nơi đều là, cơ hồ đạt tới 5 bước một gốc mức độ. Về phần những cái kia hơn 10 vạn năm dược gốc, cũng không hiếm thấy, chỉ cần thoáng ngưng kết tâm thần, liền là có thể phát giác được những cái kia lão dược vương. Bọn chúng sớm đã thông linh, nhìn thấy kẻ ngoại lai đều là e ngại bên trong mang theo hiếu kỳ. Hoa, đó là thần minh hoa. Cái kia, đó là long huyết thảo. Nơi này rõ ràng còn có phượng vũ đằng, trời ạ. Diệu Âm theo mới tiến vào phi tiên đảo, liền là kinh hô liên tục. Trừ bỏ cái kia hai cái không thuộc về thời đại này người, so sánh cùng Diệu Âm kinh ngạc, Cơ Cửu liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Đối mặt nhiều như vậy thần dược, lão dược vương, Cơ Cửu kinh ngạc tự nhiên là có, bất quá thân là các chủ hắn, thấy qua quá nhiều thần dược, lão dược vương, thậm chí ngay cả bất tử dược thiên thư bảo các nguyên cảnh bên trong đều có, cho tới bây giờ hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Ngao, phúc. Quá trình đi bên trong, bốn người tao ngộ một cái bán thánh cấp bậc hung thú, Tiêu Phật Nô trực tiếp xuất thủ, bước chân đạp mạnh, dập dờn hắn thời quang vụ xương, để hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Kỳ quái, Tiêu Phật Nô đem loại hung thú này đánh giết phía sau, ánh mắt liếc nhìn một phía, không nên chỉ có một cái mới đúng. Cảm nhận được Cơ Cửu quăng tới ánh mắt, Tiêu Phật Nô hiểu ý, làm hắn giải thích. Tập kích chúng ta loại hung thú này, tên là Song Vi Thao Thiết, bọn chúng như đòn công kích này đều là cả hai đều hiện, giờ đây cũng chỉ có một vị. Tìm kiếm không có kết quả phía sau, bốn người lần nữa độc thủ. Tiến lên hơn 10 dặm phía sau, một ngọn núi hấp dẫn bốn người chú ý, cũng không phải ngọn sơn phong này bao nhiêu thanh tú đẹp đẽ, mà là ngọn sơn phong này bị chém thành hai khúc, trong đó lượn lờ ra kinh thiên hàn khí. Mà một cái khác Song Vĩ Thao Thiết thi thể, liền là tại bị bổ ra sơn phong trong khe hẹp. Chương 16. Tiên kiếm môn bốn người sóng lớn đánh vào phi tiên đảo xung quanh trên đá ngầm, nhấc lên từng đạo trùng thiên sóng nước. Trong biển không có bốn đạo quang mang cắt ra tiên vũ, nhìn kỹ, nguyên lai cái kia bốn đạo quang mang là bốn chôi khác biệt trường kiếm, trên trường kiếm đều đứng thẳng một đạo thân ảnh. Cuối cùng tìm được phi tiên đảo. Đứng đầu một vị người mặc bát quái áo bào màu vàng nam tử trung niên mở miệng nói ra. Đường đi tuy là xa xôi, nhưng mà một đường còn tính là thuận lợi. Người mặc hỏa y nam tử cũng là cảm khái một câu. Bên cạnh hắn đứng thẳng một vị sắc mặt tái nhợt nam tử, chỉ thấy hắn đối thân ở hỏa y nam tử lộ ra định nọt nụ cười. Chúng ta chuyến này tuân theo thiên địa ý, tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Chính xác như thế. Hỏa y nam tử khẽ bước cằm, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối đứng ở phía sau cùng nữ tử nói, lần này phi tiên buộc, thế nhưng tiện nghi sư muội, dù cho không có tiên thể phương pháp tu hành, sư muội bích thanh thể cũng đem rất có trưởng thành. Bích thanh thể là 24 hoàng thể một trong, bích thanh thể tu đến cực hạn phía sau, liền là vô cấu tiên thể. Cực kỳ đáng tiếc là tiên thể bí tàng vẫn luôn tại ở trong thiên thư bảo các, bị lịch đại các chủ khống chế. Dù cho truyền ra bộ phận nội dung, những nội dung kia cũng nắm giữ tại cổ kim tiên đế trên mình, bọn hắn tự nhiên cũng không có để các loại này thánh thuật truyền ra ngoài. Thân là bích thanh thể vị nữ tử này tên là Khúc Sương. Nàng liền như là xương tuyết đồng dạng, bao giờ cũng đều tản mát ra người lạ đừng vào khí tức. Đối mặt Vương Ngũ lời nói, Khúc Sương ôm một thanh trường kiếm, trầm mặc không lời, chỉ là khẽ gật đầu. "Tốt, chúng ta vào đảo a." Đứng đầu nam tử trung niên mở miệng nói ra. Cực kỳ hiển nhiên, vị trung niên nam tử này là tại trận bốn người người lãnh đạo, ra lệnh một tiếng, Khúc Sương, Vương Ngũ, Quyền Xuyên đều là khống chế lấy phi kiếm, theo sát tại trung niên phía sau nam tử. Gần đến phi tiên đảo trên đường, nam tử trung niên vận dụng thần niệm truyền âm nói bổ sung. Phi tiên đảo bên trong có càn nguyên cấp bậc hung thú, thậm chí trong đó lấy đến gần vô tướng, trong đảo cấm chế nhiều, tiếp xuống chúng ta không thể phi hành. Đi tới phi tiên đảo khu vực biên giới, bốn người thu hồi phi kiếm, đi bộ hành tẩu tại trên bờ biển, nơi này khí tức nồng đậm đến một loại đáng sợ tình trạng. Nếu như tại nơi này tu hành lời nói, tốc độ sẽ so ngoại giới nhanh lên gấp mấy lần. thật là nồng nặc linh khí, nơi này so với chúng ta Tiên Kiếm môn tổ địa đều càng lớn mấy phần. Nơi này là một cái tiểu thế giới, lại tăng thêm có hai đại thiên bảo, có như vậy nồng độ linh khí cũng không ngoài ý muốn. Quyền Xuyên mở miệng nói ra. Quyền Xuyên tiểu tử, nhìn không ra, ngươi biết thật nhiều ư? Vương Vũ cảm thấy bất ngờ nói, hắn muốn cho rằng Quyền Xuyên chỉ là một cái loại trừ định nọ chính mình, cái gì cũng không biết phế vật. Sư Minh quá khen rồi, sư đệ chỉ là trùng hợp ở trong sách cổ chứng kiến mà thôi, nếu như sư Minh còn muốn hỏi cái gì, sư đệ liền thật không biết. Nói xong, Quyền Xuyên lập tức lộ ra một vòng định nọ ý cười. Một màn này bị Khúc Xương nhìn ở trong mắt, để nàng Tú Mi hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh liền buông lòng ra. Đi thôi, mở ra phi tiên đảo này dù sao cũng là thiên thư bảo các, mặc dù không biết thiên thư bảo các cử động lần này là ý gì, nhưng chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tốt hơn, cuối cùng phát hiện phi tiên đảo là đám kia tuần du sứ. Thất Tinh Tử đại nhân nói có lý. Tràn ngập hồi lâu Khúc Xương mở miệng nói ra. Theo sau, bốn người liền là vào trong rừng rậm, bọn hắn tu vi đều đến thánh nhân cảnh giới, xúc địa thành thốn đều là cơ bản nhất hành tẩu pháp môn. Bởi vì nơi này là phi tiên đảo không giống với ngoại giới phàm vực, thế là bốn người đều là ẩn giấu đi chính mình khí tức, cái này cũng dẫn đến rất nhiều đuôi mù hung thú sẽ đối bốn người xuất hiện hứng thú, từ đó diễn biến thành đánh lén. Bất quá đám hung thú này đều là linh trí hàng trí hàng ngũ, đối với bốn người căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Thất Tinh Tử đại nhân, trong hòn đảo này rõ ràng có hai loại thiên bảo, chúng ta vì sao chỉ tuyển chọn một loại? Vương Vũ hỏi. Phi tiên đảo bên trên có hai loại thiên bảo, phi tiên bộ cùng hư vô hồn khí. Hai loại thiên bảo chia nhau đối ứng phi tiên thể cùng hư vô thể, hai loại tiên thể đều là vô thượng thể chất, vạn cổ hiếm thấy. Thất Tinh Tử hơi trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, liền cùng khai sáng cựu lũ vị kia tồn tại có quan hệ. Sư phụ chỉ hướng người kia thế nhưng cựu lũ thiên đế. Đúng. Thất Tinh Tử gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Cựu lũ thiên đế tu liền là hư vô thể, từ hắn tu ra hư vô thể phía sau, tiên vực mấy trăm vạn năm tuế nguyện bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu ra hư vô thể. Sư phụ ý là? Vương Vũ ngữ khí biến kinh nghi bất định lên, nguyên nhân liền là đến từ trong phi tiên đảo trên tiên bảo. Thất Tinh Tử khẽ bước cằm, tiên cổ thời đại, cựu lũ thiên đế liền là tại trên đảo hư vô phong bên trên, thiết hạng địch tiên cấm chế, loại trừ tiên đế đích thân tới bên ngoài, không người có thể tu phá. Nguyên lai là dạng này. Vương Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi tại cuối cùng Khúc Xương chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn cùng Quyền Xuyên đều là giữ yên lặng, không nói một lời. Ngao hống, một đạo gầm thét âm thanh chấn động phiến địa vực này, một cỗ thuộc về bản thánh cấp bậc khí tức bạo phát ra, hướng về bốn người nhanh chóng đến gần. Bốn người đều là ẩn giấu đi khí tức, gặp tập kích đều là một chút đẳng vân cảnh con tốt nhỏ, bản thánh cấp bậc hung thú tập kích, bốn người còn là lần đầu tiên gặp được. Để cho ta tới a. Ôm kiếm Khúc Xương lên trước, nàng gái kia màu băng làm con ngươi nhìn cách đó không xa núi rừng, bóp ra một cái ấn quyết, hiểu điệu thân ảnh nháy mắt biến mất. Ở Khúc Xương xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đến nay đến một ngọn dãy núi giữa không trung bên trên, dãy núi đỉnh đứng thẳng một cái mặt xanh mênh vàng, bốn chảo sắc nhọn, đồng thời có hai cái đuôi hung thú. Khi con này hung thú chứng kiến Khúc Xương thời gian, lập tức lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Bất quá Khúc Xương liền cực kỳ tùy ý, nàng đã sớm đem cái này hung thú xem như chính mình tại tông môn bên trong thí luyện cái địa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo ngưng kết thành ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng chói, vây quanh tại trên thân kiếm, Khúc Xương đứng hư không bên trong, tự nhiên ngưng tụ ra một đóa hàn băng liên hoa. Đứng ở trên đó Khúc Xương, chỉ là nhẹ nhàng bung lên kiếm. Trường kiếm vạch phá không gian, lạnh thấu xương, khí tức phun trào. Chỉ là chốc lát, ngọn núi này loan liền bị Khúc Xương một kiếm bổ ra. Mà sinh mệnh cùng lục thể cùng nhau bị đông cứng bán thánh hung thú, thì là rơi vào cắt ra dãy núi bên trong, triệt để cùng thế giới quang minh ngăn cách. Nhìn trước mắt một màn này, Khúc Xương không khỏi âm thầm nhíu mày, rất rõ ràng, một kiếm này nàng cũng không vừa ý một kiếm này nếu như đến viên mãn, hung thú sau lưng có cây đem sẽ không xuất hiện một điểm biến hóa. Cái này cùng trong cổ tịch ghi chép nội dung không phù hợp, nhìn tới khoảng cách cảnh giới kia còn có khoảng cách nhất định. Khúc Xương tự nói một tiếng phía sau, liền là khoan thai rời đi. Chương 17. Thông Thiên Tiên Bộ Cửu Vũ Thiên Đế nhìn cái kia bị đánh thành hai nửa đỉnh núi một chút, cười nhạt một tiếng nói: "Một kiếm này chỉ ít đến từ thánh nhân trong tay, loại kia hàn khí đông kết trên dãy núi cỏ cây, liền không gian đều không có may mắn thoát khỏi." Thuộc về Cửu Vũ Thiên Đế lời nói, rơi vào Tiêu Phật Nô trong tai, liền là trở thành một loại khác ý tứ. Bởi vì lại có thể có người trước bọn hắn một bước vào ở trong phi thế nào, điều này đại biểu lấy cái gì? Những cái kia tầm du sứ cùng tiên du sứ, đối với bảo các trung thành lấy là thấp đến loại trình độ nào? Nghĩ tới đây Tiêu Phật Nô mặt lộ sương lạnh. Nàng lấy ra không động cảnh, cũng không có tại trong phi tiên đảo nhìn thấy lấp lóe điểm sáng. Thế là Tiêu Phật Nô liền là xác nhận, vào phi tiên đảo người cũng không phải thiên du sứ, mà là có chút khác người khác. Đem phi tiên đảo vị trí nói cho tiên vực một cái thế lực à, ngươi cảm thấy mình có thể chạy mất, Tiêu Phật Nô ở trong lòng cười lạnh vài tiếng. Lúc này, Cơ Cửu cũng cùng Diệu Âm đi trở về, lúc trước bọn hắn hướng về tòa kia bị đánh thành hai nửa đỉnh núi đi đến, muốn nhìn một chút một đầu khác song vị thao thiết là cái dạng gì. Cái này cũng không trách Cơ Cửu cùng Diệu Âm hiếu kỳ. Sự thực là ban đầu cái kia song vĩ thao thiết vừa mới xuất hiện tại Cơ Cửu cùng Diệu Âm nhận biết bên trong thời gian, Tiêu Phật Nô liền lá xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem đánh tan thành mây khói. Nhìn thấy các chủ trở về, nguyên bản mặt lộ xương lạnh Tiêu Phật Nô hơi lộ ra một vòng nụ cười, tựa như xuân tuyết hòa tan, vạn vật khôi phục. Phát sinh cái gì ư? Cơ Cửu hỏi. Lúc trước hắn cảm nhận được Tiêu Phật Nô tâm tình chập chờn, thế là tùy ý hỏi. Không nhọc chủ thượng hao tâm tổn trí, chỉ là có mấy con chuột chạy vào mà thôi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phật Nô liền là bước chân đạp mạnh, hướng về tòa kia cơ hồ bị băng phong đỉnh núi bay đi. Nhìn xem Tiêu Phật Nô áo trắng bóng lưng, Cơ Cửu như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ minh bạch Tiêu Phật Nô tâm tình. Có thể trước bọn hắn một bước đi tới Phi Tiên Đảo người, bài trừ những cái kia tầm du sứ cùng ở ngoài thiên du sứ, liền là có người đem cái không gian này tiết điểm để lộ cho người khác. Thiên đạo tuần du sứ chính là từ Tiêu Phật Nô chính tay xây dựng thế lực, vì thế nàng thậm chí còn bị đời thứ hai các chủ hạ lệnh, chân thân không thể rời đi trên thiên đạo. Giờ đây, cái này lấy nàng tự do mà đổi lấy thế tới lực, rõ ràng tại trọng yếu như vậy thời gian, xuất hiện khó có thể tưởng tượng phản bội. Này làm sao để người không buồn giận? Sau một lát, Tiêu Phật Nô trở về. Trên mặt nàng tuy là vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng mà trong đôi mắt sát ý cũng là vô cùng nồng đậm. Sát khí của ngươi có chút nặng đây. Cửu Vũ Thiên Đế không đúng lúc mở miệng nói. Sau một khắc, Tiêu Phật Nô nhìn Cửu Vũ Thiên Đế một chút, một cỗ lực lượng thần bí bạo phát. Cửu Vũ Thiên Đế xung quanh cỏ cây, nháy mắt khô héo, thổ địa sụp ra, biến thành không có chút nào sinh mệnh lực màu xám trắng. Bất quá Cửu Vũ Thiên Đế giờ đây cũng không nhục thân, nguyên cớ Tiêu Phật Nô hành động này, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Trước chúng ta một bước vào đảo người, là lai lịch gì? Cơ Cửu Yên lặng hỏi. Đối mặt các chủ vấn đề, Tiêu Phật Nô thực sự bẩm báo nói, đi qua thuộc hạ quan sát, ta phát hiện cái kia một đạo kiếm ý, hẳn là tiên vực tiên kiếm môn, đồng thời bọn hắn còn không chỉ một người. Tiên kiếm môn ở vào tiên vực Tây Bắc vực, vô cùng tương đại, đồng thời tiên kiếm môn chính là phụng hành tiên ý thiên đình, thuộc hạ thế lực. Nguyên cớ tiên kiếm môn còn có một cái khác gọi, đó chính là Thục Sơn kiếm phái, đến từ tiên vực thánh nhân ư? Cơ Cửu suy nghĩ chốc lát, liền đem hắn ném ra sau đầu, chỉ là thánh nhân, còn chưa có tư cách cùng ta tranh đoạt thiên bảo. Theo sau hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Cửu U Thiên Đế, xem đối phương thần tình tự nhiên, tựa hồ không chút nào lo lắng chính mình thiên bảo sẽ bị cướp đi đồng dạng. Cửu U Thiên Đế dù sao cũng là thiên đế, dù cho vẫn lạc, hắn một ít thủ đoạn cũng không phải chỉ là thánh nhân có thể tiếp nhận. Theo sau bốn người tại độ khởi hành. Phi Tiên Đảo từ bên ngoài nhìn qua, tựa hồ cũng không lớn. Thế nhưng nội bộ cũng là tự thành một cái tiểu thế giới, rộng lớn vô biên, nơi này sinh trưởng lượng lớn linh dược cùng thần chân. Diệu Âm dựa theo Cửu U Thiên Đế phân phó hái mấy loại, mà Tiêu Phật Nột thì là tìm kiếm một chút ngoại hình có đặc thù mị lực linh dược. Nói là trong bảo các trang trí quá mức cùng đơn nhất, nàng muốn nhiều bồi dưỡng một chút hoa cỏ. Không sai, những cái này dược linh trên vạn năm, bên trên mười mấy vạn năm lão dược vương đối với Tiêu Phật Nô tới nói, cũng không phải dùng đến sử dụng, chỉ là đơn thuần đem xem như phổ thông hoa cỏ bồi dưỡng mà thôi. Các ngươi nhìn, phía trước đó là cái gì? Diệu Âm mở miệng nói ra. Chợt, ánh mắt mọi người hướng Diệu Âm chỉ hướng cái hướng kia nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái hạp cốc, trong hạp cốc có cây dư giả, thác nước treo cao, phát ra hào hào dòng nước khuấy động âm thanh. Bất quá, những thác nước này cũng không phải theo chỗ cao buông xuống, mà là theo mặt đất xuất hiện, ngược dòng phóng tới trong bầu trời. Chứng kiến treo ngược thác nước Cơ Cửu cũng là cảm thấy thú vị. Tuy là một màn này, hắn từng tại Bổ Thiên Cung bên trong cũng gặp qua, bất quá cái kia treo ngược thác nước là Bổ Thiên Cung cho rằng bố trí, cùng trước mắt cái này tự nhiên tạo thành treo ngược thác trời tự nhiên là không thể so sánh. Đây là Thông Thiên Tiên Bộ. Tiêu Phật Nô làm hắn giải thích nói, chỉ thấy nàng mỉm cười, trong truyền thuyết, Thông Thiên Tiên Bộ có thể để cho phàm nhân thoái phàm thành tiên, triệt để thoát khỏi hồng trần trói buộc. Tiêu Phật Nô tuy là nói như vậy, nhưng mà người tại chỗ đều biết đây là chuyện không có khả năng. Lộ sát thành tiên, bao nhiêu mở mịt mong đợi. Nhưng chỉ cần trải qua tu hành đường tàn khốc người, liền là sẽ minh bạch, thông thiên tu vi cho tới bây giờ đều không phải bỗng dưng chiếm được, bởi vì tại tu hành đường mỗi bước ra một bước, đều là một cái tranh với trời quá trình. Tiêu Phật Nô cùng Cửu U Thiên Đế tự nhiên không cần nói, bọn hắn đều là đứng ở con đường tu hành đỉnh phong nhân kiệt. Giờ đây, Cơ Cửu trở thành bảo các chi chủ, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, công pháp, thần chân, căn bản cũng không cần hắn tranh đoạt. Nhưng mà chưa trở thành các chủ phía trước, Cơ Cửu trải qua rất nhiều. Thân là một giới tán tu, hắn cần phải đi tranh quá nhiều đồ vật. Tu hành đường tàn khốc tại hắn mới vừa vào cẩm tâm cảnh thời gian liền sớm đã minh bạch. Mà Diệu Âm tuy là cao quý hải thần đảo thánh nữ, nhưng mà gặp được một chút trọng yếu tài nguyên vẫn như cũ muốn đi tranh. Hải thần đảo cũng chỉ là một cái nhất lưu thế lực, Diệu Âm chính là thập nhị thánh thể một trong hư không thể, cần tu hành tài nguyên có thể nói bực sâu, vô cùng vô tận. Nguyên cớ vị thánh nữ này cũng muốn thường xuyên cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng đã gặp qua rất nhiều lần nguy hiểm, thậm chí đối mặt tới từ trong hải thần đảo ám sát, trải qua sinh cùng tử nguy nan. Nói cho cùng có thể bị Cửu U Thiên Đế nhìn trúng người, làm sao có khả năng là một cái phàm thế hệ? Tất nhiên, mọi người đều biết truyền thuyết này bất quá là một chuyện cười, Thông Thiên Tiên Bộ chân chính tác dụng tại nơi đó. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phật Nô liền là thò tay hướng về Thông Thiên Tiên Bộ đến điểm chỉ đi. Đối mặt dược linh mười mấy vạn năm đều không thèm để ý chút nào Tiêu Phật Nô, lại đối Thông Thiên Tiên Bộ này như thế để ý, như vậy có thể thấy được Thông Thiên Tiên Bộ này chân quý. Theo sau, bốn người liền là đi tới Thông Thiên Tiên Bộ chỗ đầu nguồn. Nơi này tràn ngập hơi nước xa vời, mặc dù ở lấy tiên khí, thế nhưng là vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng một vạch liền là có thể phân cách núi đá. Kinh khủng nhất là nơi này có như không tiên đế uy áp đang tràn ngập. Nơi này bị bố trí mấy vị tiên đế thủ đoạn, trong đó cũng bảo đảm văn kiện ngày trước trong bảo cát. Tiêu Phật Nô đánh ra một cái phù văn nóng ánh, phun trào ra ngàn vạn pháp tắc, mở ra một bộ vô hình cửa lớn. Xem như những cái này, Tiêu Phật Nô chân ngọc liền là nhẹ nhàng đập mạnh, một đạo mông lung quang vụ đem Cơ Cửu cùng nàng bao phủ, về phần Cửu U Thiên Đế cùng Diệu Âm. Nàng mới không để ý tới đối phương sống chết, bất quá Tiêu Phật Nô cũng biết nơi này cũng có Cửu U Thiên Đế bố trí thủ đoạn. Sự tình chính như Tiêu Phật Nô nghĩ thầm cái kia, tại nàng mở ra lờ mờ quang vụ thời khắc, Diệu Âm liền là bị một đạo khác tản ra u quang bình chướng bao trùm. Chương 18. Thần hồn đàm hai đạo quần sáng tuy là lờ mờ vô cùng, nhưng mà đều có cường đại lực lượng, đối mặt cái kiếp nhưng tùy tiện cắt núi đá nước vật, không có nhắc lên một chút gợn sóng. Đến cuối cùng, bốn người thông qua thác trời, đi tới thác trời phía sau. Đây là một cái huyệt động, rất rộng lớn, đồng thời xung quanh cũng không hắc ám, có quang huy màu xanh thẳm đang nhấp nháy. Trong huyệt động còn thân mọc ra một chút thần dược, lao dược vương, hắn thời hạn lớn dọa người. Bất quá hấp dẫn nhất bốn người chú ý là trong huyệt động cái giếng cổ kia, giếng cổ thành hình bông, trung quanh là từ không theo quy tắc đá trồng chất mà thành. Nói không rõ là người làm vẫn là thiên địa diễn hóa kết quả. Trên giếng cổ, bốc hơi cái này từng tia từng dòng tiên khí màu xanh thẳm, những khí tức này theo động phủ, hướng ra phía ngoài phiêu đãng mà ra. Tại tiếp xúc đến thông thiên tiên bộ một tích tắc kia, tiên khí liền là nổ tung, tạo thành tân một đoạn thông thiên tiên bộ. Nhìn tới cái giếng cổ này liền là ngoại giới thông thiên tiên bộ đầu nguồn. Chủ thượng, miệng giếng này bên trong chất lỏng tên là Bồ Đề tiên lệ, chỉ cần đem Bồ Đề tiên lệ nhỏ vào trong mắt, liền là có thể tu ra thần mục, nhưng nhìn thấu xương mù dày đặc, nhìn thấu cửu u. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phật Nô liền là vây tay một cái, từ cái giếng cổ kia bên trong lấy ra hai giọt Bồ Đề tiên lệ, đem nắm trong tay, sau một khắc, đạo hỏa tràn ngập, nàng tại rèn luyện Bồ Đề tiên lệ. Bồ Đề tiên lệ có thể giúp chủ thượng mở ra thần mục, 10 giọt, 100 giọt đều là giống nhau. Thì ra là thế. Cơ Cửu khẽ bước cằm, hắn tự nhiên biết thần mục tác dụng, đối mặt cái cơ duyên này tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ thấy hắn nguyên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Một bên khác, Cửu U Thiên Đế cũng xuất thủ, hắn thủ đoạn so với Tiêu Phật Nô đến còn phải cao minh hơn. Bàn tay xuề ra hợp lại, hai giọt Bồ Đề tiên lệ liền là xuất hiện ở trong tay hắn, thuộc về Cửu U Thiên Đế ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng rơi vào Bồ Đề tiên lệ bên trên, vô danh đạo hỏa liền là bắt đầu tràn ngập, bắt đầu rèn luyện Bồ Đề tiên lệ. Điều tức, đem tâm thần mình tập trung ở trong mắt. Cửu U Thiên Đế mở miệng nói, mở ra thần mục tự nhiên là có nguy hiểm, mới vừa tiến vào trong cái huyệt động này bốn người đều chứng kiến. Một đường từ Bồ Đề tiên lệ bốc hơi ra tiên khí, tại tiếp xúc đến ngoại giới thông thiên tiên buộc thời gian, trực tiếp buộc phát ra vô cùng vô tận thác nước hàng ngũ. Trước mắt càng là Bồ Đề tiên lệ bản thể, ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng, sẽ tại tu sĩ trong đôi mắt bạo phát. Nếu như kiên trì không được đi, nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì thần hồn nghiền nát. Nguyên cớ Tiêu Phật Nô cùng Cửu Vũ Thiên Đế sẽ trước một bước đối Bồ Đề tiên lệ tiến hành luyện hóa, đồng thời bọn hắn sẽ còn ở tại bên trong gia nhập thuộc về mình cố ý từ đó thêm trước một cái bảo hộ. Cái gì là cố ý? Cố ý là ý niệm một loại, cố ý sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian bên trong bay hơi tác dụng. Tiêu Phật Nô cùng Cửu Vũ Thiên Đế lưu lại cố ý giống nhau, đó chính là nếu Bồ Đề tiên lệ lực lượng, hai người không thể thừa nhận, trong đó đặc thù biểu thị sẽ bạo phát, bảo vệ hai người an toàn. Bọn hắn lưu lại cố ý nội dung liền là, tại Bồ Đề tiên lệ muốn đối người sử dụng xuất hiện uy hiếp thời gian, đem Bồ Đề tiên lệ làm ép hoặc là bốc ra. Nhắm mắt ngồi xếp bằng hồi lâu Cơ Cửu, xung quanh lượn lờ lấy từng vòng màu đen luồng khí xoáy, hắn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt đều là thư thái, được rồi. Theo sau Tiêu Phật Nô cũng là đem hai giọt Bồ Đề tiên lệ giao cho Cơ Cửu. Lúc này Bồ Đề tiên lệ phát sinh một chút biến hóa, vốn chỉ là chất lỏng Bồ Đề tiên lệ phân ngoài, kết ra một tầng mỏng manh đá kén. Đem dơ cao qua đỉnh đầu của mình, Cơ Cửu có chút bóp, đá kén nghiền nát, hai Bồ Đề tiên lệ hạ xuống, nhỏ vào Cơ Cửu đôi mắt. Đau, không gì sánh kịp thống khổ. Loại thống khổ này liền tựa như muốn chui vào linh hồn đồng dạng, bất quá Cơ Cửu lại không có kêu thành tiếng, hắn vận chuyển thể nội khí tức, đem hội tụ tại hai mắt bên trên. Đồng thời dẫn động lạc ấn tại thể nội thiên địa thần văn, hút vào bát phương tinh khí. Quang huy màu xanh tại hắn quanh thân lưu động, đồng thời còn có thời gian mảnh vỡ đang bay múa, chìm chìm nổi nổi, tựa như tại bảo vệ bất hủ quân vương. Ngay cả như vậy loại đau đớn kia vẫn như cũ khó mà chịu đựng, bất quá Cơ Cửu cũng không có chút nào buông tha ý tứ. Đến nhẫn mại cực hạn thời điểm, hắn liền là hừ nhẹ vài tiếng, mượn cái này phân tán một chút thống khổ. Một bên khác, Diệu Âm nhưng không có Cơ Cửu như vậy nghị lực, nàng đã sớm gọi nợ hoa, rên rỉ không ngừng, âm thanh có vẻ hơi thê lương, bất quá nàng chính là thập nhị thánh thể một trong hư không thể. Thể chất kinh người, dung hợp Bồ Đề tiên lệ thống khổ cực lớn mức độ đều bị hư không thể phát ra lực lượng tan rã. Sau 3 canh giờ, hừ nhẹ cùng rên rỉ âm thanh hạ xuống, hai người đều là thành công tu ra thần mục. Cơ Cửu tương đối bí mật, thôi động thời điểm đèn kỵ con ngươi sẽ hiện lên một vòng ám kim, hắn nhận biết cùng thị lực sẽ tăng cao cực lớn một cái cảnh giới. Mà Diệu Âm liền tương đối rõ ràng, thôi động thần mục thời gian nàng đôi mắt sẽ ngắn ngủi biến thành màu xanh nhạt, đồng thời hai mắt sẽ còn chuyển ra một đường nước mắt. Tựa như thật ứng nghiệm Bồ Đề tiên lệ những lời này đồng dạng. Đối với cái giếng cổ kia, Cơ Cửu cũng không có sinh ra đem mang đi ý tứ. Dù cho không rõ ràng cái giếng cổ kia lai lịch, Cơ Cửu cảm thấy nếu như đem cái giếng cổ này mang ra phi thế nào, trong đó Bồ Đề tiên lệ ngấn rất có thể sẽ mất đi thần tính. Về phần Cơ Cửu làm cái gì chắc chắn như thế, cố tự tin này tự nhiên là tới từ Lịch Đại Bảo Các chi chủ. Lịch Đại Bảo Các chi chủ đều tới qua phi thiên đạo, nhưng mà cái giếng cổ này lại không có bị mang về trên thiên đạo, cái này kỳ thực liền có thể nói rõ một ít chuyện. Theo sau bốn người rời đi thông thiên tiên buộc, tiếp tục hướng về tiên đạo trung tâm nhất bước đi. Chỉ chớp mắt liền là 3 canh giờ đi qua. Long nữ Diệu Âm đứng ở trên một tòa núi đá, hướng về phương xa nhìn lại, nàng đôi mắt biến thành màu xanh nhạt, hai gò má xẹt qua hai đạo nước mắt. Thúc dục thần mục Diệu Âm chứng kiến tiên vũ cuối cùng bên trong, đứng bước cái này hai tòa quán thông thiên địa đỉnh núi. Bên trái ngọn núi kia lượn lờ lấy thông thiên bạch quang, thần thánh tuyệt cùng, từng đạo thác trời theo đỉnh núi xung quanh trong hư không buông xuống. Mây mù lượn lờ, trường hồng ngang qua, tựa như tiên sơn. Bên phải ngọn núi kia, toàn thân lượn lờ sương mù đen kịt, rõ ràng là một tòa rộng rãi thông thiên núi cao, lại không có cho người ta một loại nguy nga tràn đầy cảm giác, ngọn sơn phong này tựa hồ tại hư thực ở giữa chuyển đổi, thần diệu tuyệt cùng. Hai ngọn núi này hẳn là ẩn chứa thiên bảo địa phương. Thu về ánh mắt, Diệu Âm đem trên mặt nước mắt lau, vội vàng đuổi theo phía trước ba người. Nói đúng ra hẳn là hai người một quỷ. Kèm theo bốn người tiếp tục tiến lên. Bọn hắn gặp được một cái tựa như gương sáng đồng dạng xanh đậm xung quanh trên vách đá, khắc họa lấy đếm không hết phù văn cùng thần văn. Nơi này xem xét liền không đơn giản. không nghĩ tới lúc trước gia hỏa kia tùy ý cử chỉ, thật sáng tạo ra thần hồn đàm. Cửu Vũ Thiên Đế khẽ thở dài một cái nói, nhất thời ở giữa, những lời này hấp dẫn tại trận ba người. Thấy mọi người cảm thấy hứng thú, Cửu Vũ Thiên Đế liền là làm hắn giảng thuật thần hồn đàm lai lịch cùng tác dụng. Bất luận kẻ nào đều có thể tại thần hồn đàm bên trên chứng kiến chính mình đi qua, cùng tương lai. Chương 19. Nê Hầu làm Cửu Vũ Thiên Đế nói ra thần hồn đàm thần diệu thời điểm, Cơ Cửu, Tiêu Phần Ô, Diệu Âm ánh mắt đều là hơi động một chút. Đi qua sự tình, có đôi khi cũng không phải như thế có giá trị hồi ức, nhưng mà tương lai sự tình nhưng là không nhất định. Cái thứ nhất đứng ra là Diệu Âm, nàng đi tới cái thế giới này đã có chút thời gian, đối với nguyên bản thế giới cũng cơ hồ bên, giờ đây gặp được các loại địa phương thần diệu này, không thử một chút, thế nào không phụ lòng chuyến này đây. Sau đó Diệu Âm đi tới thần hồn đàm phía trước, dựa theo Cửu Vũ Thiên Đế chỉ thị, chạy xe không tâm thần, cảm thụ được thần hồn đàm khí tức. Sau một lát, Diệu Âm cảm giác được một cỗ tới từ thần hồn đàm phát tác, động đến tâm thần của nàng. Chính là lúc này, thần hồn đàm nguyên bản yên lặng mặt nước, lập tức nổi lên vòng vòng gợn sóng, càng là bốc hơi mở mịt hơi nước, ở giữa không trung hội tụ thành một bộ nhóc nô hòa quyển. Trong bức tranh hiện ra nội dung hấp dẫn Cơ Cửu lực chú ý, trong bức tranh không có cung điện, cổ tháp, có chỉ là một chút cực kỳ kỳ lạ kiến trúc. Đồng thời những kiến trúc này san sát, không tính là rất cao, thế nhưng là rất tinh tế, trên đó còn có thể phản xạ thiên vũ bên trên hạ xuống quang huy. Bọn hắn đi con đường cũng không phải từ đá xanh bày ra, mà là một loại màu xám trắng đồ vật, đồng thời trên đường còn có ý nghĩa không rõ đoạn thẳng. Trong bức tranh người đi đường, quần áo cũng phi thường kỳ quái. Kỳ quái, cái kia bốn cái bánh xe dương hỏng, đến tột cùng là từ cái gì thôi động, chẳng lẽ là pháp bảo nào đó? Cơ Cửu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Diệu Âm lập tức lộ ra một vòng ý cười, vị này ngày thường ở giữa, vô cùng ổn trọng các chủ, lúc này vấn đề dưới cái nhìn của nàng thậm chí có chút khả ái. Pháp bảo như thế phổ cập, chẳng lẽ ngươi chỗ tồn tại thế giới kia phi thường cường đại? Tiêu Phật Nô cũng làm mở miệng hỏi, nàng đối với Diệu Âm nguyên bản thế giới cũng tràn ngập hứng thú. Đạo kia không phải, chúng ta đều là người thường, những vật này đều là khoa học tạo vật. Diệu Âm giải thích nói, nàng biết liên quan tới khoa học một từ, chính mình là không cách nào giải thích rõ ràng. Đồng thời cái thế giới này người, nhưng trọn vẹn không cần giảng khoa học, bởi vì nơi này tùy ý một cái công pháp liền là làm trái Diệu Âm nguyên bản thế giới vật lý quy tắc. Thì như tự nhiên ngưng tụ ra hàn băng. Diệu Âm tiếp tục xem thuộc về mình ký ức, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng trả lời ba người vấn đề. Hồi lâu, Diệu Âm mới thu hồi tâm thần, khẽ thở một hơi. Chỉ có mất đi mới sẽ minh bạch sự vật quý giá, tại cái này tàn khốc thế giới chìm nổi mấy năm, loại kia an nhàn cảm giác sớm đã tiêu tán hồi lâu. Về phần tương lai, Diệu Âm không muốn lựa chọn đi nhìn, bởi vì đó là không có chút ý nghĩa nào động tác. Tại trong thế giới này muốn đạt được bất kỳ vật gì đều cần đi tranh, tranh với trời cùng tranh cùng mình tranh. Thế giới tuy là tàn khốc, nhưng có càng rộng lớn hơn bầu trời, có thể dựa vào năng lực chính mình đi dạo chơi ngàn vạn núi sông. Nhìn lại đều là càng dễ dàng, mấu chốt là muốn nhìn thấy trước mắt phong cảnh. Diệu Âm âm thầm nói nhỏ một câu. Thiên các có mệnh, người ở trên đời này đi một lần, tự nhiên cũng muốn đi hóng ánh mới lạ. Cửu Vũ Thiên Đế mở miệng nói ra. Diệu Âm thần tình khẽ nhúc đích, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Sư phụ, ta hiểu được. Vô luận ngươi là cứu vãn một phương thiên đế, vẫn là thai họa một phương thiên ngoại chi ma, ta đều hy vọng ngươi có thể đi thẳng xuống dưới. Giờ đây ngươi cảnh giới không đủ, ta không cách nào nói cho ngươi quá nhiều, có thể nói cho ngươi chỉ có cảnh giới trí cao cực kỳ đặc sắc, nó sẽ cải biến ngươi đối tại toàn bộ thế giới quan điểm. Cửu Vũ Thiên Đế tại nói xong lời cuối cùng, âm thanh thăm thẳm, tựa như theo xưa nay năm tháng chuyển đến. Theo sau, bốn người tại độ khởi hành, tiến về trung tâm phi thiên đảo. Loại trừ ở ngoài Diệu Âm, còn dư lại hai người một hồn đều không có thử nghiệm ý tứ. Điểm này để Diệu Âm âm thầm cảm thấy khá là đáng tiếc, nàng vốn cảm thấy chính mình có thể mượn cái này tìm hiểu một chút vị kia thần bí các chủ. Chỉ chớp mắt qua nửa ngày, một nhóm bốn người cũng đến nên chia nhau thời điểm. Cơ Cửu mục tiêu thứ nhất là tu ra phi thiên thể, hắn muốn đi tới tòa kia lượn lờ tiên vụ đỉnh núi, mà Cửu Vũ Thiên Đế cùng Diệu Âm thì là muốn đi tới có hư vô hồn khí tòa kia đen kịt đỉnh núi. Xin từ biệt. Hạ xuống lấy câu nói phía sau, Cơ Cửu cùng Tiêu Phật Nô liền là khoan thai bước đi. Chúng ta cũng đi thôi, tu tiên thể sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Nói xong, hai người là hướng về tòa kia tại hư thực ở giữa chuyển đổi đỉnh núi bước đi. Trong phi tiên đảo là một cái tiểu thế giới, mà ẩn chứa thiên bảo hai tòa sơn phong, liền tựa như kình thiên chi trụ, xuyên thấu thương khung. Cao như thế đứng thẳng đỉnh núi dựa vào bản thân phi hành, rõ ràng không công đoan. Nguyên cơ tại gần đến chân núi thời điểm, Tiêu Phật Nô liền là lấy ra một cái đỏ trèo trèo hồ lô, đem hướng lên trời ném đi, hồ lô đón gió mà lớn dần. Ấn quyết vừa bấm, hồ lô liền là mang theo Cơ Cửu cùng Tiêu Phật Nô hướng về đỉnh núi bay đi. Lúc trước Nguyên Cơ không có sử dụng cái hồ lô này, đó là bởi vì chất chứa thiên bảo đỉnh núi cũng không giống như nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn như bình thường thiên vũ, nhưng thật ra là một tầng cách một tầng, trọn vẹn có 33 tầng trời. Mỗi phá vỡ một tầng trời đều cần tiêu phí lượng lớn linh lực. Tiêu Phật Nô phủ xuống tại phàm vực cái này hóa thân vẹn vẹn chỉ là bản thánh, chất chứa lực lượng có hạn, cũng may có cái này đặc thù hồ lô tại, quá trình dù cho sẽ khá gian nan, nhưng mà kiên trì một thoáng, vẫn là có thể đến đỉnh núi. Phi hành quá trình bên trong, nguyên bản chân chính tại hồ lô quán thâu linh lực Tiêu Phật Nô bỗng nhiên thở dài một cái. Ta đạo này hóa thân tu vi có hạn, không cách nào mang chủ thượng trực tiếp du ngoạn đỉnh núi, đây là ta sai lầm. Cơ Cửu nghe vậy, tâm thần hơi động, hắn tùy ý trả lời, không sao, ta có thể cảm nhận được mỗi tầng mang đến cho ta áp lực, đây đối với ta tu hành cũng là một tốt đẹp. Cảm tạ chủ thượng không trách tội. Hồng hồ lô tại Tiêu Phật Nô linh lực rót vào phía dưới, tản ra lờ mờ hồng mang, vặn vẹo thời gian cùng không gian, càng là nổi lên một đường tươi thắm màu sắc đuôi lửa. Đó là thiên sau khi vỡ vụn tạo thành mảnh vỡ. Nửa canh giờ phía sau, hồ lô chỉ cần phá vỡ tầng cuối cùng trời, liền có thể du ngoạn đỉnh núi. Bất quá lúc này, kinh biến phát sinh. Một cái toàn thân trăm trượng viên hầu xuất hiện, khí tức cường đại vô biên, bành trướng vòng xoáy linh lực tại nó quanh thân phun trào. Hống âm thanh vừa ra, chấn động núi sông. Nó đánh ra lấy bộ ngực mình, tựa như mông lôi đồng dạng âm thanh nổ vang, đem đỉnh núi bên trong cây cối chấn nước, để viễn không mây mù tán loạn. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn cấp bậc thánh nhân viên hầu, khí tức cường đại, nếu như không có đoán sai lời nói, con viên hầu này liền là ngọn núi này thiên bảo thủ hộ thần. Chứng kiến con viên hầu này thời điểm, Tiêu Phật Nô mắt khẽ híp một cái. Con viên hầu này mặc dù là cấp bậc thánh nhân, nhưng mà dựa theo nó tản ra khí tức, rất có thể đều sắp trở thành một tôn thánh hiền. Nguyên bản Tiêu Phật Nô đều dự định vận dụng một chút tiên đế thủ đoạn, đem hù dọa đi. Bất quá, làm nàng nhìn thấy con viên hầu này trên mình cái kia phù hiệu thời khắc, lông mày lập tức giãn ra, chỉ nghe nàng môi son hơi nhếch. "Tiểu Nê Hầu, mười mấy vạn năm đi qua, ngươi thế nào liền ta đều quên?" Lời vừa nói ra, nguyên bản còn hung uy ngập trời viên hầu, khí tức lập tức mở rộng, nó dùng đến quan sát ánh mắt nhìn xem Tiêu Phật Nô, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Chương 20. Thục Sơn kiếm phái nhìn thấy một màn này, Tiêu Phật Nô không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mười mấy vạn năm trước, nàng theo đời thứ 8 bảo các chi chủ, tới trước phi tiên đảo, dọc theo đường hai người gặp được một cái bị vây ở đầm lầy bên trong viên hầu. Đời thứ 8 các chủ tại thiên mệnh một chuyện bên trên có vượt qua thiên địa tạo nghệ, nguyên cơ hắn tại cảm giác được mình cùng cái kia viên hầu duyên phận phía sau. Xuất thủ đem cứu, đồng thời còn điểm hóa cái kia viên hầu, dạy nó phương pháp tu hành. Từ biệt mười mấy vạn năm đi qua, ngày trước cái kia yếu đuối viên hầu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giờ đây tiểu Nê Hầu cũng có thực lực ngập trời. Phi tiên đảo tuy là không thuộc về bất luận kẻ nào, cổ kim tiên đế đều ở nơi này bộ hạ không ít thủ đoạn. Nhưng mà muốn hỏi ai đối với phi tiên đảo khống chế sâu nhất lời nói, không hề nghi ngờ là lịch đại bảo các chi chủ. Phi tiên đảo đối với bọn hắn tới nói, tựa như hậu hoa biên, muốn vào liền vào. Dù cho phi tiên đảo vị trí không ngừng đang biến hóa, lịch đại các chủ cũng nơi này lưu lại thủ đoạn, vẫn như cũ có thể rõ ràng tìm được phi tiên đảo tự đúng đi vị trí. Bằng không vẹn vẹn dựa vào những cái kia tầm du sứ cùng thiên du sứ, làm sao có khả năng tìm kiếm lấy ẩn chứa thiên bảo hòn đảo? Mười mấy vạn năm đi qua, tiểu Nê Hầu trưởng thành mà Tiêu Phật Nô tựa hồ không có biến hóa, chỉ là ngày trước đời thứ 8 các chủ lấy biến mất không thấy gì nữa. Hán Bình Biên biến mất tại trong năm tháng. Nhận ra Tiêu Phật Nô phía sau, cái này đại Nê Hầu bắt đầu gầm rú lên, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Nó đi tới, đem đầu đưa tới trước mặt Tiêu Phật Nô, tựa hồ muốn làm cho đối phương như mười mấy vạn năm trước cái kia vớt vẻ chính mình. Hồng Hồ Lô cùng đại Nê Hầu so sánh, tựa như trước đại thụ một con kiến. Nhìn trước mắt một màn này, Cơ Cửu khẽ miệng có chút co rút, cảm giác trước mắt một màn này cực kỳ không hài hòa. "Chờ một chút, ngươi liền không nên nhìn thủ thiên bảo, đám người kia trong tay tất nhiên có đại sát khí, ngươi không phải đối thủ của bọn họ." Tiêu Phật Nô sở lấy đại Nê Hầu đầu nói. "Ngao hống." Đại Nê Hầu lại bắt đầu truy bắt nguồn từ mình lồng ngực, tựa như đang kháng nghị. "Mười mấy vạn năm đi qua, ngươi hiện tại chẳng lẽ không nghe lời ta?" Tiêu Phật Nô ngữ khí lạnh lùng nói. Gặp Tiêu Phật Nô tựa hồ tức giận, đại Nê Hầu cái kia tràn ngập linh quang con mắt, lập tức lộ ra một vòng vẻ bất an. "Nghe lời, ngươi cũng không cần đi chặn lại bọn hắn, chúng ta sẽ giải quyết." Vừa dứt lời, Tiêu Phật Nô thu về bàn tay, khống chế lấy Hồng Hồ Lô hướng về tầng cuối cùng trời bay đi. Cái này tầng cuối cùng thiên cực hắn khó mà đột phá, tựa như mang theo chư thiên pháp tắc. Để Tiêu Phật Nô nửa bước khó tiến, bất quá đến cuối cùng, Tiêu Phật Nô thôi động ra bí pháp, ra chỉ tại trường sinh thể bên trên, năm tháng dòng sông tựa như một thanh thần kiếm, phá vỡ cái này cuối cùng một tầng trời. Cuối cùng một tầng trời nguyên cớ như vậy khó mà đột phá, đó là bởi vì tại nơi này có tiên đế cùng lịch đại bảo các chi chủ thủ đoạn. Muốn thông qua nơi này, cơ bản cũng là cùng lịch đại tiên đế cùng các chủ đòi hỏi tư cách. Đi tới 33 tầng bên trên, Cơ Cửu cái thứ nhất cảm thụ liền là nơi này linh khí nồng đậm đến dọa người, thể lòng linh lực giăng đầy tại mỗi một tấc không gian bên trong, càng là có linh lực kết ra tinh thạch khảm nạm tại núi đá cùng đại địa bên trên. Phía trước một trận mông lung, loáng thoáng có thể nghe được thác nước chảy xuôi âm thanh. Hai người xuống hồ lô, hướng về âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Xung quanh một mảnh trắng xóa, để người không phân rõ phương hướng. Thấp con mắt nhìn một chút dưới chân, Cơ Cửu kinh ngạc phát hiện mình cùng Tiêu Phật Nô đi địa phương, tạo thành một con đường, trên đường lưu động lấy phù văn cùng thần bí quang huy. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện dưới chân căn bản cũng không phải là đường, mà là màu sắc sặc sỡ phù văn đang nhấp nháy. Thu về ánh mắt, Cơ Cửu tiếp tục tiến lên. Nơi này linh lực hội tụ thành sương mù, kèm theo hai người đi lại, linh lực sương mù đem bọn hắn quần áo thoáng thấm ướt. Tiêu Phật Nô cái kia đen nhánh tóc dài bên trên, càng là dính từng khỏa óng ánh long lanh giọt nước. Thỉnh thoảng ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, để nàng cái kia tóc dài xóa vai liền tựa như sán sán tinh hà. Kèm theo hai người tiến lên, phía trước sương mù dần dần biến thưa thớt lên, đó cũng không phải nói linh khí biến mỏng manh, mà là một loại càng trí cao năng lượng đem linh khí loại trừ bên ngoài. Ao ao ao, phía trước tồn tại một tòa vô cùng tinh xảo núi đá, trong núi đá lưu động ra một dòng suối nước, hội tụ tại một phương trong tiểu đàm, trong suối nước chớp động cái này ước vạn đạo phù văn, rung động vô cùng nồng đậm phi tiên lực lượng. Không hề nghi ngờ, đạo này nước suối liền là tu hành phi tiên thể chỗ cần tiên bảo. Từ xưa đến nay phi tiên bộc liền cực kỳ thần bí, bởi vì không có người có thể tìm được phi tiên bộc đầu nguồn cùng điểm cuối cùng, nó giống như là một cái vĩnh viễn sẽ không cắt đứt dòng sông đồng dạng. Tiêu Phật Nô làm Cơ Cửu giải thích nói, lời còn chưa dứt nàng liền là đánh ra một vệt thần quang, đánh vào tòa kia vô cùng tinh xảo trên sơn nham. Oeng, một tiếng, núi đá nghiền nát, thế nhưng phi tiên bộc vẫn tại chảy xuôi, nó đầu nguồn kéo dài đến trong hư không. Phi tiên thể cùng vô cấu thể đại biểu là thanh chủ thượng chỉ cần đi vào trong hồ, vận chuyển tiên thể bí táng ghi chép nội dung, chủ động hấp thụ phi tiên lực lượng là đủ. Điểm này, Cơ Cửu tự nhiên là minh bạch, bất quá hắn không có gấp vào trong hồ. Hắn xếp bằng ở bờ hồ, chờ đợi đám kia trước bọn hắn một bước đi tới phi tiên đảo, còn không có trèo đến đỉnh núi một đoàn người. Chốc lát, mấy đạo nhân ảnh liền là xuất hiện tại trong sương mù, đối phương rõ ràng cũng cảm nhận được Cơ Cựu cùng Tiêu Phật Nô tồn tại. Lại có thể có người trước chúng ta một bước. Kèm theo một đạo tiếng nói vừa ra, bốn đạo nhân ảnh phá vỡ sương mù, xuất hiện tại Cơ Cựu trong tầm mắt. Đứng đầu là một vị nam tử trung niên, hắn người mặc thái cực áo bào màu vàng, cầm trong tay phù trận, trong mắt lưu động lấy che lấp quang huy. Bên tay phải hắn đứng là một vị nam tử, người mặc một bộ tựa như hỏa diễm áo dài, thân hình cường tráng, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Lúc trước hẳn là hắn mở miệng. Nam tử trung niên bên tay trái thì là một vị người mặc áo trắng, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh nam tử. Đi tại phía sau cùng là một vị nữ tử, một thân băng lam áo dài, tóc trắng long ánh, rủ xuống tới thắt lưng, màu xanh đậm đôi mắt xanh triệt như hồ, nàng ôm một chuôi dài ba thước kiếm, khí chất như là vạn năm hàn băng đồng dạng. Cơ Cựu quan sát đối phương chốc lát, liền là nhận ra, đánh giết xong vị thao thiết người kia, hẳn là trong bốn người vị nữ tử kia. Một kiếm chém xong vị thao thiết, vị nữ tử kia thực lực tối thiểu nhất là thánh nhân. Đồng thời nàng thực lực tại trong bốn người này, cũng không phải cường đại nhất cái kia. Cơ Cựu đang quan sát đối phương, bốn người này tự nhiên cũng là đang quan sát Cơ Cựu cùng Tiêu Phật Nô. Mới đầu bọn hắn còn cực kỳ cảnh giác, cuối cùng có thể trước bọn hắn một bước, đi tới trên đỉnh núi người sao lại đơn giản. Thế nhưng để bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, cái này khí chất bất phàm hai người, một cái là bản thánh, một cái khác rõ ràng chỉ là đang vấn cảnh. Chương 21. Bốn vị thánh nhân tu vi như thế thấp, rõ ràng còn có thể trước một bước đến đỉnh núi, hai người này hẳn là tựa ở lấy đặc thù pháp bảo mới có thể đến, bọn hắn hẳn là tầm du sứ một thành viên. Nghĩ tới đây, người mặc hỏa y Vương Ngũ không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thấy chỉ là hai vị sâu kiến, căn bản không cần để ý hắn chọn bện đem Cơ Cựu cho xem nhẹ, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên mình Tiêu Phần Ô. Xanh nhạt tiên y không nhốn bụi trần, đen nhánh đến sợi tóc tự nhiên rũ xuống, đôi mắt tĩnh mịch như hàn đàm, dáng người hiểu điệu, khí chất bất phàm, như cựu thiên tiên tử. Dù cho Tiêu Phật Nô lụa mỏng che mặt, ẩn tư dung tuyệt thế. Ha ha. Vương Ngũ cười mấy tiếng quái dị, mở miệng nói, nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm địa phương, ta khuyên các ngươi vẫn là vội vã rời đi à. Lời nói mặc dù như thế, bất quá Vương Ngũ ánh mắt đã lưu lại tại trên mình Tiêu Phật Nô, trong mắt lưu động lấy vẻ dâm tà. Đã từng hắn tại một lần dạo chơi thời điểm, gặp được cơ duyên, đạt được một bản tên là Thần Nữ Lô bảo vật, thông qua món bảo vật này, hắn có thể vô cùng hiệu suất cao hấp thụ thần nữ trong lò người tu vi, đem bọn hắn xem như lô đỉnh, trong đó lấy nữ tu năng suất cao nhất. Vương Ngũ lời nói tuy là cuồng vọng, nhưng mà hắn thánh nhân tu vi còn tại đó, thành thánh người đều là thiên tài bên trong thiên tài, bọn hắn tuy là cuồng vọng nhưng cũng có cuồng vọng vô liếng. Vũ sư Minh nói đúng, nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Sắc mặt trắng bệnh Quyền Xuyên mở miệng nói ra, hắn lộ ra một vòng định nọt thần sắc. Đối với Quyền Xuyên Tân Quốc, Vương Ngũ âm thầm nhẹ gật đầu, tựa hồ rất được lợi bộ dáng. Khúc sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Quyền Xuyên ngược lại hỏi hướng sau lưng nữ tử, mỉm cười nói, được xưng là khúc xương vị nữ tử kia, không có nói chuyện, nàng chỉ là khẽ cho mày. Nhìn Vương Ngũ trong ánh mắt lộ ra một vòng phúng ý tại bờ hồ ngồi xếp bằng Cơ Cựu, đối với Vương Ngũ cùng Quyền Xuyên lời nói không chút nào để ý, chọn bện đem bọn hắn xem như không khí. Tiêu Phật Nô cũng là như thế, nàng yên tĩnh đứng ở bên cạnh Cơ Cựu, tựa như cùng phiến thiên địa này dung hợp lại cùng nhau. Người mặc thái cực áo bào màu vàng thất tinh tử, đem hai người này dò xét mấy lần, hắn phát hiện đối phương tu vi chính xác như bắt đầu cảm nhận được cái kia, cũng không phải ẩn giấu đi chính mình tu vi. Vậy bọn hắn là thế nào thông qua cái kia viên hầu trông coi đây, chẳng lẽ là cái gì bí mật bản thân khí tức chí bảo? Đối với vấn đề này Thất Tinh Tử không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng hai người này tại Thất Tinh Tử nhìn tới, bất quá là sâu kiến mà thôi, tùy tiện thân ra một ngón tay đều có thể nghiền chết, dù cho có bảo vật lại như thế nào. Thất Tinh Tử nhìn qua tuy là rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng có chút tức giận. Giang Trầm gia hỏa này, quả nhiên đem Phi Tiên Đảo vị trí nói cho trừ ta phái ngoại nhân. Nghĩ tới đây, Thất Tinh Tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn cùng ở trong lòng đánh ý kiến hay, chờ trở lại tiên kiếm môn thời điểm nhất định phải thật tốt cùng đối phương nói chuyện. Hai vị tiểu hữu, nơi đây thiên bảo sớm đã kết cục cùng ta tiên kiếm môn, các ngươi vẫn là rời đi thôi. Sau này ta phái tất có thâm tạng. Thất Tinh Tử vẻ mặt ôn hòa nói, lời như vậy hắn thấy đã là phi thường khách khí, đây là hắn xem ở đối phương khả năng là tầm du sứ bên trên nể tình, nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý xuất thủ nghiền chết đối phương. Ha ha. Tiêu Phật Nô cười khẽ vài tiếng, âm thanh tỉnh dậy đi, chỉ là tiên kiếm môn, bất quá là tiên đỉnh tay sai mà lấy, cái này thiên bảo lúc nào trở thành các ngươi. Lời vừa nói ra, Thất Tinh Tử ánh mắt khẽ nhúc đích, đối phương như vậy đục tông môn của mình, không có chút nào đem chính mình để vào mắt, một cỗ sát ý trong lòng hắn phun trào. Tiểu nha đầu chớ có linh nha miệng sắc, thiên bảo cũng không phải các ngươi dạng tu vi này có thể nhúng chạm. Thất Tinh Tử ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ như cũ, dường như hắn đạo tâm sớm đã đến chỉ thủy chi cảnh. Tiên kiếm môn há lại ngươi có thể vũ nhục. Vương Ngũ cũng làm mở miệng nói ra, hắn cười quái dị vài tiếng, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Về phần ngươi cái kia đồng bạn. Nói đằng sau Vương Ngũ lộ ra một vòng cười lạnh, tựa như trong mắt hắn Cơ Cựu sớm đã cùng người chết không khác. Kỳ thực, Cơ Cựu cũng không thích cùng một chút hạ người phàm tục giao lưu, trước mắt bốn người này rất cường đại, có thể nói cường đại hơn đâu. Chứ không nói vị kia Thất Tinh Tử tu vi đến tột cùng là như thế nào, riêng là phía sau hắn ba người tu vi rõ ràng đều là thánh nhân chi cảnh. Nếu không phải thông qua bảo các lực lượng, hắn căn bản là không cách nào cảm ứng được. Phàm vực bên trong thánh nhân không hiện, bọn hắn đều là một phương hùng chủ, khai phái tổ sư cấp bậc đại nhân vật, giờ đây một thoáng xuất hiện trọn vẹn bốn vị, khiến Cơ Cựu đều cảm giác được một chút không chân thực. Khi nào thánh nhân như vậy thường gặp? Bất quá dạng này cách nghĩ vẹn vẹn chỉ là xuất hiện chốc lát, liền là tan thành mây khói. Chắc hẳn vẫn là bởi vì chính mình người các chủ này thân phận a, liền tiên đế đều gặp qua, những cái này thánh nhân lại coi là cái gì đây? Trầm mặc hồi lâu, Cơ Cửu mở miệng, Phi Tiên Đảo từ xưa đến nay liền không thuộc về bất luận kẻ nào, bởi vì nơi này có cổ kim chư đế lưu lại thủ đoạn, chỉ có những người kia mới có thể lấy vận dụng thủ đoạn định vị nơi này, các ngươi là như thế nào tìm được đây? Chắc là Thiên Du sứ nói cho các ngươi biết, bọn hắn bởi vì cầm trong tay thông thiên lệnh. Vị kia Thiên Du sứ là cùng các ngươi làm giao dịch gì, vẫn là mệnh lệnh các ngươi tới đây? Thuộc về Cơ Cửu ánh mắt, đem trước mắt bốn người đảo qua một lần, cố làm ra vẻ huyền bí. Vương Ngũ cười lạnh nói, thánh nhân uy áp tại hắn quanh thân tràn ngập, Vương Ngũ muốn sử dụng uy áp, trực tiếp đem ra hỏa kia ép quỳ phục dưới đất. Cổ thánh uy áp đánh tới, lạnh thấu xương uy áp ở trong hư không nhấc lên của phòng, thổi vết nước không gian giăng đầy, đáng sợ tột cùng. Bất quá đối mặt như vậy uy áp, sắc mặt Cơ Cửu yên lặng như nước, cổ thánh uy áp tác dụng tại trên người hắn, không có chiếu thành ảnh hưởng chút nào, hắn phất phất tay, như là xua đuổi con rùa đồng dạng, đem còn thừa uy áp đập tan. Cơ Cửu bất quá chỉ là đằng vấn cảnh, tự nhiên không cách nào chống cự thánh nhân uy áp, bất quá lúc trước Tiêu Phật Nô lấy đem sau lưng gánh vác đồ vật, giao cho Cơ Cửu. Chính là cái này đồ vật, đem Cơ Cửu bảo vệ được. Ngươi đến tột cùng là ai? Gặp vị nam tử này như thế phong khinh vân đạm hóa giải Vương Ngũ đánh ra uy áp, Thất Tinh Tử biểu lộ lập tức kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ đối phương cùng cái thứ ở trong truyền thuyết Thiên Thư Bảo Các có quan hệ? Thế nhưng Thiên Thư Bảo Các sớm tại 10 vạn năm trước, liền phai nhạt ra khỏi tiên phàm hai vực sân khấu. Tuy là trong bảo các còn có một vị cực kỳ thần bí người, duy trì bảo các vận chuyển, nhưng mà chân chính các chủ lấy biến mất hồi lâu. Cái tin tức này Thất Tinh Tử cũng là theo Giang Trầm trong miệng biết được, đồng thời hắn còn theo Giang Trầm trong miệng biết được, Thiên Thư Bảo Các sớm đã mất đi đối thiên hạ khống chế. Vị kia trong bảo các thần bí người tuy là rất cường đại, thế nhưng là không cách nào rời đi Thiên Thư Bảo Các. Nguyên nhân chính là như thế, Thất Tinh Tử mới dám tới cướp đoạt cái này kinh thế cơ duyên. Không thể tưởng được vẹn vẹn chỉ mới qua 10 năm, danh xưng trung thành nhất thiên đạo tuần du sứ cũng sẽ xuất hiện hai lòng, rõ ràng đem Phi Tiên Đảo chỗ tồn tại vị trí tiết lộ cho ngoại giới, xem ra là phải làm ra một chút cảnh cáo. Thuyền cứu nạn bên trên, Cơ Cửu hiểu được thiên đạo tuần du sứ sự tình phía sau, tự nhiên cũng là thông qua chuyện này, hiểu được hơn 10 năm qua đi, đó là nguyên bản trung thành cùng Thiên Thư Bảo Các tuần du sứ biến mất chung. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ở trong Thiên Thư Bảo Các, chỉ có các chủ mới có thể vận dụng trong bảo các vật phẩm, không cách nào thu được tuổi thọ tuần du sứ, tự nhiên là không cách nào có nhiều ít trung thành tồn tại. Vừa dứt lời, Cơ Cửu đem cái này đồ vật để ngang đầu gối mình phía trước, một tay lấy miếng vải đen nhấc lên. Chương 22. Đế uy tiên thế màn sân khấu mở ra phía sau, một cái phục cổ cầm xuất hiện tại chiến trường mỗi người trong mắt, sau một khắc, thuộc về tiên đế lực lượng quần quần toàn bộ trong Phi Tiên Đảo. Tinh thần truy lạc, núi sông muôn hội. Tiên đế khí chia làm ba loại, dính tiên đế khí tức vũ khí, từ tiên đế chính tay chế tạo tiên đế chân khí, cùng lấy chính mình nguyên thần đạo binh làm hình thức ban đầu, lộ tiên đế kiếp thời điểm, để hắn tiến hành cực hạn sinh hoa bản mệnh tiên binh. Tiên đế binh chính là tiên đế vũ khí, như muốn chân chính thôi động, cần cực cao tu vi. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Phật Nô cái phân thân này cùng Cơ Cửu đều không có điều kiện này. Bất quá, cái cổ cầm này cũng không phải tiên đế chân khí hoặc bản mệnh tiên binh. Cái cổ cầm này liền là một kiện ẩn chứa tiên đế thế vũ khí, tại nhỏ yếu người đều có thể thôi động. Vành trướng tiên đế uy thế bộc phát ra, nhấc lên báo táp linh lực, từ trong tiên địa khuyết tán ra. Cơ Cửu rũi ra tại trung tâm nhất, bộ mặt hắn yên lặng tựa như sóng nước, hắn sợi tóc cùng trường bào màu đen, theo gió mà động, chìm nổi chồng đi lại. Ngươi là ai? Thất Tinh Tử không dám tin hỏi, hắn không nghĩ tới lúc trước bị hắn xem nhẹ đồ vật, rõ ràng cùng tiên đế có quan hệ. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, đi ra tiên đế thế lực bất quá 10 ngón số lượng, những thế lực kia đều là xương bá một phương cường đại tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, những thế lực kia cũng sẽ không tùy tiện để một vị đệ tử đằng vấn cảnh, mang theo một kiện tiên đế khí đi ra, cái này quá mức quỷ dị, để người đánh trong đáy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi là tạo hóa cung người? Quyền Xuyên gian nan mở miệng nói. Giờ phút này, bốn người quanh thân đều là bộc phát ra vô cùng vô tận thánh nhân quang huy, phun trào lực lượng huy sái hướng trong hư không, chiếu sáng xung quanh thiên địa núi sông. Tạo hóa cung tọa lạc cùng trong tiên vực trung tâm nhất, là trong tiên vực bá chủ một trong, một môn tứ đế vĩ đại kỳ tích, lực áp cùng là bá chủ Thái Hư môn cùng Hạo Miểu cổ quốc. Nếu là như vậy thế lực, có lẽ đem một kiện tiên đế khí giao cho đệ tử đẳng vấn cảnh, cũng không phải không khả năng. Tạo hóa cung, Cơ Cửu dùng đến hỏi vặn lại ngữ khí nói, cũng không phải. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh dây đàn, trong chớp mắt mênh mông đế uy tiên thế bộc phát ra, để ép mênh mông tiên địa, để xung quanh hư không nghiền nát, thời gian trường hà hư ảnh hiện lên, thời gian mảnh vỡ đang bay múa, phản chiếu lấy cổ kim năm tháng. Một cách này, Cơ Cửu cũng không có đối tiên kiếm môn bốn người thi triển. Hắn chỉ là nghĩ nhìn một chút một đạo đế uy tiên thế, đến tột cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Sự thật chứng minh, dù cho cái cổ cầm này chỉ là dính tiên đế khí tức đồ vật, vẫn như cũng vô cùng đáng sợ. Nếu không phải nơi này có cổ kim chư đế cùng lịch đại bảo các chi chủ thiết hạ thần văn, lúc trước Cơ Cửu một cái kia, trọn vẹn có thể đem toàn bộ Phi Tiên Đảo phấn vụn nát. Ngay cả như vậy, ở dưới Phi Tiên Phong, vẫn như cũng là núi sông nghiền nát, cỏ cây tàn lụi. Chẳng lẽ là Thái Hư môn, cũng hoặc là Hạo Miểu cổ quốc? Thanh âm Quyền Xuyên run rẩy hỏi, lúc trước một kích kia uy áp, rung động thật sâu nội tâm của hắn, nguyên lai đây chính là tiên đế uy thế à, khí thôn cổ kim năm tháng, ngang qua thế giới chìm nổi. Hết thể ở tại trước mặt, đều là cái kia nhỏ bé. Đều không phải. Cơ Cửu có chút lắc đầu, thần tình rất lạnh nhạt, các ngươi ngay từ đầu, trong lòng chẳng phải có đáp án à, vì sao không chịu tin tưởng đây? Cơ Cửu những lời này để trong lòng Thất Tinh Tử lập tức trầm xuống. Là, tại đối phương lấy ra cái này tiên đế khí thời gian, trong lòng Thất Tinh Tử lấy là hiện ra một cái vô cùng đáng sợ ý niệm. Đó chính là biến mất vô tận 5 tháng Bảo Cát chi chủ xuất hiện lần nữa, người trước mắt này liền là một đời mới Bảo Cát chi chủ, hắn đem lại lần nữa bày ra Thiên Đạo Tuần Du sứ cùng tuổi thọ. Cái tin tức này nếu như thả tới trong tiên vực, tất nhiên có thể bừng tỉnh ngủ say vạn năm lão quái vật, có lẽ liền đứng hàng trung tâm tiên vực tam đại thế lực đều sẽ động tâm. Thậm chí là địa phủ đều sẽ bởi vì một đời mới Bảo Cát chi chủ xuất hiện mà xuất hiện biến động lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm giác được trong lòng toàn thân lạnh buốt. Thông qua lúc trước đối thoại, hắn hiểu được đối phương đây là muốn lập uy, mượn cái này trấn nhiếp bên ngoài tầm du sứ, đồng thời chiêu cáo tiên phạm tầm du sứ, các chủ thiên tư bảo các đã trở về. Không có cái gì so chịu qua uy hiếp người càng tốt chiêu cáo đối tượng. Tiêu Phật Nô tuy là có liên hệ tất cả thiên đạo tuần du sứ năng lực, nhưng mà nàng bởi vì không cách nào rời đi thiên thư bảo các duyên cớ, nàng uy thế kỳ thực cực lớn mức độ tới từ các chủ thiên thư bảo các. Các chủ biến mất hơn 10 năm, Tiêu Phật Nô dù cho cáo chi bảo các tam sứ, có thể chân chính tin tưởng lại có mấy người. Bảo các tam sứ bên trong rất nhiều người đã sớm bị rút lấy tiên tiên tinh khí. Trong tay bọn họ thông thiên lệnh liền là duy nhất có thể vào bảo các cơ hội, phải biết từ bảo các chi chủ biến mất phía sau, thông thiên lệnh số lượng tại cái này mười mấy vạn năm ở giữa không ngừng bị sử dụng. Số lượng bộc phát chân quý. Tiên đế thời đại, vong tình tiên tử sử dụng thông thiên lệnh thành công thoát khỏi thiên đình bố trí xuống chu tiên trận, sau này chứng đạo trở thành một vị khoáng cổ tuyệt kim nữ đế. Từ đó về sau, thông thiên lệnh xuất hiện tại tiên vực mỗi cái thế lực trong mắt. Thông thiên lệnh có vĩ ngạn lực lượng, uy trấn cửu thiên nguyệt, trở thành đế thống tiên môn thứ nhất bảo mệnh thần vật. Trong tiên vực càng có người tại cảm nhận được thông thiên lệnh thần kỳ phía sau, hào ngôn nói: "Cầm trong tay thông thiên lệnh, thế gian nơi nào không thể đi, Khô Thạch cổ viện, Hoàn Vũ thiên nguyên, Lạc Thiên Hải, đều bất quá hậu viện ngươi." Nguyên cớ, đối với những cái kia bảo các tam sứ tới nói, bọn hắn sẽ không dùng thông thiên lệnh đi cược một cái có thể là giả dối hư ảo sự tình. Nếu Tiêu Phật Nô uy hiếp có hạn, cái kia vì sao không cho những cái này tự mình gặp qua các chủ người, đối ngoại tuyên bố đây? Chính là bởi vì Thất Tinh Tử nhận thức được điểm này, hắn mới cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, trong bọn họ có người có thể sống sót, nhưng mà cái kia sống sót người tuyệt đối không phải là chính mình. Vị này các chủ đại nhân, chúng ta Tiên Kiếm môn nguyện ý buông tha lần này cơ duyên, hy vọng các chủ có thể mở ra một con đường, thả chúng ta một con đường sống. Thất Tinh Tử dù cho trong lòng tuyệt vọng, nhưng mà hắn sẽ không tha qua một chút có thể sống sót cơ hội. Bất quá, Cơ Cửu hiển nhiên không có ý định thả qua hắn. Chỉ là một cái Tiên Kiếm môn, rõ ràng cảm hóa chỉ cổ kim chư tiên đế bố trí phi thiên đạo, nếu không có loại thực lực đó, cái kia thiếu cho ta có phúc tự ý chí. Vừa dứt lời, Cơ Cửu liền là lần nữa ba động dây đàn, lần này tựa hồ nặng mấy phần. "Trời ạ, ta đến tột cùng nhìn thấy gì? Đây chính là tiên đế cấp bậc lực lượng ư?" Tiên Kiếm môn bốn người phát động chính mình mạnh nhất công pháp, muốn ngăn cản cái này đáng sợ vô cùng đế uy tiên thế. Thập nhật luân không, biển xanh đào thiên, hàn băng kiếm vực. Các loại dị tượng hiện lên, chiếm cứ nửa mảnh thiên vũ, bất quá cái này cùng đế uy tiên thế so ra, bất quá là phủ du động cây. Kèm theo Cơ Cửu thúc cái kia dây đàn, ước vạn đạo đế uy tiên thế bộc phát ra, đem hắn trường bảo cùng sợi tóc nhấc lên, để giữa thiên địa biến một mảnh trắng xóa. Nguyên cơ sự vật vào giờ khắc này đều mất đi màu sắc, giống như quy vị hỗn độn bên trong. Chương 23. Sinh tồn tiên đế uy lực, trấn áp bát phương năm tháng. Tiên Kiếm môn bốn người tại dạng này lực lượng phía dưới run rẩy, cường đại vô biên thánh nhân khí tức tại tiên đế uy lực trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng. Màu băng lam con ngươi nhìn trước mắt lấy thất sắc thiên địa, trong mắt nàng tuy là có vẻ tuyệt vọng, nhưng mà một cố kiên quyết ý lại tại chậm rãi hiện lên. Nghiến chặt hàm răng, khúc xương thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại trường kiếm trong tay của nàng, trong chớp mắt, hàn khí cuộn cuộn, liền không gian đều đông kết, ta con đường, làm sao lại tại nơi này ná xuống, cho ta mở. Tiên đế uy áp có 102 cổ kim năm tháng, tại dạng này dưới áp lực, khúc xương vào khí cảm trạng thái. Tinh khí thần hợp nhất, đây là một loại chiến đấu thời khắc, trạng thái đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, cũng là vượt cấp chiến đấu một trong thủ đoạn. Đem khác biệt lực lượng hội tụ ở trong trường kiếm khúc xương, trước mặt cái kia tràn đầy tiên đế uy lực, không có lựa chọn lùi lại, nàng huy kiếm chém về phía trước, một kiếm này ngưng tụ nàng tinh khí thần, ngưng tụ nàng đạo cùng nàng mọi thứ. Trên trường kiếm bộc phát ra óng ánh tiên huy, hỗn độn khí tại thân kiếm xung quanh cuộn cuộn, trừ đó ra lại có từng tia từng dòng phi tiên xương mù chìm nổi. Khúc xương một kiếm này, rõ ràng đạt được thiên bảo tán thành. Thuộc về thiên bảo lực lượng gia trì ở tại bên trên, một kiếm này đủ để chém thánh. Cho dù là thánh hiển đối mặt đều sẽ bị thương. Với anh, tiên đế bí lực để vạn đạo chìm nổi, tuy là khúc xương một kiếm này rất cường đại, nhưng mà loại lực lượng này tại chính thức tiên đế bí lực trước mặt vẫn như cũ tựa như châu chấu đa xe, như phủ du động cây đồng dạng, căn bản là không có khả năng thay đổi gì. Thuộc về bóng dáng khúc xương bị cái kia trắng xóa quang vũ bao phủ, nàng một kiếm kia cũng bị cường đại vô biên đế uy tiên thế ép thành phấn vụ. Trong tuyệt cảnh lại có thể bộc phát ra cường đại như thế tiềm lực, thật không tầm thường. Cơ Cửu bình luận, chật lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn phát hiện tiên kiếm môn này trong bốn người, lại có một tên có thể chống cự tiên đế như thế. Người kia chính là Quyền Xuyên, cái kia sắc mặt trắng bệnh, thường xuyên lộ ra định nọt nụ cười nam tử. Người là ai? Cơ Cửu lờ mờ hỏi. Mấy trăm ngàn năm qua đi, không nghĩ tới ta có thể lần nữa nhìn thấy phục ma cổ cầm. Quyền Xuyên cười quỷ dị, lúc này hắn thất khiếu chảy máu, chắc hẳn ngươi chính là một đời mới bảo cắt chi chủ a. Để ta. Bù bù, phục ma cổ cầm dây đàn lần nữa bị Cơ Cửu thúc, lần này hắn không có đánh ra đế uy tiên thế, mà là một đạo gia chỉ tiên đế lực lượng phổ thông một kích. Quyền Xuyên tuy là cao quý một cái thánh nhân, nhưng làm sao có khả năng chịu được lấy tiên đế một kích, chỉ là nháy mắt. Hắn thân ở vùng không gian kia, trực tiếp ầm vang nghiền nát, hư không tại sụp đổ, sương mù hỗn độn đều bị đánh đi ra, loan thoáng ở giữa có thể chứng kiến có thời gian mảnh vỡ đang bay múa. Một kích này, đáng sợ tột cùng. giấu đầu lộ đôi giá hỏa cũng xứng cùng ta giao lưu. Đem quyền xuyên diệt sát phía sau, Cơ Cửu mới từ tốn nói. Hồi lâu, mảnh này mất đi màu sắc thiên địa khôi phục hỗn lượn sắc trời màu. Phi tiên phong bên trên có cổ kim chư đế lực lượng cùng pháp tắc gia trì, cho dù là tiên đế một kích đều có thể tiếp nhận. Núi sông bị phá hư, chỉ cần chờ chút chốc lát, những cái kia sụp ra dãy núi cùng cắt ra dòng sông đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Khu khu cụ. Toàn thân đẫm máu té nằm trên mặt đất khúc xương, chậm chậm mở mắt ra, nhìn một chút trường kiếm trong tay, phát hiện trôi này đi theo chính mình mấy trăm năm hàn tiên cổ kiếm mẹ gãy. Nơi này chính là địa phủ ư? Khúc xương nhìn quanh bốn phía, nguyên bản ngốc trệ ánh mắt đột nhiên hơi đổi, cảnh vật chung quanh là như vậy quen thuộc, nơi này là phi tiên phong, chính mình rõ ràng không có chết. Làm sao có khả năng, tại loại này uy thế phía dưới, ta không có khả năng sống sót. Khúc xương liễu diễu. Vô ý thức tìm kiếm tiên kiếm môn còn lại ba người thân ảnh, Khúc xương phát hiện mình đồng môn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, dù cho bung ra thần thức lục soát, thuộc về bọn hắn khí tức sớm đã minh diệt giữa thiên địa. Khúc xương nhìn về phía vẫn như cũ xếp bằng ở bờ hồ Cơ Cửu, ngữ khí khàn khàn hỏi, là ngươi buông tha ta? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng mà Khúc xương ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Đối phương tại sao phải buông tha mình? Đây là Khúc xương cái thứ nhất nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình mỹ sắc? Không, bên người nàng vị nữ tử kia mỹ mạo viễn siêu chính mình, đồng thời vị kia người mặc áo đen nam tử, thế nào nhìn không suy nghĩ Vương Ngũ tên ngu ngốc kia. Hồi tưởng lại đối phương nói chuyện qua, Khúc xương trong đầu linh quang phun trào. Chỉ là chốc lát, nàng liền phản ứng lại. Một đời mới bảo các chi chủ à, ngươi nguyên cớ lưu lại tính mạng của ta, làm là mượn ta miệng, đem phi tiên đảo này chuyện phát sinh, chiêu cáo toàn bộ tiên vực ư? Đối mặt Khúc xương vấn đề, Cơ Cửu trầm mặc không lời. Hắn đem một khối thông thiên lệnh bức cho Khúc xương, trở thành thiên du sứ như thế nào? Thò tay tiếp nhận thông thiên lệnh Khúc xương, bi thảm cười một tiếng, ngươi mới giết ta đồng môn cùng sư phụ, hiện tại lại muốn cho ta hiệu trùng cùng ngươi, ngươi không ngờ đến hành động này rất buồn cười đúng không? Dù cho ngươi thúc ép ta vì ngươi đem sức lực phục vụ, ta kiếm tâm cũng sẽ không đồng ý. Khúc xương yên lặng hồi đáp. Không ngờ Cơ Cửu cũng là cười khẽ lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, phục ma cổ cầm đế uy thiên thế, khác biệt cùng bình thường tiên đế khí, cái này tiên đế khí đến từ trong tay Ngọc Hàng tiên đế, cho dù tại bình thường một kích đều có vấn tâm lực lượng. Ta có thể cảm nhận được, ngươi tại đối mặt đế uy tiên thế thời gian, trong lòng xuất hiện cửu hận, chính là loại kia cửu hận, tách ra ngươi đối đế uy tiên thế sợ hãi. Nói tới chỗ này, Cơ Cửu dừng một chút, hắn dùng đến mang theo quỷ dị ngữ khí nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi cửu hận nguồn gốc chính là tiên kiếm môn a. Lời vừa nói ra, sắc mặt Khúc xương hơi đổi, nguyên bản liền trắng non khuôn mặt, vào lúc này thay đổi thêm trắng bệnh. Thở sâu một hơi phía sau, Khúc xương đem nỗi lòng tạm thời bô lên, ngươi thật là một cái người đáng sợ đây. Bất quá là dựa vào ngoại vật mà thôi, giờ đây ta vẹn vẹn chỉ là một cái đằng bân cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Cơ Cửu trả lời. Nói xong, Cơ Cửu đứng dậy, hắn bị đối Khúc xương một bước bước vào ở trong phi tiên buộc, đem chính mình đặt mình vào tại dưới thác nước, tiếp nhận phi tiên buộc không ngừng cọ rửa. Phi tiên buộc rất đặc thù, nếu như ngươi không có đặc thù công pháp, dù cho đem phi tiên buộc nuốt vào thể nội, ngươi cũng không cách nào tu ra tiên thể. Vận chuyển tiên thể bí táng ghi chép liên quan tới phi tiên thể kinh văn, trong nháy mắt tiếp theo, thấu trời phù văn bay lượn, đem Cơ Cửu trọn vẹn bao khỏa tại bên trong. Bao giờ cũng đều có quang huy đang nhấp nháy, vô cùng lóa mắt. Chứng kiến một màn này Khúc xương, màu băng lam con ngươi không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nàng nhìn thấy cái gì? Nếu như mình không có đoán sai lời nói, đối phương lúc trước vận chuyển công pháp, hẳn là tu hành tiên thể pháp môn. Loại kia pháp môn vừa mới vận chuyển, liền là cùng phi tiên bộ xuất hiện kịch liệt như thế phản ứng, cái pháp môn này tuyệt đối là tu ra tiên thể vô thượng pháp. Thế nhưng đối phương cứ như vậy ở ngay trước mặt chính mình vận chuyển, chẳng lẽ không sợ pháp môn để lộ sao? Chương 24. Hiểu lầm sự thật chứng minh, Cơ Cửu thật không lo lắng pháp môn để lộ, Khúc xương là thoáng ngưng thần chốc lát, liền cảm giác đến tâm thần lờ mờ. Những cái kia phù văn vận chuyển quỹ tích quá mức phức tạp, dù cho nàng là thánh nhân, vô tận nguyên cơ thần tâm, vẫn như cũ không cách nào thăm dò hắn mảy may. Tu hành tiên thể pháp môn, phóng nhãn đi qua mấy trăm vạn năm bên trong, chân chính khống chế lại có mấy người. Không dựa vào tiên thể bí tàng, muốn tu ra tiên thể độ khó, không khác nào trở thành tiên đế. Bởi vì thiên thư bảo các nắm trong tay tiên thể bí tàng, cái này cũng đưa đến có chút tiên đế là không có tiên thể, tỉ như U Minh cổ đế, Thương Thiên cổ đế, Thanh Thiên cổ đế các loại. Bất quá bọn hắn lai lịch tựa hồ rất đặc thù, cùng Hoàn Vũ Thiên Nguyên tồn tại cực kỳ lớn liên quan. Cho dù bọn hắn không có tiên thể, nhưng mà bọn hắn thể chất cũng phi thường kinh người. Đáng sợ nhất là bọn hắn nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu tiên địa lực lượng gia trì, vô cùng đáng sợ. Khúc xương gặp vị các chủ này không có đuổi chính mình đi ý tứ, nàng cũng không có ý định rời đi, dù cho nàng không cách nào nhúng chàm thiên bảo, cũng có thể tại thiên bảo phụ cận tu hành, dạng này cũng có thể mượn mỏng manh phi tiên lực lượng rèn luyện chính mình thể chất. Đây đối với nàng theo hoàng thể tiến hóa thành thánh thể có trợ giúp rất lớn. Một bên khác, Hư Vô Phong mở ra chính mình mấy trăm vạn năm trước bố trí xuống cấm chế, Cửu Vũ Thiên Đế cùng Diệu Âm thành công vào Hư Vô Phong. Đi tại lúc này bất ngờ tại hư thực ở giữa chuyển đổi đỉnh núi là mười phần nguy hiểm, cũng may bên cạnh Diệu Âm có Cửu Vũ Thiên Đế tồn tại, hắn đối với Hư Vô Phong hiểu, siêu việt cổ kim chư đế, cho dù là lịch đại bảo các chi chủ cũng có vẻ không bằng. Sư phụ, ngươi thật là phá đây, đem cái này thiên bảo chiếm cứ mấy trăm vạn năm. Diệu Âm khẽ cười nói, bất quá, ngươi cái lao quỷ này, hiện tại nhưng không cách nào tu ra tiên thể, đây chính là thuận tiện đồ nhi đây. Ngươi tên nghịch đồ này, phóng nhãn toàn bộ tiên phàm hai vực, cho tới bây giờ không có người dám dạng này cùng ta nói chuyện. Cửu Vũ Thiên Đế khẽ miệng có quắc động nói, phong tỏa Hư Vô Phong là Cửu Vũ Thiên Đế tiến về Lạc Tiên Hải phía trước làm ra bố trí, lúc kia hắn còn không có vấn lạc, chính là một vị trấn áp Cửu Thiên Thập Địa tiên đế. Bất quá thân là tiên đế dự cảm, để Cửu U Thiên Đế trước khi đến Lạc Tiên Hải, bộ hạ rất nhiều thủ đoạn. Cái này phong tỏa hư vô phong liền là trong đó một điểm. Lạc Tiên Hải trận chiến kia, Cửu U Thiên Đế tiên thể nghiền nát, thể phách chi hồn cũng chôn vùi ở trong hư không, tu ra hư vô thể tại Cửu U Thiên Đế xem ra là cần thiết cử chỉ. Bởi vì hắn lập nên rất nhiều công pháp đều là căn cứ vào hư vô thể đặc tính khai sáng. Cho dù hắn hiện tại không cách nào tu hành, vẫn như cũ có thể sử dụng vị diện đang tu lấy. Kỳ thực, lấy thiên bảo đặc thủ, bình thường tiên đế chân khí là không cách nào tu lấy. Bất quá Cửu U Thiên Đế không chỉ vẹn vẹn nhìn qua liên quan tới hư vô thể tiên thể bí tàng, đồng thời cái này ly trong quỷ diện đăng còn có một giọt hắn tinh huyết. Quỷ diện đăng cũng là đặc thù vô cùng, nếu như Cửu U Thiên Đế nguyện ý lời nói, hắn có thể lập tức lấy quỷ diện đăng bị thân thể tiến hành phục sinh. Cửu U Thiên Đế là tuyệt đối sẽ không làm như thế, dù cho làm như vậy hắn có thể nháy mắt trở thành tiên vương, nhưng hắn cũng sẽ triệt để mất đi thăm dò trí cao đạo lý cơ hội. Nhân tộc nhục thân cùng thánh linh, thiên ma thân, yêu thể, quỷ tiên thể so sánh, không có cường đại lực lượng, cũng không có cái gì thiên phú thần thông, nhưng mà nhân tộc nhục thân lại thắng ở tiềm lực vô hạn. Phóng nhãn cổ kim tiên đế, thiên hoang nữ đế, hạ miểu tiên đế, vong tình tiên đế, tiên vực tam đại tộc người khai sáng, bọn hắn đều là nhân tộc. Diệu âm, ngươi phải biết trên thế giới có rất nhiều sự tình, trình độ phức tạp vượt qua ngươi tưởng tượng. Ủy tế âm lưu, thời đại hắc thủ, nếu như không đạt tới siêu thoát chi cảnh, vẫn như cũng chỉ là thời đại hạt bụi nhỏ, thiên đạo kỳ. Cửu U Thiên Đế khẽ thở dài một cái nói, thế nào đột nhiên lại bắt đầu giảng đại đạo lý? Diệu âm rõ ràng không phải loại kia an phận, sẽ nghiêm túc nghe sư phụ giáo dục đồ đệ. Hư vô phong cũng không có cái gì tầng 33, bất quá nơi này đồng dạng tồn tại đáng sợ hạn chế. Tại Cửu U Thiên Đế phong tỏa hư vô phong phía trước, ở trên hư vô phong cũng là bị các vị tiên đế lưu lại thủ đoạn. Bất quá bọn hắn thủ đoạn đều là bị Cửu U Thiên Đế cho trấn áp. Dù cho vẫn như cũ sẽ xuất hiện tác dụng, nhưng tại đối mặt Cửu U Thiên Đế thời gian, hết thảy đều lộ ra không đáng chú ý. Hư vô phong thường xuyên tại hư thực ở giữa chuyển đổi, vừa mới đi vào hư vô phong liền là có thể phát hiện, xung quanh thiên địa cũng bắt đầu điên đảo lên. Có đôi khi ngươi đơn giản phóng ra một bước, liền có thể để núi sông đảo ngược, vật đổi sao rời. Nhưng có đôi khi, ngươi dù cho vận chuyển thần thông, thân ảnh phi độn mấy chục vạn dặm, vẫn như cũ chỉ là tại chỗ. Lúc trước phi hành chỉ là để ngươi phóng ra nửa bước xa. Cửu U Thiên Đế mang theo Diệu Âm, dưới chân hắn đạp đặc thù nhị bước, mỗi một bước phóng ra, hắn dưới lòng bàn chân đều sẽ hiện lên một cái đại đạo phù hiệu, đi theo ta bước chân. Chúng ta đây là đi lấy tiên bảo sao? Kèm theo thời gian chuyển rời, Diệu Âm bộc phát rất nghi hoặc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, mỗi một lần phóng ra nhị bước, loại kia cùng chính mình thể chất xuất hiện cộng minh lực lượng liền bộc phát mạnh manh. Trước đi lấy ta lưu tại nơi này một vật. Cửu U Thiên Đế nói. Chốc lát, hai người tới một chỗ hang động phía trước, từng kia từng dòng ô quang từ trong huyệt động toát ra, nhìn kỹ, cái kia lại là từng đầu đáng sợ vết nứt hư không. Dạng này địa phương Diệu Âm cho dù là lần đầu tiên trông thấy, cũng có thể cảm nhận được nơi này nguy hiểm. Ngươi không cần đi vào, chờ ta chốc lát. Nói xong, Cửu U Thiên Đế liền là một mình tiến vào bên trong, chỉ chốc lát hắn liền lôi ra một chiếc quan tài rất xưa cũ, tựa hồ là từ một loại đặc thù bó tuổi chế tạo, trên đó khắc họa lấy rất nhiều huyền ảo phù văn. Bất quá Diệu Âm vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền phát hiện đầu mối, dạng này kích thước, căn bản không giống như là nam tử có thể nằm vào trong đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệu Âm lập tức biến cổ quái, nàng nhịn không được hỏi: "Sư phụ, ngươi cái này sẽ không tại đảo người khác quan tài a?" "Nghĩ gì thế, đây là ta quan tài." Cửu U Thiên Đế tùy ý trả lời, trên ngón tay của hắn xuất hiện năm đám ngọn lửa màu u lam. Thò tay hướng về phía trước đánh ra, ngọn lửa màu u lam hóa thành từng cái hòa xạ, theo quan tài bên trên điêu khắc, chậm chậm đem quan tài bao trùm. "Sư phụ quan tài." Diệu Âm nghĩ tới đây, đôi mắt vẻn vẹn có chút co rụt lại, chẳng lẽ sư phụ nhưng thật ra là một vị khoáng cổ tuyệt kim nữ đế, vậy nàng vì cái gì còn muốn ngụy trang thành nam thân, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù đam mê ư? Nghĩ tới đây, Diệu Âm không khỏi đến cười mấy tiếng quái dị, nhìn về phía Cửu U Thiên Đế ánh mắt lập tức liền biến. Sau một lát, quan tài bị mở ra, trong đó nằm thật là một vị nữ tử, vị nữ tử này người mặc một bộ lưới đỏ, bất quá lại không có mảy may nhục thân, có chỉ là giày đặc trắng cổ. Cái này nữ khô lâu hai tay vây quanh tại trước ngực, tại nàng xương sườn phía dưới, tồn tại một tôn lượn lờ lấy xương mù hỗn độn đồ vật. Chương 25. Phi tiên thể khô lâu xương ngực bên trong cái này đồ vật bị xương mù hỗn độn lượn lờ, Diệu Âm nhìn không rõ ràng, đang lúc nàng muốn mở ra thần mục thời khắc, lại bị Cửu U Thiên Đế ngăn trở. Có nhiều thứ dính đến quá nhiều đồ vật, ngươi là không thể nhìn. Cửu U Thiên Đế từ tốn nói. Ngươi cũng biết à, phía trước tại Phương Châu đã nói những chuyện kia, thế nào nhìn cũng không phải ta loại trình độ này tu sĩ có thể hiểu được tốt ta. Diệu Âm không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Sư phụ, cái này không phải là ngươi thi của ta. Diệu Âm ngữ khí quái dị nói. Thân là một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật, Cửu U Thiên Đế lông mi đều là không, thế nào sẽ nhìn không thấu Diệu Âm suy nghĩ. Khoe miệng của hắn có chút co lại, trước đem cái kia lượn lờ lấy hỗn độn khí vật phẩm thu phía sau, theo sau dùng đến bất đắc dĩ ngữ khí nói. Ngươi cái nha đầu này ngày thường ở giữa đều đang nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, muốn đây là ta thi cốt, ta vừa mới mở quan tài, liền sẽ dẫn động trên cửu tiên dị tượng, thần ma triều bái, chúng tiên túi đầu cái gì đều là không hề trọng chuyện bình thường, ngươi làm sao có khả năng bình yên đứng ở chỗ này? Tuy là dạng này nói có chút tâng bốc chính mình hiểm nghi, nhưng mà Cửu U Thiên Đế nói cũng không sai. Đồng thời tình huống thật phía dưới, phát sinh dị tượng sẽ bị Cửu U Thiên Đế miêu tả càng đáng sợ. Được rồi, ta đã biết. Diệu Âm bày ra một bộ ngươi thật lợi hại biểu lộ. Muốn nhiều qua loa có nhiều qua loa. Nhìn Cửu U Thiên Đế thật nghị kỳ tốt giáo huấn một thoáng tên lịch đồ này. Hừ lạnh một tiếng, Cửu U Thiên Đế bóp ra một cái đặc thù ấn quyết vừa hiện, bát phương tinh khí liền là hội tụ tại trên tay hắn, trường bào màu u lam bị vô danh gió thổi bay phất phới. Trên đầu ngón tay của hắn, chậm chậm xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa này đang lóe lên, trong đó vận chuyển ức vạn đạo phù văn cùng phát tác. Diệu Âm căn bản là không dám nhìn nhiều một giây, đem đạo hỏa diễm này theo trong quan tài khô lâu hai mắt, để vào trong đầu. Đạo hỏa diễm này giống như đốt lên nó linh hồn, trong nháy mắt tiếp theo, người mặc lưới đỏ nữ khô lâu liền là đột nhiên đứng lên, nguyên bản trống rỗng cả mắt, bắt đầu phun trào ra hừng hực linh hồn hỏa diễm. Từ nữ khô lâu đứng dậy một tích tắc kia, vành trướng thánh hiền uy áp liền là tràn ngập tại cái này ở trên hư vô phong. Thánh hiền, cổ thánh hiền người, loáng một cái ở giữa nhưng xé rách thiên vũ, nghiền nát đại tinh. Loại tồn tại này, nếu là toàn lực, đủ để chôn vùi một mảnh tinh hệ. Nhưng chính là cường đại như vậy nữ khô lâu, khi nhìn đến cửu vũ thiên đế thời khắc, lập tức tựa như bị kinh sợ đồng dạng, vội vã lui lại mấy bước, miệng kia chúng ý bất phàm quan tài trực tiếp bị nàng khí tức chấn thành phấn vụn. Bái kiến tôn chủ. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nữ khô lâu, vội vã quỳ xuống, đối cửu vũ thiên đế hành lễ. Đứng dậy a, ta lấy vẫn lạc nhiều năm, sớm đã không phải cửu vũ địa tôn giả. Cửu vũ thiên đế từ tốn nói. Đối mặt vị này cường đại thánh hiển, cửu vũ thiên đế thần tình lạnh nhạt vô cùng. Hắn dù cho vẫn lạc, thân là tiên đế khí thế vẫn như cũ, không cần nói là một vị thánh hiển, cho dù là một tôn tiên vương phụ phục ở trước mặt hắn, cửu vũ thiên đế vẫn như cũ có thể bình thường nhìn tới. Trước mắt, ta tu vi hoàn toàn không có, ta vị này đồ đệ lại chỉ là đẳng vân cảnh tiểu tu sĩ, tiếp xuống một đoạn thời gian, cần dựa vào ngươi tới bảo hộ chúng ta chu toàn. Cái này là thuộc hạ vinh hạnh. Nữ khô lâu đội vàng nói. Tuy là nàng không có mặt, nhưng mà Diệu Âm đều có thể nhìn ra, vị này thánh hiển cấp bậc nữ khô lâu có biết bao cao hứng. Rất tốt, theo ta tiến về thập luân động lấy hư vô hồn khí. Cửu vũ thiên đế khẽ bước cằm. Tiến về thập luân động đường đi bên trong, Diệu Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng thân niệm cùng cửu vũ thiên đế giao lưu. Ngươi nguyên cơ đánh thức nàng, không phải là bởi vì ngươi hiện tại lấy không cách nào mở ra lúc trước bố trí xuống phong ấn à? Dĩ nhiên không phải dạng này. Cửu vũ thiên đế trở lại. Nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn đi tới thập luân động phía trước. Nơi này đứng vững cái này một tòa cổ lão cửa ra vào, cánh cửa lớn này toàn thân hiện ra màu u lam, nhìn qua không có chút nào điêu khắc dấu tích bằng phẳng làm cự thạch cấu thành, có thể nói điêu luyện sắc sảo, không giống phàm trần đồ vật. Đặc thù nhất một điểm, đó chính là xung quanh tràng cảnh đều tại hư thực ở giữa chuyển đổi, chỉ có tòa này cửa lớn, tựa như trấn áp vĩnh hằng năm tháng, tuyên cổ bất biến. Lúc này, nữ khô lâu lên trước chậm chậm đem tòa này cổ lão cửa lớn đẩy ra, lúc này nàng đã không thể được xưng là khô lâu, bởi vì nàng quá trình đi bên trong sinh ra huyết đục. Sinh ra huyết đục nữ khô lâu không hề nghi ngờ là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chỉ là đứng xa nhìn thân hình dáng đi, liền để người miên man bất định, xem gần phía dưới, càng làm cho người thần hồn điên đảo. Nàng tồn tại một đầu đu lam, tựa như thác nước đồng dạng tóc dài, cặp mắt sáng rực, tựa như ao hồ tinh khiết, cao thẳng mũi, hiện ra yêu mỹ đường cong. Mà nàng cái kia giấu tại lưới đỏ phía dưới là một bộ, nhìn một trội, liền tại cũng không cách nào đem theo não hải xóa đi. Rầm rầm rầm, cổ lão cửa lớn bị đẩy ra, trong đó đen kịt một màu, đó là tuyên cổ hắc ám, đó là bị bụi phủ ở mấy trăm vạn năm yên tĩnh. Và hôm nay bị đánh vỡ. Còn đứng ngay đó làm gì, theo ta đi vào. Cửu vũ thiên đế mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn thành công đem nguyên bản lâm vào suy nghĩ bên trong Diệu Âm kéo về hiện thực. Chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua. Phi tiên phong đỉnh núi, phi tiên bộ bên dưới. Một khỏa chôn giấu tại đáy đầm đá kén nghiền nát mà ra, sau một khắc, thông thiên quang huy từ đáy đầm sung ra, quán thông thiên địa lại ở giữa. Nguyên bản nhắm mắt điều tức tiêu phần ô, tại cảm nhận được đạo khí tức này thời khắc, cái kia để thiên địa mất đi màu sắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Mấy bước đi tới đầm nước phía trước, chờ đợi chỉ chốc lát phía sau. Đầm nước lập tức nổ ra thấu trời bọt nước, mông lung quang vụ tại mặt đầm lượn lờ, loáng thoáng ở giữa, có thể chứng kiến một đạo thân ảnh đứng ở mặt đầm bên trên, lúc này chính giữa từng bước một đi tới. Chúc mừng chủ thượng tu ra phi tiên thể. Tiêu Phật Nô thành tính nói. Linh hoạt kỳ hảo âm thanh tựa như một đạo gió mát, đem mặt đầm bên trên sương mù thổi tan, thuộc về bóng dáng cơ cựu xuất hiện tại trước mặt Tiêu Phật Nô. Hướng ta công kích. Cơ cựu hạ lệnh. Không do dự, Tiêu Phật Nô xuất thủ, nàng đánh ra một vệt thần quang, loại công kích này thân là đẳng vân cảnh tu sĩ, dù cho phát huy ra tốc độ cực hạn đều là không cách nào tránh né. Nhưng mà đây đối với tu gia tiên thể cơ cựu tới nói, muốn né tránh cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn thôi động phi tiên thể, giờ khắc này thời gian lưu động tựa hồ cũng trở nên chậm, cơ cựu có thể cảm nhận được thể nội khí tức mỗi một lần lưu động cùng quay cuồng. Một kích này đánh vào trong đầm nước, nháy mắt liền là bị phi tiên lực lượng hóa giải. Mà cơ cựu lại đến nay đến trước mặt Tiêu Phật Nô, lúc trước đạo kia công kích, thậm chí là nhấc lên hắn một tia sợi tóc đều không làm được. Có được tốc độ kinh khủng, hắn tại ở trong đẳng vân cảnh lấy là tiên thiên lợi cho thế bất bại. Đồng thời hắn còn có rất nhiều đáng sợ thủ đoạn. Trảm đạo tiên áp chém thọ cùng chính mình nguyên thần đạo binh thời gian trường hà lại tăng thêm dung hợp thiên đạo trùng phía sau, lĩnh ngộ ra mệnh đoạn thương sinh dù cho vẹn vẹn lấy ra bên trong một cái, đều có thể để người sợ hãi, càng không nói đến là rất nhiều thần thông cùng lộ ra, cái kia có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chương 26. Trong U Minh cốc gia thánh binh thành công tu ra tiên thể cơ cửu, tự nhiên là vô cùng cao hứng, tiên thể vô song đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Vượt cấp chiến đấu, loại trừ cái kia trọng yếu nhất khí cảm bên ngoài, tiên thể có thể xuất hiện tác dụng cũng là đáng sợ vô biên. Thu về có chút tản mạn tâm thần, cơ cửu nhìn quanh bốn phía, phát hiện vị kia tên là Khúc Xương đệ tử tiên kiếm môn lấy biến mất không thấy gì nữa. Vị kia thiên du sứ khi nào rời đi? Tiêu Phật Nô khẽ không người, thanh âm êm dịu trả lời, bẩm chủ thượng, vị kia thiên du sứ sớm tại một tháng trước liền lấy rời đi, tiện thể nhắc lên, cửu vũ thiên đế cùng Diệu Âm cũng trước chúng ta một bước rời đi phi thiên đạo. Ta đã biết. Cơ cửu khẽ bước cằm. Trước mắt, hắn lấy tu ra phi thiên thể, về phần hư vô thể. Cơ Cựu tạm thời không có ý định tu hành, hắn cũng không có năng lực tu hành. Các chủ ký ức dẫn bảo, trong đó bao hàm liên quan tới thiên thư bảo các lớn nhất một số bí mật. Trong đó, như thế nào tu cùng bát đại tiên thể, đem dung hợp làm một thân bí mật, tự nhiên cũng bao gồm tại bên trong. Thôi được, chúng ta trở về trên thiên đạo. Cơ Cựu mở rộng bước chân, trung quanh hắn lượn lờ đến từng đạo đặc thù thần quang đem tiến lên Cơ Cựu, đi theo trong đó tiêu Phật nô bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh bất ngờ biến mất tại ở trên phi thiên phong. Trên thiên đạo, thiên đế phong. Lần nữa trở lại trong bảo các Cơ Cựu, quanh thân liền là bốc hơi đến nồng đậm sương mù màu trắng, đây đều là nghiền nát thiên ý, bị bảo các lực lượng nghiền nát phía sau, dồn dập bị bóc ra mà ra. So với Cơ Cựu, trên mình tiêu Phật nô thiên ý rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, thiên ý so với tiêu Phật nô, càng chán ghét Cơ Cựu tồn tại, trăm phương ngàn kế tạo nên ảnh hưởng. Hy vọng mượn thiên hạ sự tình, đem triệt để diệt trừ. Bất quá, có bảo các che chở Cơ Cựu, căn bản là không e ngại chút thiên ý này. Trước mắt, hắn tu vi nhỏ yếu, cần dựa vào bảo các đi vỡ nát thiên ý chờ hắn trở thành tiên đế thời điểm, quanh thân tản ra đế uy tiên thế, sẽ chủ động vỡ nát đại bộ phận thiên ý ảnh hưởng. Lúc kia, Cơ Cựu dù cho thời gian dài không trở về thiên thư bảo các, du lịch tại hồng trần ở giữa, trăm ngàn vạn năm tháng cũng không sao. Trở lại trên tiên đạo Cơ Cựu, trước tiên liền lựa chọn vào trong thạch thất tu hành, cuối cùng vừa mới tu thành tiên thể, cần thời gian nhất định đi quen thuộc. Đồng thời phi tiên lực lượng thân là thiên bảo, tiếp nhận phi tiên lực lượng dẫn bảo, không chỉ có riêng là tu ra tiên thể đơn giản như vậy, phi tiên lực lượng là một loại đặc thù pháp tắc, có thể thay đổi tu sĩ thân thể, trong đó có rất nhiều chỗ kỳ diệu, cần từng cái đi khai thác. Mấy ngày, đại khái quen thuộc phi tiên thể linh lực vận chuyển lộ tuyến phía sau, Cơ Cựu bắt đầu từ trong thạch thất đi ra. Hắn mới vừa ra tới, bắt đầu từ tiêu Phật nô trong miệng, nghe hôm qua phàm vực phát sinh một kiện đại sự. Ở trong U Minh cốc có cấp bậc thánh nhân bảo vật xuất thế, dẫn phàm vực sóng gió ngập trời. Ban đầu, Cơ Cựu tại nghe cái tin tức này thời điểm, còn không có gì cảm giác, cuối cùng chỉ là cấp bậc thánh nhân bảo vật, lúc trước tại phi tiên đảo bên trên thời điểm, hắn còn thân hơn mắt thấy qua bốn vị thánh nhân đây. Đứng đầu vị trung niên nam tử kia, rất có thể đã đến gần thánh hiền lĩnh vực, trừ đó ra, còn có thực lực kia cường đại nê hầu. Bất quá thánh nhân đồ vật tuy là không cách nào dẫn động Cơ Cựu hứng thú, nhưng mà U Minh cốc lại có thể. Hắn thông qua mấy bút giao dịch, nhìn thấy đã từng chống cự 9 lần U Minh cốc rối loạn Bạch Kiếm thư sinh, cùng thu được cổ ma truyền thừa, bởi thế bị đồng môn truy sát, bị phá trốn vào U Minh cổ phương chính giữa. Giữa bọn hắn vận mệnh đều là tại U Minh cốc tồn tại một cái giao hội. Đồng thời, Cơ Cựu đối với kiếm chủng cùng U Minh cốc ở giữa quan hệ cũng cảm thấy rất hứng thú, lần này thánh bảo xuất thế, liền là một cơ hội. Đi tới bàn gỗ đàn phía sau, Cơ Cựu ngồi xuống, cái này cấp bậc thánh nhân vũ khí phải chăng rất đặc thù. Cơ Cựu hỏi như vậy cũng không phải không có đạo lý, tiêu Phật nô cao quý một vị tiên đế, thánh nhân binh giới cái nhìn của nàng, còn không sánh bằng nhiễm nàng một chút khí tức thổ nhưỡng. Thông qua lúc trước đối thoại, nàng tựa hồ đối với cái này xuất thế thánh nhân binh mặc dù chỉ là đơn giản nói ra vài câu, cái này nếu là đổi thành người bình thường tới nói, rất bình thường. Nhưng mà tiêu Phật nô cũng không phải người thường, dựa theo Cơ Cựu đối với nàng hiểu, tiêu Phật nô làm chính mình giảng thuật chuyện này thời gian, có lẽ chỉ sẽ đưa ra U Minh cốc xuất hiện biến hóa, hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý về phần cái này thánh nhân binh, nàng nói liên tục cũng sẽ không nói, không phải che giấu, mà là căn bản cũng không có nhắc lên cần thiết. Cái này thánh nhân vũ khí tên là Nhân Hoàng Đỉnh, là tiên phàm hai vực bên trong, số lượng không nhiều có thể vượt cấp thôi động, đồng thời chủ động thôn phệ trời thứ linh khí chí bảo. Tiêu Phật Nô nói cũng rất đơn giản, cái Nhân Hoàng Đỉnh này, dù cho để đẳng vấn cảnh, thậm chí là cầm tầm cảnh tu sĩ tới trước sử dụng, đều có thể thành công thôi động, đồng thời Nhân Hoàng Đỉnh hấp thu là giữa thiên địa linh khí. Cái này cũng liền tránh khỏi, bởi vì vượt cấp thôi động pháp bảo, người sử dụng dẫn đến bị tươi sống rút khô kết quả. Về phần chế tạo ra cái này bảo người, từ xưa đến nay vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nghe đến đó, Cơ Cựu nháy mắt liền phản ứng lại, vì sao một kiện thánh nhân vũ khí sẽ để phàm vực bên trong rất nhiều thế lực vận động? Xích Dạ Quốc, Đại Thủ Lấn Cổ Viện, Hoành Thiên Thần Sơn chờ siêu cấp thế lực, bọn hắn cũng không thiếu thánh nhân vũ khí, thế nhưng những binh khí này thôi động thời gian, cần lượng lớn linh lực, thánh nhân vũ khí tuy là cường đại, thế nhưng là không cách nào giao cho bọn hắn chuyển nhân sử dụng. Thế nhưng tôn này Nhân Hoàng Đỉnh liền không giống với lúc trước, Nhân Hoàng Đỉnh là một kiện hàng thật giá thật thánh nhân binh, có khủng bố thánh nhân uy năng. Lại tăng thêm Nhân Hoàng Đỉnh cũng không cần cấp bậc thánh nhân tu vi cũng có thể thôi động đặc tính, nếu như bọn hắn đem cái này thánh binh tranh đoạt tới, giao cho mình chuyển nhân. Vậy bọn hắn chuyển nhân tại tương lai một khoảng thời gian rất dài đều muốn bảo trì lực gáp rất nhiều anh kiệt địa vị. Không có người có thể cùng thân mang người Nhân Hoàng Đỉnh chống lại. Đi tại phàm vực cũng càng thêm an toàn, sẽ không lo lắng bọn hắn bị cái khác siêu cấp thế lực ám sát, đồng thời tại một chút bí cảnh, cùng tu hành tài nguyên tranh đoạt bên trên. Có Nhân Hoàng Đỉnh thánh địa chuyển nhân cũng đem tiên thiên lợi cho thế bất bại. Đây đối với phía sau bọn họ thế lực, cùng bản thân phát triển đều có không thể dùng giá trị tới ước lượng chỗ tốt. Bất quá siêu cấp thế lực cũng là nghĩ lọt một điểm, đó chính là nếu như tôn này Nhân Hoàng Đỉnh bị một vị tên không kinh truyền tiểu nhân vật cướp đi muốn làm sao? Là ỷ vào chính mình cường đại đi uy hiếp, vẫn là buông xuống mặt tới lui lôi kéo. U Minh Cốc ở vào phàm vực Thiên Châu, hắn chiếu thành ảnh hưởng quét sạch Tinh Châu, Đông Châu, nửa cái phàm vực thế lực đều là bị cuốn vào trong đó. Trừ đó ra, trở thành Thiên Du sứ Khúc Xương, về tới Tiên Vực, nàng đem bảo các chi chủ trở về tin tức, thông báo tất cả bảo các tam sứ, trong lúc nhất thời toàn bộ Tiên Vực đều chấn động. Có người hưng phấn, có người sợ hãi, có người đầy tâm buồn gấp rút. Bất quá bọn hắn trong lòng đều là hiện lên một cái giống nhau ý niệm, đó chính là yên lặng vô tận năm tháng tiên vực sắp biến thiên.